Chương 564, tương lai bạn gái. Chương 564, tương lai bạn gái. Cao thụ, đã lâu không gặp. Khi cao thụ bọn người hạ cano, leo lên hồ tâm đảo thời điểm, Khúc Bạch Liên mặt mỉm cười tiến lên đón. Buổi sáng tốt lành a, Khúc tiểu thư. Cao thụ khẽ bước cằm, cùng đánh cái âm thanh chào hỏi. Khúc Bạch Liên ánh mắt lưu chuyển, nhìn về hướng cao thụ sau lưng mấy người, mặt lộ hiếu kỳ nói, mấy vị này là đây là muội muội của ta Cao Lá. Đây là ta tương lai bạn gái Nhan Nghiên. Đây là cao thụ đơn giản đem mấy người bên cạnh giới thiệu một lần. Khi giới thiệu đến Nhan đại giáo hoa lúc, hắn cho an cái tương lai bạn gái tên tuổi. Nhan đại giáo hoa chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là phía sau Nhan Khai sau khi nghe xong, tức giận đến phẫn nộ, trêu đến đằng viện viện trong nháy mắt hóa thân nữ hán tử, cặc cặc vui vẻ. Các ngươi tốt, ta là Khúc Bạch Liên, là cao thụ bằng hữu. Khúc Bạch Liên cũng đối đám người tự giới thiệu mình một phen. Sau đó, nàng liền giả bộ lơ đãng đánh giá Nhan đại giáo hoa một phen, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, cũng không biết nó trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, Khúc tiểu thư chính là các ngươi đưa thích vị kia thần tượng mình tinh bị ạ của ẩn. Có muốn ký tên nắm chặt thời gian. Liếc thấy hảo muội muội cái kia một mặt kích động, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng hỏi thăm biểu lộ, cao thụ trực tiếp cho nàng một ánh mắt. Nghe nói như thế, hảo muội muội liền càng thêm kích động. Nàng lập tức tiến tới Khúc Bạch Liên trước người, một mặt hưng phấn nói, vị ạ của ẩn tỷ tỷ, ta là của ngươi trung thực mê ca nhạc. Ngươi lần trước tại Thanh Hải thị bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, chúng ta còn chuyên môn đi qua đầu thật sao? Cảm ơn ngươi duy trì a. Khúc Bạch Liên dù sao cũng là làm mình tinh ứng phó giống hảo muội muội dạng này mê ca nhạc. Vẫn còn là thật có một bộ. Ngắn ngủi mấy câu, liền lập tức để hảo muội muội hóa thân thành mê muội. Đúng rồi, đàng gia gia bọn hắn tìm ta tới, là bởi vì cái gì sự tình a? Cao thụ thuận miệng hỏi một câu. Khúc Bạch Liên cười trả lời, tổ sư nhất mạch hậu nhân hôm qua tới tựa như là thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ cái gì. Cụ thể là tình huống như thế nào đâu, còn phải chính ngươi đi gặp đàng gia gia bọn hắn mới có thể biết. Tổ sư nhất mạch hậu nhân. Nghe nói như thế, cao thụ chợt nhớ tới lần trước đi thượng kinh thời điểm, tại tốc hành trên đoàn tàu cứu Trần Nhị. Còn có tại Tam Phật lại kia cái gì phân đường trong trang viên, thuận tay cứu được Trần Quân. Đôi tỷ muội này hai người đều là Du Long nhất mạch tổ sư Trần Tổ hậu nhân. Trước đó Tam Phật lại đã muốn lợi dụng Trần Nhị thân phận đến phản chế Hỏa Vân Tà thần, lại muốn tiện thể lấy cha rõ ràng liên quan tới Trần Tổ cùng võ đạo thánh địa tình huống. Đáng tiếc đánh bậy đánh bạ phía dưới, kế hoạch này bị hắn làm hỏng. Bây giờ Trần gia hậu nhân tìm tới cửa, hẳn là cũng là bởi vì võ đạo thánh địa sự tình. Ai, làm Du Long nhất mạch hậu nhân, cái này võ đạo thánh địa quyền kế thừa, ngoài ta còn ai đâu? Nghĩ tới đây, cao thủ khẽ bước cằm nói, cái kia tốt, ta cái này đi tìm đẳng gia gia bọn hắn hỏi một chút tình huống. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng hảo muội muội bọn người, cười nói: các ngươi trước cùng ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ta lại mang các ngươi tại trên đảo giữa hồ đi dạo. Vậy không bằng để cho ta mang theo bọn hắn đi dạo đi. Lúc này, Khúc Bạch Liên chủ động yêu cầu nói: tốt tốt. Hảo muội muội cái thứ nhất đụng tới biểu thị đồng ý cao thụ, ngươi đi gặp đẳng gia gia là được, không cần phải để ý đến chúng ta. Nhan đại giáo hoa cũng khó được mở miệng. Đúng đúng đúng, ngươi làm việc của ngươi đi thôi, chúng ta cũng đều không phải tiểu hải tử, không cần ngươi như thế quan tâm. Nhan Khai quát tay áo, ra hiệu cao thụ nhanh đi làm chính sự. Cái kia tốt, ta liền đem bọn hắn đều giao cho ngươi, Khúc tiểu thư. Cao thụ thấy thế, đành phải gật đầu đồng ý, yên tâm đi, hết thảy do ta lo. Khúc Bạch Liên cười cười, ánh mắt tại hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa trên thân dừng lại một lát sau, làm cam đoan đạo. Cao thụ khẽ gật đầu một cái, cùng mọi người phất tay tạm biệt sau, quay người liền đi hướng khu biệt thự. Bất quá ngay tại hắn lúc rời đi, dưới chân hắn bóng dáng đột nhiên co quắp một chút. Thừa dịp Khúc Bạch Liên cùng hảo muội muội bọn người không để ý thời khắc, hai đầu nhỏ như sợi tóc bóng đen phân biệt dung nhập vào hảo muội muội cùng Nhan đại giáo hoa bóng dáng ở trong. Đang ra ra, Phùng ra ra, Khúc mãi mãi, phó thúc khi cao thụ xe nhẹ đường quen, đi vào dãy kia quen thuộc biệt thự trong phòng khách lúc, trước mắt Du Long phân hội bốn tên người phụ trách tất cả đều ngồi trong phòng khách. Trừ bốn vị này bên ngoài, hiện trường còn có mấy người khác. Một tên hơn 50 tuế, khuôn mặt hơi dài nữ tử trung niên, cũng đồng dạng ngồi ở trên ghế salon. Trên người nàng phát tán đi ra khí tức, cùng Phùng lao đầu tương xứng, tất nhiên là cấp bậc tông sư cao thủ. Đứng ở sau lưng nàng còn có hai nam hai nữ. So với nữ tử trung niên, cái này hai nam hai nữ, cao thủ lại là đều gặp. Trong đó thanh niên đầu đỉnh cùng mặt chữ quốc nam nhân, còn có cái kia màu xanh nhạt váy liền áo nữ hải, đã là lần thứ ba gặp mặt. Lần trước tại đi đi lên kinh trên đoàn tàu, chính là ba người này phụ trách truy tìm Trần Nhị tung tích. Mà cái cuối cùng nữ hải, chính là trước đó tại Tam Phật lại phân đường trong trang viên, bị hắn ngoại ý muốn cứu ra Trần Quận. Nếu như đơn thuần chỉ là Trần gia hậu nhân lời nói, có thể sẽ là võ đạo thánh địa sự tình. Nhưng bây giờ lại xen vào tiến vào người của thế lực khác, vậy liền tuyệt đối không thể cùng võ đạo thánh địa có liên quan rồi. Cao thủ ánh mắt đơn giản đảo qua năm người này sau, trong lòng đã bài trừ mất rồi trước đó suy đoán. Tiểu thụ, mau tới. Nhìn thấy cao thụ sau khi đi vào, Phùng lao đầu đám người trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mà cái kia mặt dài trung niên nữ nhân các loại năm người, cũng đem cùng nhau đem ánh mắt hội tụ tại cao thụ trên thân. Bọn hắn trước đó cũng đều đối với cao thụ từng có một phen giải, dù sao đây là quá khứ trong một năm, nổi danh nhất võ đạo thiên tài. Bất quá mới 18 tuổi niên kỷ, cũng đã đem khí huyết trị số tăng lên tới hơn 80 điểm. Tương lai vô cùng có khả năng tại trong lúc học đại học, liền có thể đột phá tông sư chi cảnh. Càng quan trọng hơn là, cao thụ cái kia đã qua đời ra ra, vô cùng có khả năng chính là quấy toàn bộ Trung Nam tỉnh, thậm chí là toàn bộ Thiên Võ Quốc Hỏa Vân Tà Thần. Nhìn cũng là thường thường không có gì lạ thôi. Thanh niên đầu đình quan sát tỉ mỉ cao thụ một phen sau, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Ngươi câm miệng cho ta." Mặt chữ quốc nam nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thấp giọng khiển trách: Thanh niên đầu đinh nhếch miệng, nhưng không dám nói thêm gì nữa, trực tiếp cúi đầu xuống. "Tiểu thụ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút." Phùng lão đầu lại chủ động đem Trần gia bên này tới 5 người, giới thiệu sơ lược một phen. Chính như cao thụ trước đó suy đoán như thế, mặt dài nữ tử trung niên chính là tới từ Trần gia một vị tông sư, tên là Trần Văn Vương. Trần Văn Vương chất nữ, cũng chính là Trần Quận, trước đó từng có hiểu rõ, liền không cần quá nhiều giới thiệu. Thanh niên đầu đinh tên là Khải Tư, mặt chữ quốc nam nhân tên là Dương Tuấn. Tên kia người mặc màu xanh nhạt váy liền áo nữ hải, thì là tên là Mạnh Nguyệt, đến từ Trung Bắc tỉnh Mạnh gia. Cao thụ lần thứ nhất gặp phải Mạnh Nguyệt thời điểm, cũng chính là Mạnh Nguyệt theo gia đi đón một vị họ Âu Dương tông sư lão giả. Mà Khải Tư cùng Dương Tuấn sư phụ, chính là vị kia Âu Dương tông sư. "Trần A Di, các ngươi tốt." Nghe xong Phùng lão đầu sau khi giới thiệu, cao thụ mặt mỉm cười, chủ động hướng Trần Văn Phương bọn người hỏi một tiếng tốt. Chương 565, Trần gia tổ truyền chí bảo bị trộm. Chương 565, Trần gia tổ truyền chí bảo bị trộm. Trần Văn Phương hữu thiện nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Phùng lão đầu, nhẹ giọng hỏi: "Phùng lão, ngài bên này người cũng đã đến đông đủ đi?" "Người đã đủ." "Văn Phương, ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Tất cả mọi người là Du Long nhất mạch hậu nhân, có khó khăn lời nói, lẽ ra tương hộ tương trợ. Phùng lão đầu nghe vậy, khẽ mỉm cười nói: "Ngồi ở một bên đằng lão gia tử bọn người, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ tò mò. Trần gia mạch này hậu nhân, cùng bọn hắn gặp nhau cũng không nhiều, cho nên bọn hắn rất là hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để Trần gia hậu nhân chủ động đến nhà đi cầu hỗ trợ. Nói ra cũng không sợ Phùng lão các ngươi trò cười, lần này ta dẫn người đi cầu trợ, chủ yếu là bởi vì chúng ta Trần gia có một kiện tổ truyền chí bảo bị tặc nhân đánh cắp." Trần Văn Phương nói, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Nàng bất đắc dĩ thở dài sau, tiếp tục giảng đạo: "Nghĩ đến Phùng lão các ngươi cũng biết, một tuần trước là ta Trần gia lão thái gia sinh nhật 100 tuổi." Nghe đến đó, Phùng lão đầu bọn người khẽ bước cằm. Trần Văn Phương trong miệng Trần lão thái gia, xem như Du Long nhất mạch hậu nhân bên trong, bối phận cao nhất một vị lão tiền bối, so Phùng lão đầu, Đàng lão gia tử bọn người cao hơn bối phận. Mặc dù Trần gia hậu nhân cùng Du Long biết tiếp xúc không nhiều, nhưng mọi người dù sao đều là lúc trước Du Long nhất mạch còn sót lại hậu nhân. Cho nên Trần lão thái gia hơn 100 tuế thọ đàn thời điểm, Du Long hội Trung Nam tỉnh phân hội bên này cũng phái người tiến đến chúc mừng. Lúc đó phụ trách tiến về Trần gia chúc thọ người chính là Phó Sơn. Bởi vì lão thái gia là sinh nhật 100 tuổi nguyên nhân, cho nên rất nhiều cùng chúng ta Trần gia có giao tình người đều ngàn dặm xa xôi đến là lão thái gia chúc thọ. Ngay lúc đó Trần gia tổ trạch có thể nói là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Nhưng lại tại đám người này là lão thái gia chúc thọ thời khắc, lại có người lẻn vào đến chúng ta tổ trạch thư phòng, đánh cắp chúng ta Trần gia tổ truyền chí bảo. Thẳng đến ngày thứ 2 có người tiến về thư phòng quét dọn lúc này mới phát hiện trong thư phòng két sắt đã bị mở ra. Két sắt ở trong ngọc khí, quan tượng pháp các thứ, ngược lại là tất cả đều tại. Duy chỉ có tiên tổ vì hậu nhân lưu lại một kiện chí bảo, lại là không cánh mà bay. Nói đến đây, Trần Văn Phương nhịn không được lại nặng nặng thở dài. Chuyện này nói đến, kỳ thật thật đúng là rất mất mặt. Trần gia ở thiên võ trong quốc cảnh, mặc dù không tính là cái gì đỉnh lưu thế lực, nhưng cũng là tương giao khắp thiên hạ. Rất sống thêm vọt ở thiên võ trong nước tông sư cấp cường giả, đều từng cùng Trần gia từng có một chút quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, Trần gia mới có thể tại lúc trước chính phủ đã kích Du Long biết trong quá trình, bình yên vô sự, truyền thừa đến nay. Nếu là đổi thành mặt khác tiểu môn tiểu hộ, đoán chừng lúc đó sớm đã bị cắt cỏ đánh con thỏ. Lúc trước Trần Nhị bị bắt cóc sự kiện bên trong, Trần gia cũng phát huy ra một thân mạch quan hệ đặc điểm. Một đống lớn nhân sĩ giang hồ cũng đang giúp bận bịu tìm kiếm Trần Nhị tung tích, làm cho ba Phật biết đám người đánh phải kiểu trang từng nhóm trở về Thượng Kinh. Nhưng chính là như thế một cái nổi tiếng lâu đời Trần gia, bây giờ cũng là bị người trộm được trong tổ trạch. Đáng hận hơn chính là, hay là tại Trần lão thái gia sinh nhật 100 tuổi bên trên trộm. Đây quả thực là không đem người Trần gia cùng đến chúc thọ đám người để vào mắt ta. Sau đó đâu, chúng ta tuần tra màn hình giám sát lúc này mới thấy là thọ yến đêm đó hơn 8 giờ thời điểm, có một đạo hắc ảnh lén vào đến trong thư phòng. Đối phương dễ như trở bàn tay liền mở ra két sắt, đánh cắp cất giữ vào trong đó chí bảo. Trần Văn Phương đơn giản đem chuyện đã xảy ra cho Phùng lão đầu bọn người miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Phùng lão đầu cùng Đằng lão gia tử bọn người nhao nhao nhíu mày. Chuyện này không đúng, đại đại tích không đúng. Cái gì tiểu thâu có thể có lá gan lớn như vậy, dám ở nhiều như vậy tông sư cấp cường giả không coi vào đâu trộm đồ. Càng mấu chốt chính là, thật đúng là để tiểu thâu này đem đồ vật cho trộm được. Xin hỏi Trần tiểu thư, các ngươi Trần gia bị trộm món chí bảo kia là cái gì? Phó Sơn lúc này đột nhiên mở miệng dò hỏi. Không dối gạt chư vị, kỳ thật món chí bảo kia là một cái hộp gỗ. Hộp gỗ ở trong có lưu Trần tổ tiên tổ đối với Du Long quan tượng pháp một chút chú thích cùng giảng giải. Có lẽ đối với những người khác tới nói, hộp gỗ cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là đối với chúng ta người Trần gia tới nói, cái hộp gỗ này lại là vô giới chi bảo. Trần Văn Phương chậm rãi hồi đáp. Nghe được lần này sau khi trả lời, Phùng lão đầu bọn người không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Trần gia thế mà còn bảo lưu lấy Trần tổ sư năm đó lưu lại đồ vật. Đây đối với Trần gia tới nói, đúng là vô thượng chí bảo. Đang trầm mặc một lát sau, Khúc Lao Thái Thái cũng lên tiếng hỏi: "Văn Vương, tập nhân kia nếu có thể tùy tiện chui vào các ngươi Trần gia tổ trạch, lại biết được thư phòng trong tủ bảo hiểm hộp gỗ bởi vậy đến xem, hắn chỉ sợ không phải ngoại nhân đi." Lời này vừa ra, đạt được những người khác gật đầu đồng ý. Đằng Lao gia tử bọn người ở tại lúc còn trẻ đã từng đi qua Trần gia tổ trạch. Ngay lúc đó Trần gia tổ trạch liền đã chiếm gần 1/5 cái tiểu trấn. Bởi vậy đó có thể thấy được, Trần gia tổ trạch đến tột cùng là lớn đến mức nào. Mà tên trộm kia có thể tại to như vậy cái Trần gia trong tổ trạch, trực tiếp tìm tới thư phòng. Chỉ từ về điểm này đến xem, cũng không phải là ngoại nhân có thể làm được đến. Dù sao lớn như vậy địa phương, nếu là chưa quen thuộc lời nói, rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Càng quan trọng hơn là, tên trộm kia còn biết được hộp gỗ là đặt ở thư phòng két sắt ở trong. Nếu như đổi lại là người ngoài, làm sao có thể biết được hộp gỗ là để ở nơi đâu? Còn có, tại Trần Lao Thái gia thọ đàn đêm đó, thọ yến hiện trường thế nhưng là tới nhiều vị cấp bậc tông sư cường giả, cùng đông đảo tân khách. Nếu là ngoại nhân chui vào Trần gia tổ trạch lời nói, chỉ sợ rất khó thoát khỏi nhiều như vậy ánh mắt. Bởi vậy, từ ba điểm này nhìn lại, tiểu thâu này vô cùng có khả năng chính là Trần gia nội bộ nhân viên. Khúc A Di, ngài đoán không sai. Nghe được Khúc Lao Thái Thái hỏi thăm sau, Trần Văn Vương trên mặt biểu lộ càng phát ra đắng chát. Nàng tràn đầy bất đắc dĩ trả lời, trải qua chúng ta đối với màn hình giám sát thẩm tra cùng so với sau, phát hiện chui vào thư phòng cũng đánh cắp hộp gỗ người, chính là ta một vị đường chất. Ta vị này đường chất tên là Trần Đồng, mấy năm trước cũng là một cái có chút danh tiếng võ đạo thiên tài, bị gia tộc cho kỳ vọng cao. Đáng tiếc về sau hắn bởi vì cùng người kết thù kết toán, bị người đánh gãy hai chân, còn cắt đứt gân chân. Cứ việc đằng sau trị liệu rất là thành công, nhưng chung quy là hay là để hắn lưu lại một chút tàn tật. Nhưng làm chúng ta kinh ngạc chính là, Trần Đồng tại chui vào thư phòng, đánh cắp hộp gỗ trong toàn bộ quá trình, hành động nước chảy mây trôi, không hề giống là tàn tật bộ dáng. Thẳng đến chúng ta đem nó bắt được sau, cẩn thận thẩm vấn một phen, vừa rồi biết được chuyện ngọn nguồn sau khi nói đến đây, Trần Văn Phương hơi dừng lại một chút. Sau đó, sắc mặt của nàng biến đổi, không thấy vừa rồi cười khổ, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Căn cứ Trần Đồng thuyết pháp, nửa tháng trước có một cái người thần bí cùng hắn tiếp xúc, yêu cầu hắn trộm ra tổ trạch trong thư phòng hộp gỗ kia. Sau khi chuyện thành công, có thể đem hắn đưa đi Đại Tuyết Sơn, có thể là kiếm cốc dạng này võ đạo thánh địa. Lúc bắt đầu, Trần Đồng cũng không có đồng ý, dù sao hắn đều đã thành người tàn tật, dù là tiến vào những võ đạo này thánh địa, cũng đợi không được mấy năm liền sẽ bị trục xuống núi. Chương 566, tiểu thụ, ngươi nhìn thế nào? Chương 566, tiểu thụ, ngươi nhìn thế nào? Nghe được Trần Văn Phương giảng thuật, Phùng Lao Đầu cùng Đằng Lao Gia Tử bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu. Đối với những cái kia có thiên phú thiếu niên võ giả tới nói, nhất định phải cực lực tránh cho xuất hiện cùng loại gãy xương thương thế như vậy. Tuy nói lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện tới nói, giống như vậy thương thế, căn bản không tính là cái gì vấn đề lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đối với thể nội khí huyết lưu chuyển tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều, từ đó ảnh hưởng tương lai thành tựu. Mà như Trần Đồng dạng này, bị người đánh gãy hai chân, lại đánh gãy gân chân dù là khôi phục như lúc ban đầu, nó võ đạo thiên phú cũng muốn nhận ảnh hưởng rất lớn. Càng đừng đề cập cái này chữa cho tốt đằng sau, còn để lại tàn tật. Có thể nói, Trần Đồng cái này đã trở thành một tên phế nhân. Trần Văn Phương tiếp tục giảng đạo, người thần bí kia tựa hồ hiểu rõ vô cùng Trần Đồng lúc này tình huống, cho nên hắn trực tiếp hướng Trần Đồng hứa hẹn chỉ cần Trần Đồng đáp ứng hắn điều kiện, là hắn có thể để Trần Đồng hai chân khôi phục như lúc ban đầu, không còn giống như bây giờ, là một cái tàn tật, một tên phế nhân. Nghe nói như thế, Trần Đồng cũng không có lựa chọn tin tưởng. Đi qua trong vài năm, cha mẹ của hắn mang theo hắn đi khắp cả nước các nơi nổi danh bệnh viện, lại tìm rất nhiều cổ y chuyên nhân. Đáng tiếc vẫn như cũ không có thể trị tốt hắn lúc trước lưu lại tàn tật. Nạn lòng thoái chí phía dưới, Trần Đồng ngay tại Trần gia gia tộc trong xí nghiệp, tùy tiện tìm công việc. Người thần bí kia gặp Trần Đồng cự tuyệt sau, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy, người thần bí nói là biểu thành ý, trước tiên có thể chữa cho tốt Trần Đồng tàn tật, sau đó lại để hắn đi Trần gia tổ trạch đánh cắp hộp gỗ kia. Nghe tới nơi này lúc, Trần Đồng ngây ngẩn cả người đằng sau lời nói, không cần Trần Văn Phương nói thêm cái gì, mọi người tại đây cũng đều minh bạch là tình huống như thế nào. Hiển nhiên, người thần bí kia không biết là dùng thủ đoạn gì, chữa khỏi Trần Đồng tàn tật. Thế là, Trần Đồng mới có thể thừa dịp Trần Lao Thái gia sinh nhật trăm tuổi này, chui vào tổ trạch thư phòng, đánh cắp cái kia bị người Trần gia coi là chí bảo hộp gỗ. Văn Phương, cái này Trần Đồng mặc dù bị bắt lại, nhưng hộp gỗ hẳn là bị hắn rời đi đi. Phùng Lao Đầu mở miệng lại hỏi. Đánh cắp hộp gỗ tiểu thâu bắt lấy, nhưng Trần Văn Phương lại dẫn người đi cầu trợ. Như vậy rất rõ ràng, người Trần gia cũng không có từ Trần Đồng trên thân tìm về đến hộp gỗ kia. Ân. Trần Văn Phương nghe vậy, khẽ bước cầm nói, chúng ta mặc dù bắt lấy Trần Đồng, nhưng hắn tại đánh cắp hộp gỗ sau trước tiên cũng đã đem hộp gỗ rời đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Phó Sơn nghi hoặc hỏi, nếu như nói hộp gỗ đã bị Trần Đồng rời đi, cái kia Trần tiểu thư ngươi lại là như thế nào xác định hộp gỗ kia bây giờ chính là tại Thanh Nguyên thị bên trong đâu? Đằng Lao gia tử cùng Khúc Lao Thái Thái cũng đều mặt lộ không hiểu, nhìn phía Trần Văn Phương. Trong lòng bọn họ phi thường hoang mang, vì cái gì người Trần gia liền có thể xác định hộp gỗ kia bị chuyển rời đến Thanh Nguyên thị đâu? Chẳng lẽ nói người Trần gia tại hộp gỗ kia phía trên lắp đặt cái gì cùng loại máy định vị đồ vật? Tin tưởng Phùng Lao cùng chư vị đều đã đoán được. Trần Văn Phương đột nhiên cười nói, không sai. Vì phòng ngừa hộp gỗ bị trộm, chúng ta đã sớm tại hộp gỗ kia bên trong lắp đặt một cái vi hình máy định vị. Chuyện này chỉ có chúng ta Trần gia mấy vị cao tầng biết, mặt khác người Trần gia cũng không hiểu rõ. Liền ngay cả chúng ta cũng là từ Lao Thái gia bên kia nghe được. Thông qua cái này vi hình máy định vị, chúng ta một đường đuổi tới Thanh Nguyên thị, mà lại chúng ta còn thành công khóa chặt lại hộp gỗ trước mắt vị trí chỗ ở. Bất quá dưới mắt nắm giữ hộp gỗ người, lại chỉ là một tên phổ thông cấp 2 võ giả. Đơn thuần chỉ là như thế một cái cấp 2 võ giả lời nói, khẳng định chỉ không hết Trần Đồng tàn tật, cũng không có đảm lượng dám đến khiêu khích chúng ta Trần gia. Cho nên chúng ta cho là, tất nhiên còn sẽ có những người khác tới đón đầu. Chúng ta muốn làm chính là bắt lấy cái này người liên hệ, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là phương nào thế lực, lại dám như vậy khiêu khích Trần gia. Nghe được chỗ này, mọi người tại đây cũng liền minh bạch là thế nào một chuyện. Đơn giản chính là người Trần gia muốn móc ra cái này xui khiến Trần Đồng đánh cắp tổ truyền chí bảo hắc thủ phía sau màn. Khả năng bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, cho nên Trần Văn Phương mới có thể chuyên môn đi vào Hồ Tâm Đảo thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ. Văn Phương, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là Du Long nhất mạch hậu nhân, điểm ấy chuyện nhỏ chúng ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Phùng lão đầu còn tưởng rằng là việc khó gì đâu, không nghĩ tới chính là trợ giúp bắt người mà thôi. Thế là hắn trực tiếp vỗ ngực, hướng Trần Văn Phương bảo đảm nói: "Vậy liền đa tạ Phùng lão ngài." Trần Văn Phương nghe vậy, tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Sau đó, Song Phương lại hàn huyên một hồi, lẫn nhau hỏi thăm gần nhất tình huống. Khi biết được Du Long biết hội trưởng Lục Hà, cùng Trung Nam tỉnh phân hội Triệu Khang Sinh, Lâm Vọng bọn người không hiểu sau khi mất tích, Trần Văn Phương cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Khang Sinh, Lâm Vọng mấy người cũng thì thôi, nhưng Lục Hà thế nhưng là cấp bậc tông sư cao thủ, lúc tuổi còn trẻ cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới ngay cả cao thủ như vậy, thế mà cũng sẽ không giải thích được mất tích. Thế là, nàng cũng cam đoan Trần gia lại lợi dụng nhân mạch quan hệ, tham dự vào điều tra Lục Hà bọn người mất tích sự kiện ở trong. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Cứ việc Phùng lão đầu cực lực muốn lưu Trần Văn Phương bọn người ở tại trên đảo giữa hồ ăn cơm, nhưng Trần Văn Phương hay là lấy muốn trở về bố trí nhân thủ làm tên, rời đi Hồ Tâm đảo. Phùng lão đầu mấy người cũng biết chính sự quan trọng, liền không có tiếp tục giữ lại, nhưng vẫn là tự mình đem Trần Văn Phương bọn người đưa đến bên bờ. "Tiểu thụ, ngươi thấy thế nào?" Đàng lão gia tử cũng không có đi theo Phùng lão đầu bọn hắn đi cho Trần Văn Phương bọn người tiễn đưa. Các cái khác người đều sau khi rời đi, lão gia tử lúc này mới lên tiếng hướng cao thủ hỏi: "Cảm giác có điểm gì lạ lạ?" Nghe được lão gia tử tra hỏi, cao thủ cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp trả lời: "Theo lý mà nói, giống như vậy sự tình, người Trần gia chính mình liền có thể giải quyết, không cần thiết tìm chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ à. Cho nên ta cảm giác, mà sau này chỉ sợ còn sẽ có sự tình." "Tiểu tử ngươi vẫn rất thông minh." Đàng lão gia tử nghe vậy, cười ha ha nói: "Ta nhìn à, cái này Trần Văn Phương dẫn người tới, trên danh nghĩa là xin mời chúng ta hỗ trợ, nhưng trên thực tế đâu, chẳng qua là vì thăm dò chúng ta mà thôi. Tại cái này nho nhỏ Thanh Nguyên thị, trừ chúng ta Du Long phân hội bên ngoài, mà khác đều là một chút tôm tép, căn bản không trọng yếu. Hộp gỗ kia bị chuyển rời đến Thanh Nguyên thị, chúng ta những người này tự nhiên là bị hoài nghi mục tiêu thứ nhất, mà lại chúng ta Du Long phân hội cũng là Du Long nhất mạch đằng sau, đối với tổ sư lưu lại đồ vật, đồng dạng mười phần coi trọng." Cao thủ sau khi nghe xong, khẽ bước cằm. Hắn cẩn thận nghĩ như vậy thật đúng là đạo lý này. Thanh Nguyên thị chính là một cái tiểu thành thị, có thể giả bộ đến bên dưới thế lực lớn gì à? Trừ Du Long phân hội còn hơi có chút danh khí bên ngoài, còn lại thế lực đều có thể nói là nhỏ thẻ kéo mét, không đáng giá nhắc tới. Lại thêm Du Long phân hội cùng Trần gia, cùng thuộc Du Long nhất mạch hậu nhân, đối với năm đó Du Long tổ sư Trần tổ lưu lại đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ xem như chí bảo mở dạng. Hộp gỗ kia bị không giải thích được chuyển rời đến Thanh Nguyên thị sau, người Trần gia cái thứ nhất hoài nghi, dĩ nhiên chính là Du Long phân hội. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi Du Long phân hội chính là phía sau màn gây sự chân hung. Chương 567, trên đời này nơi đó có nhiều như vậy trùng hợp. Chương 567, trên đời này nơi đó có nhiều như vậy trùng hợp. Trần Văn Phương bọn người ở tại Thanh Nguyên thị điểm dừng chân, là nằm ở trung tâm chợ Kim Phong khách sạn. "Tiểu Khuẩn, Nguyệt Nhi, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó có cái gì hành động, ta lại đến thông tri các ngươi." Khi trở về khách sạn sau, Trần Văn Phương mặt mỉm cười, đối với Trần Khuẩn đám người nói: "Tốt, Phương Di." Trần Khuẩn nghe vậy, khéo léo nhẹ gật đầu. Tại Trần Văn Phương sau khi rời đi, Trần Khuẩn đám người cũng không có lập tức trở về riêng phần mình gian phòng, mà là tất cả đều tụ tại Trần Khuẩn trong phòng. "Các ngươi cảm thấy cái kia cao thủ thế nào? Ta nhìn hắn thường thường không có gì lạ, giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Vừa rồi tại kia cái gì Hồ Tâm đảo thời điểm, hướng trong góc vừa đứng, không nói câu nào, giống người gỗ giống như." Thanh niên đầu Đinh Khải Tư đặt mông ngồi ở trên giường, tràn đầy không quan tâm nói. Lúc này Trần Khuẩn mới từ trong tủ lạnh lấy ra mấy bình đồ uống, đưa cho Dương Tuấn bọn người. Đang nghe được Khải Tư tra hỏi sau, nàng hơi nghĩ nghĩ sau, nói khẽ: "Ta cảm giác hắn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, tựa như là ta ở trên cấp 3 lúc, trong lớp một ít đồng học mở dạng, bình thường, không có bất kỳ cái gì đáng nhớ địa phương. Thật không biết một người như vậy, đến tột cùng là như thế nào ở cấp 3 thời kỳ, liền đem khí huyết của mình trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên." Nghe được có người đồng ý quan điểm của mình, Khải Tư lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn hì hì cười nói: "Ta nghe nói à, cái này cao thủ ở cấp 3 2 năm trước thời điểm, chỉ là một cái bình thường học sinh. Tựa như lời ngươi nói như thế, bình thường đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng mấu chốt là gần nhất một năm qua này, Hỏa Vân Tà Thần sau khi xuất hiện, hắn liền từ một phạm nhân lộ sắc thành bây giờ tuyệt thế thiên tài." "Không thể nào." Dương Tuấn nghe xong, không khỏi nhíu mày. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Thiên tài không đều là từ nhỏ bồi dưỡng ra được sao? Làm sao có thể có người tại đột nhiên liền có thể biến thành thiên tài đâu? Cái này có cái gì không thể nào?" Khải Tư cười hắc hắc, lại nói tiếp: "Căn cứ một ít Trung Nam tỉnh bản địa thế lực truyền ngôn, cái kia Hỏa Vân Tà Thần nắm trong tay một loại nào đó linh dược phối phương. Loại linh dược này hiệu quả phi thường thần kỳ, có thể tăng lên trên diện rộng người dùng khí huyết chi lực, mà lại càng mấu chốt chính là nó còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ." Thế nghe xong lời này, Dương Tuấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả một bên Trần Quân cũng vẫn không có mở ra miệng mạnh nguyện, trong mắt của các nàng đều lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Nếu như hết thảy đều như Khải Tư nói tới như vậy, Hỏa Vân kia Tà Thần nắm giữ phần kia linh dược cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi. Dược hiệu vậy mà năng thần kỳ đến để một người bình thường trực tiếp lột xác thành võ đạo thiên tài, hơn nữa còn không có nửa điểm tác dụng phụ. Phải biết, trên thị trường những cái kia mua bán khí huyết thuốc bổ, cứ việc cũng có thể tăng lên khí huyết chi lực, nhưng đến một lần tăng lên không hiệu quả rõ rệt, còn có nhất định tác dụng phụ. Cho dù là giống Trần gia loại thế lực này, nó trong tộc chỗ chân tàng thuốc bổ phương thuốc cũng đồng dạng có tác dụng phụ. Ăn thuốc bổ càng nhiều, khí huyết chi lực tăng trưởng cũng liền càng chậm, đồng thời tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Vậy không có tác dụng phụ thuốc bổ, e là cho dù là Đại Tuyết Sơn, kiếm cốc loại thế lực này cũng chưa chắc có thể có. Dạng này linh dược cũng chính là nắm giữ tại Hỏa Vân Tà Thần trên tay. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, đoán chừng sớm đã bị thế lực khắp nơi cho trắng trợn cướp đoạt đi. Khải Tư lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Dương Tuấn cùng Trần Khuẩn Phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như Khải Tư nói tới linh dược là chân thật tồn tại lời nói, cái kia nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Cũng chính là Hỏa Vân Tà Thần, loại này ngay cả Đại Tuyết Sơn cũng dám chủ động tập kích cường nhân, mới có thể bảo vệ được. Nếu như đổi lại là thế lực khác, cho dù là Trần gia, đoán chừng cũng sớm đã bị thế lực khác cưỡng đoạt đi. Ngay tại Trần Khuẩn bọn người thảo luận cao thủ thời điểm, Trần Văn Vương thì là ngồi thang máy, đi tới khách sạn lầu cao nhất phòng tổng thống ngoài cửa. Lúc này phòng tổng thống bên trong đang ngồi lấy ba người. Dựa vào bên trái một chút lão giả, nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng, hạc phát đồng nhan, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngồi ở giữa là một tên thân hình cao lớn cường tráng nam nhân trung niên, nó dưới cằm râu dài lại đồng lại mật, còn rũ xuống tới nơi ngực. Mặc cho ai chỉ cần coi trọng như thế một chút, đoán chừng sẽ rất khó lại quên hắn. Mà ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất vị kia thì là một cái vóc người hơi có vẻ cong xuống, nhưng lại thần thái sáng láng lão giả. Cao thủ nếu là ở nơi này, không sai biệt lắm có thể nhận ra, tên lão giả này đúng là hắn tại Diệt Đi Hoa đón xuân đường trước đó, từng tại Bạch Hà thị nhà ga bên trên, nhìn thấy qua vị kia Âu Dương tông sư. Vị này Âu Dương tông sư cũng chính là Dương Tuấn cùng Khải Tư hai người sư phụ. Hừ, để Trần Đồng đánh cắp hộp gỗ tên ngu xuẩn kia, khẳng định nghĩ không ra trong hộp gỗ có giấu một viên vi hình máy định vị. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, lại dám ngấp nghé chúng ta Trần gia chí bảo. Ngồi ở giữa cái kia tròm râu dài nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, lửa giận ngút trời đạo. Trong hộp gỗ kia chứa tiên tổ năm đó lưu lại tu luyện tâm đắc. Đây đối với Du Long nhất mạch hậu nhân tới nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với không có tu luyện Du Long quan tưởng pháp ngoại nhân tới nói lại có giá trị gì đâu. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hơi cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tu luyện Du Long quan tưởng pháp đạt được trong hộp gỗ tu luyện tâm đắc, ngược lại là có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, nhưng tu luyện mặt khác quan tưởng pháp trộn hộp gỗ này lại có cái dám dùng a? Chẳng lẽ chuyên môn là vì khiêu khích Trần gia? Lịch muốn Trần gia qua nhiều năm như vậy, giống như cũng không có đắc tội qua người nào a? Khu khu Âu Dương Tông sư ho nhẹ một tiếng, trong con mắt của hắn đồng dạng lóe ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng rất không hiểu điểm này. Một phần quan tưởng pháp tâm đắc mà thôi, cũng không phải thiên tài địa bảo gì. Đến mức để cái kia phía sau màn người thần bí cho Trần Đồng chữa cho tốt tàn tật, sau đó xui khiến nó đánh cắp sao? Muốn ta nói, đây nhất định cùng cái kia Du Long lại thoát không ra liên quan. Lúc này, trong dâu dài nam nhân trung niên lại há mồm nói bọn hắn cùng chúng ta một dạng, đều là tu luyện tiên tổ chuyển xuống Du Long quan tưởng pháp, mà lại giao dịch này địa điểm, hay là cái kia Du Long hội Trung Nam tỉnh phân hội chỗ Thanh Nguyên thị. Trên đời này nơi đó có nhiều như vậy trùng hợp. Nghe nói như thế, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả khe khẽ lắc đầu nói ta nhìn chưa hẳn. Chính là bởi vì trùng hợp như vậy, cho nên để cho ta mới hoài nghi, đây là hắc thủ phía sau màn chuyên môn đem hắc qua giam ở Du Long biết trên đầu. Chúng ta Trần gia mặc dù năm đó đã sớm thoát ly Du Long nhất mạch, nhưng dù sao vẫn là Du Long nhất mạch hậu nhân. Mà lại chúng ta cùng Du Long nhất mạch mặt khác hậu nhân quan hệ, cũng luôn luôn không sai. Lúc trước Du Long sẽ trở thành lập tức, ta còn chuyên môn đi chúc mừng qua. Liền ngay cả lão thái gia mỗi lần sinh nhật, Du Long lại cũng sẽ chuyên môn phái người đến chúc thọ. Chỉ bằng quan hệ như vậy, cho dù là đem tiên tổ tâm đắc cho bọn hắn sao chép một phần, cũng không thể coi là cái gì. Đến mức để bọn hắn xui khiến Trần Đồng tên tiểu khốn kiếp kia đến trùng sao. Chương 568, đứa bé này rất không bình thường. Chương 568, đứa bé này rất không bình thường. Ngay tại ba người này thảo luận hát thủ phía sau màn, phải chăng cùng Du Long sẽ có quan thời điểm, Trần Văn Phương thì là đẩy cửa đi vào trong phòng khách. Thấy được nàng sau khi đi vào, ở đây ba người đều đem ánh mắt hội tụ trên thân nàng. Trong đó tròm râu dài nam nhân trung niên vội vàng mở miệng hỏi, Văn Phương, Du Long phân hội tình huống bên kia thế nào? Ngươi có phát hiện hay không chỗ nào khả nghi? Nghe được tra hỏi, Trần Văn Vương chi tiết trả lời, tứ thúc, Phùng Lao bên kia đã đáp ứng, lại dẫn người ra tay giúp đỡ. Về phần chỗ nào khả nghi thôi, ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Phùng Lao đám người phản ứng đều rất bình thường, không giống như là có chuyện này có liên quan bộ dáng. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả khẽ bước cảm nói, có Du Long phân hội hỗ trợ, tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể bắt lấy hắc thủ phía sau màn kia. Không. Trong dâu dài nam nhân trung niên vẫn lắc đầu nói, ta cảm giác chuyện này hay là cùng Du Long phân hội thoát không ra quan hệ. Phùng lão đầu bọn hắn nói không chừng là giả vờ giả vịt cho Văn Phương nhìn. Ta nhìn à, chúng ta lần này rất có thể là đả thảo kinh xà, sau đó chưa hẳn có thể câu ra cái gì cả lớn. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nghe vậy, lập tức không nói lắc đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng một bên Âu Dương tông sư, lên tiếng hỏi, Âu Dương lão ca, ngài thấy thế nào đâu? Âu Dương tông sư nhẹ nhàng luốt luốt dưới cằm râu dài, không nhanh không chậm mở miệng nói, cơ hội hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng Trung Nam tỉnh Du Long phân hội. Nhưng ta cho là, chuyện này cùng bọn hắn chưa chắc có quan hệ thế nào. Từ hộp gỗ bị trộm cả sự kiện tới nói, hát thủ phía sau màn mưu đổ đến tương đương chu toàn. Nhưng ở hộp gỗ bị đánh cắp đằng sau, bạo lộ ra manh mối lại là càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tất cả đều chỉ hướng Du Long phân hội. Thậm chí ta cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hát thủ phía sau màn phải chăng đã sớm biết, trong hộp gỗ kia có dấu máy định vị, từ đó mới đem giao dịch địa điểm đặt ở Thanh Nguyên thị. Kể từ đó lời nói, thì càng thuận tiện ly gián Trần gia cùng Du Long lại quan hệ trong đó. Tại nghe xong lời nói này sau, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng Trần Văn Phương cũng không khỏi đi theo nhẹ gật đầu. Tại hộp gỗ bị trộm chuyện này ở trong, nửa bộ phận trước còn tính là kế hoạch chu toàn, nhưng bộ phận sau liền có vẻ hơi quá cầu thả. Nếu thật là Du Long sẽ làm sao có thể đem giao dịch địa điểm liền đặt ở chính mình sở tại thành thị đâu? cái này cần là cỡ nào người cuồng vọng mới có thể làm đi ra sự tình a. Mà Du Long phân hội, thậm chí toàn bộ Du Long lại, rõ ràng đều không có đủ cuồng vọng như vậy điều kiện. Các ngươi vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Chòm râu dài nam nhân trung niên cười hắc hắc nói, Du Long phân hội chính là rõ ràng làm như vậy. Các ngươi không biết phương pháp trái ngược đạo lý sao? Bọn hắn bạo lộ ra manh mối càng nhiều, liền càng có thể đem chúng ta suy nghĩ dẫn tới địa phương khác, từ đó tiêu trừ sạch chính bọn hắn hiểm nghi. Nghe được lần này bài lý tà thuyết, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đành phải bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không tiếp tục cùng đối phương tranh luận cái gì, mà là nhìn về hướng Trần Văn Vương, tiếp tục hỏi, "Đúng rồi Văn Vương, ngươi trông thấy cái kia cao thủ sao?" Lời này vừa ra, liền ngay cả chòm râu dài nam nhân trung niên cũng không còn nói cái gì. Hắn cùng vị kia Âu Dương tông sư một dạng, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Cao thủ cái tên này, đi qua hơn 10 năm bên trong, bọn hắn là nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng ngay lúc đi qua trong vòng 3 tháng, cái tên này lại nhiều lần tại bọn hắn bên tai vang lên. Thứ nhất là bởi vì cao thủ ở kinh thành đệ nhất đại học trong khảo nghiệm, đo ra hơn 80 điểm khí huyết chỉ số. Thành tích như vậy, chỉ sợ không cần mấy năm, liền có thể bước vào đến tông sư chi cảnh ở trong. Thậm chí tương lai còn có nhìn Chu Thiên tông sư. Dù sao đột phá tông sư niên kỷ càng trẻ, như vậy tương lai thành tựu cũng liền càng lớn. Thứ hai đâu, thì là truyền thuyết cao thủ cùng Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ. Hỏa Vân Tà Thần là thực lực, căn bản không cần nhiều lời. Chỉ bằng vào một người liền làm chết khô gần 2 chữ số 3 Phật lại tông sư. Khiến cho bây giờ 3 Phật lại làm việc là điệu thấp lại điệu thấp, sợ lại trêu đến Hỏa Vân Tà Thần giết đến tận cửa. Càng đáng sợ chính là, Hỏa Vân Tà Thần thế mà còn dám cùng Đại Tuyết Sơn dạng này võ đạo thánh địa là địch. Liền ngay cả Đại Tuyết Sơn phái ra tông sư điều tra tiểu tổ, vậy mà cũng tất cả đều diệt tại nó trong tay. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Bắc Quốc, vô luận là thế lực khổng lồ tà giáo 3 Phật lại, hoặc là giống Trần gia khu vực như vậy thế lực, có cái nào dám cùng Đại Tuyết Sơn chạm đối diện? Cao thụ thôi Trần Văn Phương trong não nhịn không được nhớ lại trước đó tại Hồ Tâm Đạo lúc, lần thứ nhất nhìn thấy cao thụ lúc tình hình. Sau đó, nàng chậm rãi giảng đạo, ta cảm giác hải tử này rất không bình thường. Ta cũng đã gặp rất nhiều thiếu niên thiên tài, nhưng chín thành chín thiếu niên thiên tài cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng, toát ra mấy phần thị khí. Cái này kỳ thật đều rất bình thường, dù sao bọn hắn cũng đều là hải tử, lấy được hơn người thành tựu sau, khó tránh khỏi sẽ có một chút tự ngạo. Nhưng cao thụ lại không giống với, hắn cho người cảm giác chính là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Dù là hắn đã lấy được có thể xương xưa nay chưa từng có thành tựu, cũng như cũng không thấy nửa phần ngạo khí, phản phất tựa như là nhà hàng xóm hải tử một dạng. Có thể nói, tâm tính của hắn phi thường thành thục, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có 18 tuổi hải tử chòm râu dài nam nhân trung niên. Tại nghe xong sau, hơi cao mày nói như thế lời nói, cái này cao thụ sát thực không giống bình thường. Hắn có thể lý giải Trần Văn Phương lời nói này ý tứ. Thiếu niên thiên tài thôi, Trần gia liền từng đi ra mấy cái. Mà mấy cái này Trần gia thiếu niên thiên tài, đều không ngoại lệ, tất cả đều có như vậy mấy phần kiêu căng. Nếu để cho Trần gia những thiếu niên này thiên tài, lấy được cùng cao thụ đồng dạng thành tựu, đoán chừng cái đuôi kia đã sớm bệnh đến bầu trời. So sánh dưới, cao thụ còn có thể bảo trì lại tâm bình tĩnh thái, cái này đã tương đương khó được. Khoảng cách Kim Phong tiểu điếm cách đó không xa, mặt khác một nhà Hồng Vân tiểu điếm gian nào đó trong phòng chung, đỡ có một bộ đường kính lớn bội số lớn kính viễn vọng. Kính viễn vọng một phía khác, đối diện chuẩn Kim Phong tiểu điếm đính lâu phòng tổng thống. Ngay tại kính viễn vọng bên cạnh, thì là ngồi một tên 27-28 tuổi thanh niên cường tráng. Hắn một bên áp, một bên thì là loay hoay điện thoại di động của mình. Vạn Trấn, tình huống bên kia như thế nào? Lúc này, phòng tắm cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một tên hất lên khăn tắm, dáng người biển chuyển tuổi trẻ nữ hải từ đó đi ra. Cái kia Trần Văn Phương trở về. Thanh niên cường tráng nhìn thấy nữ hải trẻ tuổi đi tới sau, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Trần gia những người này không tranh thủ thời gian động thủ, còn chờ cái gì đâu? Cái này Thanh Nguyên thị thật sự là quá nhỏ, ngay cả chơi vui điểm địa phương đều không có. Nữ hải trẻ tuổi đi tới trước cửa sổ, nhìn một cái đối diện sau, lắc đầu nói: "Viện viện, ngươi cứ như vậy gấp trở về sao? Hai người chúng ta lưu tại nơi này qua thế giới hai người, không phải rất tốt sao?" Thanh niên cường tráng cười hắc hắc, chủ động đứng dậy tiến lên, nắm ở nữ hải trẻ tuổi eo nhỏ. Đang lúc hắn chuẩn bị ô yếm thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa lại là cắt đứt động tác của hắn. "Đập mã là ai a?" Thanh niên cường tráng chỉ đành chịu buông ra nữ hải trẻ tuổi, ngược lại đi hướng cửa phòng. Chương 569, sợ cái gì? Chương 569, sợ cái gì? Thanh niên cường tráng Vạn Trấn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra sau, lúc này mới nhìn thấy gõ cửa nguyên lai là một cái lại cao vừa gầy thanh niên. "Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là tiểu tử ngươi a." Nhìn ngươi tới sau, Vạn Trấn lắc đầu cười cười. Thanh niên cao gầy thì là lên tiếng hỏi, "Thì ta ở chỗ này đi." "Ở đây này, vào đi." Vạn Trấn nhẹ gật đầu, tiếp lấy tránh ra một con đường, đợi thanh niên cao gầy sau khi đi vào gian phòng, hắn lại lần nữa khép cửa phòng lại. "Thì, ta trở về." Thanh niên cao gầy một đường đi tới trong phòng chung phòng khách, trông thấy cái kia chùm khăn tắm tuổi trẻ nữ hài sau, buồn bực thanh âm hô một câu. "Tìm địa phương ngồi." Nữ hài trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thanh niên cao gầy một chút sau, tùy ý khoát tay áo. Chờ đối phương ngồi ở trên ghế salon sau, nàng vừa rồi mở miệng nói, "Như thế nào, lưu tạp giải quyết hết sao?" "Ừm." Thanh niên cao gầy nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ngốc sắc, sau đó khẽ gật đầu một cái. Tên Vương bắt đàn này, ỷ vào cùng ta là thanh mai trúc mã quan hệ, lại còn dám gài bẫy lang đương. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, một cái khí huyết trị số đều không cao hơn 15 điểm phế vật, cũng dám ngấp nghé lang đương. Nhìn thấy đệ đệ sau khi gật đầu, nữ hài trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ trào phúng, tràn đầy khinh thường nói: "Đúng vậy a, cũng không biết lưu tạp tiểu tử này từ đâu tới tự tin." Vạn Trấn trên khóe miệng cũng nổi lên một vòng khinh bị dáng tươi cười. Nữ hài trẻ tuổi tiếp lấy lại hỏi, những cái kia nhìn qua quan tượng pháp người đâu, phải chăng cũng đều giải quyết hết? Thanh niên cao gầy hơi do dự một chút sau, trầm giọng trả lời, ta truy tung lưu tạp nhất lộ đi tới Thanh Nguyên thị, nhưng phàm là nhìn qua tông môn quan tượng pháp người, đều đã bị ta giải quyết. Chỉ bất quá nghe được nửa câu đầu thời điểm, nữ hài trẻ tuổi còn tại gật đầu. Nhưng khi thanh niên cao gầy lời nói xoay chuyển lúc, nàng đột nhiên nhíu mày, mặt lộ không vui, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá vẫn còn dư lại hai nữ hải, ta vẫn không có độc thủ. Thanh niên cao gầy thành thật trả lời. Còn lại hai nữ hải, tiểu tử ngươi không phải là có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ đi? Nghe nói như thế, Vạn Chấn một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng âm. Nữ hải trẻ tuổi cũng là từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một phen đệ đệ của mình, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi rốt cục khai thiếu. Bất quá, không được. Nàng đột nhiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn chúng ta Triệu gia rước họa vào thân lời nói, như vậy thì mau đem hai cô gái kia cũng cho ta giết. Phàm là nhìn qua tông môn quan tượng pháp ngoại nhân, nhất định phải chết. Điểm này, ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Thanh niên cao gầy nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ lằng khó, thế nhưng là tỷ, hai cô gái kia thân phận không giống mới. Nhất là bên trong một cái gọi là Cao Lá nữ hải. Ca ca của nàng, tên là Cao Thủ Cao. Cao Thụ. Khi nghe thấy cái tên này sau, nữ hải trẻ tuổi hơi cao mày, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, Cao Thụ. Cao Thụ cái tên này, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua đâu. Nhìn nàng trong lúc nhất thời không thể nhớ tới, Vạn Chấn kịp thời nhắc nhở. Cái kia Cao Thủ hẳn là ở kinh thành đệ nhất đại học trúng tuyển trong khảo nghiệm, đo ra hơn 80 điểm khí huyết trị số vị thiên tài kia. Đúng vậy. Thanh niên cao gầy khẽ bước cằm, biểu thị Vạn Chấn nói không sai. Nguyên lai là cái kia bị nói khoác là xưa nay chưa từng có Cao Thủ a. Nghe qua như thế một phen nhắc nhở sau, nữ hài trẻ tuổi cuối cùng là nhớ tới, cái này Cao Thủ đến cùng là ai? Cái này Cao Thủ xác thực không tầm thường. 18 tuổi niên kỷ, cũng đã đem khí huyết trị số tăng lên tới độ cao này. Tương lai lại nỗ một cố gắng lời nói, khẳng định sẽ thành tiểu tông sư. Vạn Chấn mặt mỉm cười nói, đương nhiên, những này đều tính không được cái gì. Dù sao hắn võ đạo thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái tương lai cố. Nếu như trưởng thành không nổi lời nói, liền xem như Chu Thiên Tông sư hạt giống, lại có thể thế nào đâu. Nữ hài trẻ tuổi nghe vậy, phi thường tán đồng gật đầu nói, Vạn Chấn ngươi nói không sai. Tại không có trưởng thành trước đó, cái gọi là võ đạo thiên phú căn bản không đáng giá nhắc tới. Dưới gầm trời này, có vô số thiên phú chắc tuyệt võ đạo thiên tài, nhưng chỉ có trưởng thành lên thiên tài, mới có thể gọi là thiên tài. Thanh niên cao gầy nghe được hai người này lời nói, bất đắc dĩ giận dữ nói, Cao Thủ có lẽ tính không được cái gì. Nhưng trong giang hồ truyền ngôn, cái này Cao Thụ chính là Hỏa Vân Tà Thần cháu trai. Nếu ai dám động Cao Thụ lời nói, tất nhiên sẽ dẫn xuất Hỏa Vân Tà Thần đem so sánh với Cao Thụ. Khi Hỏa Vân Tà Thần bốn chữ này vang lên thời điểm, nữ hài trẻ tuổi trên khuôn mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Liền ngay cả luôn luôn mang theo bất cần đời nụ cười Vạn Chấn, giờ phút này cũng thu liễm dáng tươi cười, trở nên nghiêm túc rất nhiều. Không thể không nói, Hỏa Vân Tà Thần cái tên này vẫn là tương đối có áp lực. Thì ra là như vậy a, khó trách ngươi tiểu tử không dám động thủ. Vạn Chấn sờ lên mũi, trầm giọng nói, liên lụy đến Hỏa Vân Tà Thần, vậy liền không tốt lắm giải quyết. Dù sao cái này Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng là nổi danh thiên điên, giết lên người đến cơ hồ không hề cố kỵ. Thậm chí liền ngay cả Đại Tuyết Sơn tổ điều tra, hắn cũng dám trực tiếp dẫn người giết tới nữ hài trẻ tuổi đang suy tư chỉ chốc lát sau, nhẹ giọng hỏi, cái này Cao Thủ có hay không nhìn qua chúng ta quan tượng pháp? Hẳn là không có chứ. Thanh niên cao gầy có chút không xác định nói, trước đó lưu tạp tại phái phát quan ý nghĩ thời điểm, cái kia Cao Thủ cũng không có ở đây. Nhưng gần nhất hai ngày này, Cao Thủ cùng muội muội còn có một nữ hài khác một mực tại cùng một chỗ, cho nên ta cũng không rõ ràng. Hắn đến cùng nhìn chưa có xem tông môn quan tượng pháp. Lời như vậy, xem ra chúng ta hẳn là chủ động tìm hắn nói chuyện rồi. Nữ hài trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn chưa có xem lời nói, buông tha hắn cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn nếu là nhìn lời nói, vậy liền không có khả năng lưu hắn. Còn có cái kia hai nữ nhân, vô luận như thế nào nhất định phải giải quyết hết. Vạn Chấn nghe vậy, không khỏi cau mày nói, chúng ta đối với Cao Thủ độc thủ, chẳng phải là sẽ trêu chọc đến Hỏa Vân Tà Thần. Lấy người điên kia tính cách, rất có thể lại không chết không thôi đuổi giết chúng ta. Sợ cái gì? Nữ hài trẻ tuổi bật cười một tiếng nói, Hỏa Vân Tà Thần trêu chọc phải Đại Tuyết Sơn, đã là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Ngươi cho rằng Đại Tuyết Sơn chết nhiều như vậy vị tông sư cấp cường giả, lại ném đi như thế mặt, sẽ bỏ qua Hỏa Vân Tà Thần? Mà lại chúng ta một khi động thủ sau khi thành công, liền lập tức trở về tông môn. Có Thái thượng trưởng lão tọa chấn, Hỏa Vân Tà Thần sao dám đến chúng ta Đại Bằng Kim Đào Tông làm càn? Chúng ta chỉ cần thành thành thật thật tại trong tông môn vượt qua mấy năm, nói không chừng Hỏa Vân Tà Thần liền sẽ chết tại Đại Tuyết Sơn những cái kia Chu Thiên tông sư trên tay. Nghe nói như thế, Vạn Chấn cùng thanh niên cao gầy đều có chút do dự. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần tên tuổi, thế nhưng là gần nhất một năm qua này, ngạnh sinh sinh xông ra tới, chết ở tại trên tay tông sư cấp cao thủ, đều đã vượt qua hai chữ số. Giống như vậy ngon nhân, ai dám đi tùy ý trêu chọc? Hai người các ngươi còn do dự cái gì? Không giết lời của bọn hắn, chết sẽ phải là chúng ta. Nữ hài trẻ tuổi lườm hai người một chút, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chương 570, lông đen đạo tổ, ta mẹ nó tới tay. Chương 570, lông đen đạo tổ, ta mẹ nó tới tay. Nghe được nữ hài trẻ tuổi lời nói, Vạn Chấn cùng thanh niên cao gầy không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng biết, bây giờ tông môn cao tầng tạm thời không có động tĩnh, là cho Triệu gia cùng Vạn gia mấy phần mặt mũi. Nếu như không đem nhìn qua tông môn quan tượng pháp ngoại nhân, tất cả đều giải quyết hết lời nói, chỉ sợ sau đó bị xử lý chính là bọn hắn mấy cái này người trong cuộc. Nhưng Hỏa Vân Tà Thần như thế nào tốt như vậy trêu chọc? Càng nghĩ, hai người đành phải cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Từ đạo hữu, chớ chết bần đạo. Cùng lắm thì đằng sau tại trong tông môn trốn lên mấy năm. Dù sao lấy Hỏa Vân Tà thần thực lực, trêu chọc phải Đại Tuyết Sơn dạng này võ đạo thánh địa, đoán chừng cũng nhảy nhót không được bao dài thời gian. Vậy chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vạn Chấn liếm môi một cái sau, ánh mắt nhìn phía đối diện Kim Phong khách sạn. Nữ hài trẻ tuổi nghe vậy, cười ha ha nói, không cần phải để ý đến. Mặc kệ là Trần gia chính mình tông sư, vẫn là bọn hắn mời tới tông sư, đều là du mục đầu. Bọn hắn ngay cả đơn giản như vậy kế hoạch đều không có xem thấu, vẫn chờ câu cá lớn đâu, quả thực là ngu không ai bằng. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chúng ta tìm cái kia cao thủ gặp một lần. Khuyên hắn một chút, để hắn đừng dính vào. Nếu như hắn nghe lời, hết thảy liền đều tốt giải quyết. Nếu là không nghe lời nói, đây cũng là đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Vạn Chấn cùng thanh niên cao gầy vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn hắn như là đã hạ quyết định tốt quyết tâm, như vậy như thế nào lặp đi lặp lại người. Đầu này đạo, nhất định phải đi đến đen. Dù là đụng nam tưởng, cũng không thể quay đầu. Hoàng hôn ánh trăng xuyên thấu qua đạo quán mái hiên, chiếu xuống gạch xanh trên mặt đất, lưu lại điểm điểm pha tạp quang ảnh. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên gió đêm thổi qua lúc, mới có thể lưu lại một chút tiếng xào xạc, giống như là có người trốn ở âm u nơi hẻo lánh chỗ, xì xào bàn tán. Làm việc. Cao thủ manh tử dưới đất đứng lên thân đến. Bất quá hắn cũng không có trước tiên trực tiếp đi đạo tổ điện, mà là trước tiên phản hồi linh quan điện. Ân, rất tốt. Không có bất cứ vấn đề gì, hay là cùng trước đó một dạng. Kiểm tra một lần linh quan điện bên trong tình huống, xác nhận không có bất kỳ biến hóa nào sau, hắn lúc này mới quay người rời đi. Đợi xuyên qua cái kia đen xì cổng vòm, bước qua thềm đá sau, quen thuộc một màn lại hiện ra tại trước mắt. Những cái kia bị trẻ thành nhân côn các đạo sĩ, vẫn tại trước điện trên quảng trường, giống như là từng cái đại trùng tử giống như, một chút tiếp lấy một chút ngọng ngậy. Ta mẹ nó đơn giản chính là một thiên tài a. Trông thấy những này triệt để đã mất đi lực công kích không chết các đạo sĩ, hắn nhịn không được tán dương một chút chính mình. Sau đó, hắn giống như là chơi nhảy ô trò chơi mở dạng, liên tiếp từ nơi này nhúc nhích các đạo sĩ trên thân nhảy qua, lại tới đạo tổ điện trước. Lông đen đạo tổ, ta đạp ma đến tay. Cao thủ hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đẩy ra cửa điện. Nặng nghề cửa điện phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh, phá vỡ trong đại điện tĩnh mịch. Khi hắn bước vào trong đại điện một khắc này, thật có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái kia ngồi ngay ngắn không trọn vẹn trên đài sen lông đen đạo tổ tự thần, đen kịt trong ánh mắt u quang tăng gọn. Một cỗ xa so với hai lần trước càng thêm cô đọng, càng thêm táo bạo tà niệm ác ý, như là thực chất băng truy, trong nháy mắt khóa chặt tại cao thủ trên thân. Không có thăm dò, không có điểm báo, công kích trong phút chốc bộc phát. Vâng. Lông đen đạo tổ cái kia khổng lồ hai tay không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đống nhiên nâng lên, bao trùm trên hai tay lông đen không còn là chậm chạp phát sinh, mà là như là nổ tung màu đen như biển, đống nhiên nổ bắn ra vô số đạo tinh mịn lại lăng lệ đến cực điểm màu đen xạ tuyến. Những này màu đen xạ tuyến, không phải những vật khác, chính là từng cây kia hẹp dài lại cứng cỏi lông đen. Những này lông đen tại bị bắn đi ra sau, tựa như là có được sinh mệnh màu đen mưa to. Bọn chúng vẽ ra trên không trung vô số sen lẫn tử vong quy tích, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, trong nháy mắt bao trùm cao thủ chỗ khu vực. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng truyền tới từng đợt hơi rung cảm giác. Vô số cứng cỏi như tơ thép lông đen, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng chui ra, như là từ địa ngục rũa ra vô số quỷ thủ, quấn quanh hướng cao thủ mắt cá chân cùng chân. Lần này, lông đen đạo tổ hiển nhiên là hấp thụ trước đó giao hấn, vừa ra tay này chính là trên dưới giáp công, trực tiếp phủ kín đường lui tuyệt sát chi cục. Nó thể phải đem cái này nhiều lần khiêu khích tại nó, cũng có thể tổn thương đến nó côn trùng triệt để lưu lại, nghiền nát trong đại điện này. Nhưng mà, cao thủ đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Tại bước vào đến đại điện bên trong trước tiên, vô số đạo có thể hấp thu hết thể tia sáng đen kịt Phật quang, đã từ trong cơ thể hắn ầm vang bộ phát ra. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó, một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô biên tịch diệt chi ý Phật hiệu, đông dưng ở trong đại điện trận trận tiếng vọng. Đen Phật A Di Đà Phật hư ảnh, tại phía sau hắn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, tôn kia gần đảm ba trượng, tay trái cầm liên hoa, tay phải làm cùng nguyện ấn đen Phật A Di Đà Phật hư ảnh, liền đã sừng sững hiện. Lần này, đen Phật hư ảnh so với một lần trước càng thêm ngưng thực, hình dáng rõ ràng. Nhất là cặp kia cụp xuống đôi mắt, trong đó xoay tròn vòng xoáy màu đen phảng phất nối liền cái nào đó thôn vệ vạn vật về với bụi đất, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ tịch diệt khí tức. Tại Phật quang cùng đen Phật hư ảnh đều đã mở ra sau, cao thủ lại đem chính mình tám bộ thiên long kim thân không hỏng thần công thôi động đến cực hạn. Dưới làn da của hắn mặt, ẩn ẩn có lưu quang màu vàng nhảy lên, cung cấp lấy cơ sở nhất nhục thân phòng ngự, cũng vì hắn tăng thêm cuối cùng nhất trọng bảo hộ. Xuy suy suy, phanh 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 chỉ nghe một trận gấp rút như mưa đánh chuối tây thanh âm, đột nhiên dày đặc vang lên. Cái kia dẫn đầu bắn đến màu đen ma vũ, một đầu đụng vào Phật quang trên lĩnh vực. Giữa song phương tiếp xúc cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa va chạm. Những cái kia lông đen tại chạm đến Phật quang lĩnh vực trong nháy mắt, sinh mệnh lực liền đã bị cưỡng ép tứ đoạn, sau đó hóa thành từng sợi cho bụi. Chỉ có số ít nhất là trắng kiện, ngưng tụ càng mạnh tà lực lông đen mới có thể miễn cưỡng xuyên thấu ngoại tầng Phật quang. Nhưng bởi vì Phật quang tiêu hao, khiến cho cái này số ít lông đen tốc độ cũng theo đó lại giảm. Không đợi bọn chúng bắt đầu tiếp cận mục tiêu, liền bị đen Phật hư ảnh tùy ý huy động bàn tay phất qua, sau đó đứt thành từng khúc, tiêu tán vô tung. Về phần dưới chân những cái kia ý đồ quấn quanh lông đen thì càng là không chịu nổi. Màu đen Phật quang thuận cao thủ hai chân lan tràn xuống, như là chảy xuôi mực nước bình thường. Những nơi đi qua, những cái kia chui ra lông đen ngay cả dãy rủa cũng không kịp, liền cấp tốc khô héo suy bại, sau đó hóa thành một phấn. Rất tốt, có trò mới, nhưng vẫn là không đủ mạnh. Cao thủ đứng yên ở trong điện, quanh thân bao phủ tại hắc ám Phật quang, cùng đỉnh tiên lập địa đen Phật hư ảnh bên trong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua trùng điệp lông đen cách trở, cùng lông đen đạo tổ tượng thần sâu thẳm đôi mắt, xa xa tương đối. Trong đại điện, một bên là điên cuồng phun ra, như cuồng phong như mưa rào, vô cùng vô tận quỷ dị lông đen chi hải. Mà đổi thành một bên, thì là thâm thúy hắc ám, ẩn hàm tịch diệt Phật quang lĩnh vực cùng đen Phật hư ảnh. Hai loại đồng dạng thâm thúy, lại khí tức khác biệt đen tại thời khắc này, tại đạo tổ điện bên trong, triển khai lần thứ ba, cũng là kịch liệt hơn, càng thêm trực tiếp va chạm cùng chống lại. Chương 571, hiện ra cái cùng nhau a, tiểu bà bối. Chương 571, hiện ra cái cùng nhau a, tiểu bà bối. Đạo tổ trong đại điện, hai cố khí tức hắc ám giằng co, vẻn vẹn chỉ kéo dài không đến nửa phút. Ngồi ngay ngắn tàn phá trên đài sen lông đen đạo tổ, đối với đen Phật năng lực đặc thù, cảm nhận được cực hạn chán ghét cùng kiêng kỵ. Nó cặp kia đen kịt trong ánh mắt, u quang kịch liệt lấp lóe. Sau đó, chỉ thấy nó thân hình khổng lồ kia run lên bần bật, bao trùm quanh thân dày mật lông đen, lại như cùng rút đi như thủy triều, mảng lớn tự hành chóc ra. Những này chóc ra lông đen cũng không trực tiếp rơi xuống mặt đất, ngược lại lơ lửng ở giữa không trung. Thời khắc này bọn chúng giống như là có được độc lập sinh mệnh bình thường, bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, lẫn nhau quấn quanh dung hợp, cũng cuối cùng cấp tốc căng phồng lên đến. Làm cho người dùng mình chính là, những này lông đen trong nháy mắt công phu, liền bành trướng thành một kẻ nhân loại lớn nhỏ. Ngay sau đó, những này lông đen vậy mà bắt đầu phân hóa ra đầu cùng tứ chi, nghiêm nhiên đã đơn giản nhân dạng. Ngoa tạo. Một màn này, thấy cao thụ là trợn mắt hốt mồm. Những này lông đen đang biến hóa thành nhân loại bộ dáng sau, lại bắt đầu vụng về thuần hóa tay chân. Cứ nói bắt đầu thời điểm, còn có chút lảo đảo, nhưng chúng nó rất nhanh liền thích ứng tay chân. Lập tức, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn phía cao thụ. Những này lông đen người bộ mặt hình dáng, miễn cưỡng có thể nhìn ra cao thụ bóng dáng. Bất quá ngũ quan nghiêng lệch sai chỗ, con mắt vị trí là hai đoàn hãm sâu ma qua. Miệng thì là một đầu vặn bẹo vết nứt, xem toàn thể đi lên, tựa như là vụng về công tượng bóp ra tới khủng bố tượng bùn một dạng. Mà tứ chi của bọn nó, cẩn thận quan sát sau, liền sẽ phát hiện đây cũng không phải là chân chính thân thể, mà là do vô số tinh mịn mao tu xoắn xuýt mà thành lông bộ. Khi thì như xúc tu giống như mềm mại kéo dài tới, khi thì thẳng băng như bén nhọn gờ giáp. Chẳng biết tại sao, những này lông đen người toàn thân nước nhẹp, còn hiện ra bóng loáng u quang. Một bộ phận lông đen người trên thân, còn tại không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt giọt nước màu đen, chiếu rọi ra bọn chúng cái kia vặn bẹo quái dị bộ dáng. Ta một loại tựa như trực tiếp phá xoa linh hồn y mắng tê mình, đột nhiên ở trong điện chấn động. Những cái này lông đen người tựa hồ đã thích ứng hiện tại hình thái, đang nhắm vào cao thụ mục tiêu này sau, động tác của bọn nó bỗng nhiên trở nên mau lẹ như điện, từ khác nhau phương hướng nhào về phía cao thụ, như là từng nhánh bắn nhanh mà ra mũi tên màu đen. Bọn chúng không ngừng cơ hai tay, khi bọn tới cao thụ phụ cận lúc, cánh tay phía trước đột nhiên nổ tung thành vài trăm căn sắc bén lông châm, trực tiếp đâm về cao thụ quanh thân yếu hại. Người cái này cũng không được a, làm sao một chút xíu kinh nghiệm giáo huấn đều không tăng đâu. Cao thụ nhìn thấy những này lông đen người tranh nhau chen lấn hướng chính mình vào tới, nhịn không được lắc đầu. Hắn muốn cho rằng lông đen đạo tổ muốn so Triệu Dương đều thông minh, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ vẫn là Triệu Dương càng thông minh một chút. Dù sao trước đó một lần kia giao thủ đã chứng minh hắn đen Phật chính là những này lông đen khắc tinh. Một khi lông đen tiếp xúc đến Phật quang, liền sẽ bị trong nháy mắt tức đoạt sinh mệnh lực, sau đó hóa thành cho bụi. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Chỉ gặp những cái kia đánh tới lông đen người, tại vọt vào Phật quang lĩnh vực sau, vậy mà vẻn vẹn chỉ là động tác trở nên chậm chạp cứng ngắc, liền như là sa vào đến trong vũng bùn một dạng. Có thể bọn chúng cũng không có giống trước đó như thế, cấp tốc khô héo tiêu tán. Nhưng cao thụ bên này lại là có thể rõ ràng cảm giác được, đen Phật ngay tại không ngừng cho mình phản hồi sinh mệnh lực. Đây cũng chính là nói, những này lông đen sinh mệnh lực của con người muốn viễn siêu trước đó phổ thông lông đen. Chỉ bằng vào Phật quang đơn giản hấp thu sinh mệnh lực, đã không cách nào đưa chúng nó tan rã mất rồi. Đầu đen do uống, những vị đồ vật này đã vậy còn quá khó chơi. Cao thụ lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ bối rối, ngược lại như cũ đứng tại chỗ. Lần trước tại kết thúc cùng lông đen đạo tổ so đấu sau, hắn đã nghĩ đến cách đối phó. Bất quá triển lộ lá bài tẩy này trước đó, hắn còn cần lại cẩn thận quan sát một chút những này lông đen người chi tiết, để điều chỉnh kế hoạch tiếp theo an bài. Phốc phốc phốc. Phốc 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 cứ việc tại xông vào Phật quang lĩnh vực sau, lông đen tốc độ của con người nhận lấy cực lớn hạn chế. Mà xông lên phía trước nhất những cái này lông đen người, giờ phút này khoảng cách cao thụ chỉ có không đến xa 3 mét. Bọn chúng cánh tay mũi nhọn cái kia nổ tung mấy trăm cây màu đen lông châm, mang theo làm người sợ hãi tà dị khí tức, trực tiếp đâm về phía bao phủ tại cao thụ thân thể bên ngoài đen Phật hư ảnh. Trong nháy mắt, đen Phật hư ảnh mặt ngoài nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, đồng phát ra trầm muộn đâm xuyên âm thanh. Dù chưa bị triệt để đột phá, nhưng này bám vào tại lông trên châm sền sệt tà lực, cũng đang không ngừng ăn mòn đen Phật hư ảnh. Có chút ý tứ, cao thụ trên mặt lập tức nhiều hơn một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đã rõ ràng có thể cảm thấy, duy trì đen Phật hư ảnh cần thiết cương khí tiêu hao, đột nhiên bắt đầu tăng lên. Mà cùng lúc đó, càng nhiều lông đen người đang từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn chúng tựa hồ không có chút nào sợ hãi, dù là không ngừng bị Phật quang hấp thu sinh mệnh lực, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nhưng chúng nó hay là nện bước kiên định bộ pháp, tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Cái kia cơ màu đen mau tu cánh tay, hoặc đâm hoặc rút, không ngừng tiêu hao đen Phật hư ảnh phòng ngự. Giờ này khắc này, toàn bộ phía trước đại điện, cơ hồ bị những này vặn bẹo nhúc nhích, tản ra trơn lướt u quang lông đen người chỗ lấp đầy. Bọn chúng trong miệng phát ra trận trận rung động linh hồn y mắng gào thét, trong mắt mao qua gắt gao khóa chặt cao thụ, mang theo một loại không chết không thôi chấp nhất. Ta cũng là có chuẩn bị mà đến. Biểu diễn chút đi, tiểu bảo bối cao thụ mánh hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trong chốc ngắn này, trong cơ thể hắn bàng bạc cương khí ẩm vang phân lưu, nhất tâm tâm dụng, đem kim Phật quan tượng pháp cùng bạch Phật quan tượng pháp cũng cùng nhau vận chuyển lại.
Từ bi thiện hai. Thiện hai từng đợt phản âm thiện sướng, đông dưng tại đạo tổ trong đại điện vang lên. Nam mô bản sư Thích Giả Mâu Ni Phật. Một tiếng rộng lớn trang nghiêm, gột rửa tà túy Phật hiệu, từ cao thụ bên trái hư không ầm vang vang vọng. Sáng chói thuần túy, giống như ánh bình minh vừa ló dạng giống như Phật quang màu vàng, càng là dâng lên mà ra. Những Phật quang màu vàng này cấp tốc ngưng tụ thành một tôn cùng đen Phật ngang bằng, dáng vẻ trang nghiêm kim Phật hư ảnh. Kim Phật hư ảnh người khoác đơn giản cà sa, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quanh thân kim quang cô đọng như thực chất, không lóa mắt lại nặng nề không gì sánh được. Kim Phật giáng thế, hộ pháp trấn ma. Khi kim Phật hư ảnh ngưng tụ mà ra một khắc này, vừa vặn có mấy cái lông đen người vọt tới nó phụ cận. Mà đúng vào lúc này, cùng kim Phật hư ảnh nguyên bộ Phật quang màu vàng, đồng dạng từ cao thụ thể nội bắn ra. Phật quang màu vàng này mặc dù không cách nào như màu đen Phật quang một dạng, trực tiếp đối với mấy cái này lông đen người tiến hành hữu hiệu tổn thương, nhưng nó lực phòng ngự lại là vượt xa khỏi màu đen Phật quang. Xa vào đến Phật quang màu vàng bên trong lông đen mọi người, tựa như là tại đối mặt một bức tường than vãn, mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, vậy mà đều không cách nào dung chuyển nó mảy may. Kim Phật hư ảnh tại cao thụ ý niệm điều khiển bên dưới, chậm rãi nâng lên tay phải, chụp về phía phụ cận những cái này lông đen người. Trong ngay mắt, trưởng phong đi tới, kim quang như tường. Một trường này vỗ xuống, rắn rắn chắc chắc vỗ chúng những cái này lông đen người. Lông đen mọi người bị đòn nghiêm trọng này sau, lập tức như là như diều đứt dây giống như, đông nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chương 572, ta muốn chứng minh ta so ngươi càng thêm bền bỉ. Chương 572, ta muốn chứng minh ta so ngươi càng thêm bền bỉ. Khi bay ngược ở giữa không trung lúc, cấu thành lông đen thân thể người vô số lông đen, lại bị kim Phật cái kia cương mãnh cực kỳ lực lượng chấn động đến tứ tán bắn bay. Giờ khắc này, bọn chúng tựa như là bị tự truy nện tán màu đen xa bảo một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn trở lại như cũ thành lúc đầu bộ dáng. Cứ việc những cái kia phân tán lông đen còn tại nhúc đích, ý đồ một lần nữa hội tụ, nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên đã vô pháp hình thành hữu hiệu uy hiếp. Kim Phật cái này cương mãnh cực kỳ trưởng lực, đối phó những cái kia lông đen người, công hiệu quả thế mà so hát Phật tới càng thêm trực tiếp cùng hữu hiệu. Bất quá, đồng thời ngưng tụ ra hai tôn Phật Đà hư ảnh, đây đối với cao thủ gánh vác, tự nhiên là có thể nghĩ. Thể nội cương khí tiêu hao tốc độ cũng tại tăng lên gấp bội. Nếu không có hắn tích lũy hùng hậu nói, chỉ sợ căn bản trèo chống không được vài phút, liền sẽ bị triệt để hao hết. May mắn hắn còn có mặt khác một lá bài, có thể thật to làm dịu tình huống dưới mắt. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Coi như kim Phật không ngừng đánh bay những cái kia lông đen người thời điểm, cao thủ phía bên phải không gian, bỗng nhiên lại vang lên một trận ôn nhuận tường hòa, như thanh tuyển lưu vang giống như Phật hiệu. Trong một chớp mắt, chỉ gặp từng đạo tinh khiết đu hòa, phản phất ẩn chứa vô hạn sinh cơ Phật quang màu trắng, lại từ cao thủ thể nội chui ra. Những này Phật quang màu trắng rất nhanh liền phát họa ra một tôn cùng hắc Phật, kim Phật ngang nhau thân cao, lại tóc đen búi tóc thịt, hai thai rủ xuống bay, dáng vẻ trang nghiêm hiền hòa trắng Phật hình tượng. Trắng Phật hư ảnh tay trái cầm thuốc bát, tay phải kết thi không sợ ấn, thân mang bảo Phật ý ỉa, kết ngồi xếp bằng ngồi tại hoa sen bảo đài phía trên. Cùng kim Phật, hắc Phật so sánh, trắng Phật cũng không có mạnh như vậy năng lực công kích, nhưng trắng Phật lại có một cái có thể xưng bờ UG một dạng năng lực đặc thù. Trắng Phật lâm trần, cam lộ khắp đầy. Khi trắng Phật hư ảnh ngưng thực một khắc này, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nghiêng chuyển tay thuốc đông y bát, chỉ một thoáng, từng sợi ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng tinh khiết linh khí màu ngà sữa điểm sáng, như đầy trời quang vũ giống như bay lả tả, chiếu xuống cao thụ trên thân. Đồng thời cũng có chút chân bóng bên cạnh kim Phật cùng hắc Phật hư ảnh. Ông cao thụ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy những cái kia màu ngà sữa điểm sáng hóa thành một cỗ thanh lương thuần hậu, sinh cơ bừng bừng dòng lũ, tràn vào toàn thân, cùng kinh mạch trong thiếu huyệt. Vừa rồi bởi vì đồng thời duy trì hắc Phật cùng kim Phật, từ đó kịch liệt tiêu hao cương khí, lúc này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng trở lại. Cái này giống như là khô cạn lòng sông, đột nhiên đạt được cam tuyển quán chú một dạng, nhuận. Mà lại tốc độ khôi phục nhanh chóng, lại viễn siêu hắc Phật từ lông đen trung chuyển hóa tới điểm này âm hàn sinh mệnh năng lượng. Ngắn ngủi trong 2 phút đồng hồ, chẳng những đã đền bù trước đó hao tổn, hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng mà bổ sung. Càng huyền diệu hơn chính là, cao thụ trên tinh thần mọi bệnh cũng bị gột rửa không còn. Bắp thịt rất nhỏ hễ ẩm sưng, trong nháy mắt bị vớt lên, để hắn lại khôi phục được trước đó trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, trắng Phật hạ xuống quan vũ, tựa hồ đối với hắc Phật cùng kim Phật hư ảnh cũng có tầm bổ ra cố hiệu quả. Cả hai đang tiếp thụ quang vũ đằng sau, trở nên càng thêm ngưng thực. Nhất là hắc Phật hư ảnh, trước đó bị lông đen người vây công lúc tạo thành đạo đạo rất nhỏ vết dạng, giờ phút này cũng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Rất tốt. Sau đó, liền để chúng ta mở ra động cơ vĩnh cửu đi. Phi. Nói cơ không nói đi, văn minh ngươi ta hắn cao thụ để hắc Phật đem thôn vệ chuyển hóa mà đến tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chia lại ra 2/3. Sau đó, hắn lấy tự thân là đầu mối then chốt, ý niệm là thông đạo, đem cái này 2/3 chia đều cho kim Phật cùng trắng Phật. Kim Phật hư ảnh đạt được cố này sinh mệnh năng lượng duy trì sau, lập tức kim quang càng tăng lên, trưởng ảnh tung bay. Hắn ngồi đánh ra một trường, đều có thể đem nhào lên lông đen người đánh cho lông đen băng tán, quả thực là đen Phật giảm bớt áp lực. Mà hắc Phật hư ảnh thì là thay đổi trước đó chủ công trạng thái, chuyên chú vào tiếp tục suy yếu những cái kia vây công mà đến lông đen người. Cũng đồng thời tiêu hóa những cái kia bị kim Phật đánh tan sau, vẫn lưu lại tà lực lông đen mạnh mẽ. Về phần trắng Phật hư ảnh đâu? Khi lấy được sinh mệnh năng lượng tầm bổ sau, nó chỗ hạ xuống ánh sáng càng phát ra nồng đậm bền bỉ, hình thành tuần hoàn tốt cũng càng thêm vững chắc hiệu suất cao. Giờ này khắc này, kim Phật chủ công lấy cương manh chi lực chính diện đánh tan lông đen tụ hợp thể. Hắc Phật phó công nhưng chủ điều khiển, tiếp tục suy yếu lông đen người, cũng tịnh hóa cả bã. Trắng Phật chủ phụ cung cấp gần như quần quần không dứt cương khí khôi phục cùng trạng thái gia trì. Ba tôn Phật đạt tại cao thụ tinh diệu điều hành bên dưới, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau duy trì, trong nháy mắt ổn định nguyên bản tràn ngập nguy hiểm trật ước, thậm chí đã chuẩn bị bắt đầu đẩy ngược. Những cái kia phục chế cao thụ thân thể cùng dung mạo lông đen người, mới đầu thời điểm đâu, còn có thể bằng vào số lượng ưu thế, cùng không sợ chết điên cuồng, cái sau nối tiếp cái trước phát động tấn công mạnh. Nhưng ở Kim Phật cùng Hắc Phật cường cường liên thủ, vững như bản thạch chặn đường bên dưới, lông đen trên thân người lông đen không ngừng bị đánh tan, tinh hóa. Bọn chúng hình thể, một lần lại một lần bị đánh tan, sau đó lại miễn cưỡng gây dựng lại cùng một chỗ, một lần nữa khởi xướng công kích. Tiếp lấy lại bị đánh tan, sau đó lại tiếp tục gây dựng lại. Như thế lặp lại tuần hoàn phía dưới, lông đen người số lượng đã bắt đầu giảm nhanh. Tàn phá trên đài sen, lông đen đạo tổ tượng thần sâu thẳm đồng tử quang mang tranh gấp. Nó tựa hồ không ngờ tới, cao thủ có thể đồng thời ngưng tụ hiển hóa ba tôn đặc tính khác lạ Phật ảnh, còn tạo thành hoàn mỹ hòa hợp phối hợp. Mà khi nhìn thấy nguyên bản giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp tiến công lông đen người, tiếp tục không ngừng mà mảng lớn giảm bớt sau, lông đen đạo tổ tựa hồ đã nhận ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Thời khắc này nó, trên dưới quanh người lông đen lại một lần nữa bắt đầu sinh trưởng tốt, sau đó hóa thành từng cái vật bèo tà dị lông đen người, gia nhập vào trong cuộc chiến. Nhưng mà đáng tiếc là, tại Bạch Phật Na cường đại năng lực khôi phục chống đỡ dưới, cao thủ như cũng duy trì lấy động cơ vĩnh cửu hình thức. Trong cơ thể hắn cương khí tiêu hao đã bị hạ xuống thấp nhất. Kim Phật cùng Hắc Phật tạo dựng lên phòng tuyến, càng là vững như thành đồng. Mà lại Hắc Phật bằng vào tự thân năng lực đặc thù, còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy những cái kia tản mát lông đen, là Kim Phật, Trắng Phật cung cấp càng nhiều động lực. Không ngoài sở liệu, song phương lại bắt đầu giằng co. Giờ khắc này, trong ngộng cảnh thời gian, phản phất tại vĩnh viễn không có điểm dừng công thủ giằng co bên trong, đã mất đi ý nghĩa. Cao thủ nhị trung cũng chỉ có Phật trưởng màu vàng phá không minh, còn có lông đen băng tán trầm đục, cùng quang vũ màu trắng vẩy xuống rất nhỏ tiếng sao sạc. Cái này ba loại thanh âm bất đồng, tạo thành trận này quỷ dị tiêu hao chiến bối cảnh âm. Trước đó ta hao tổn bất quá ngươi, nhưng bây giờ thôi ha ha, ta muốn chứng minh ta so ngươi càng già chỉ hơn lâu. Cứ việc tại trận này tiêu hao chiến bên trong đã chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng cao thủ tinh thần vẫn như cũ độ cao tập trung. Hắn tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy ba tôn Phật Đà ở giữa năng lượng lưu chuyển. Theo thời gian chuyển rời, hắn đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chiến cuộc này cây cân sao, chính lấy cực kỳ chậm chạp, lại không thể nghịch chuyển xu thế, dần dần hướng hắn bên này nghiêng. Rõ ràng nhất dấu hiệu chính là đến từ tổn hại trên đài sen. Tôn kia lông đen đạo tổ tự thần, ban sơ thúc đẩy sinh trưởng lông đen tốc độ của con người, có thể nói là nhanh đến mức kinh người. Không sai biệt lắm nháy cái con mắt công phu, liền có thể bổ túc bị Kim Phật đập tan, Hắc Phật thôn phệ số lượng. Nhưng theo thời gian từ từ kéo dài, mấy canh giờ đằng sau Hắc Phật đạo tổ đã dần dần có chút không chịu nổi. Chương 573, ngày mai gặp, ta khả ái đạo tổ. Chương 573, ngày mai gặp, ta khả ái đạo tổ. Trải qua cao thụ một đợt lại một đợt tiêu hao sau, những cái kia mới lông đen người từ lông đen đạo tổ trên thân tức đoạt cũng ngưng tụ thành hình tốc độ, đã mắt trần có thể thấy chậm lại. Trước đó đâu, lông đen hay là một mảng lớn, giống như mọc lên như nấm giống như tuôn ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lông đen lại trở thành từng sợi, nhiều đám gian nan toát ra, mà lại nó ngưng tụ thành hình người quá trình, cũng theo đó trở nên càng thêm vướng víu cùng chậm chạp. Tới tương ứng, trong đại điện một đợt kia lại một đợt điên cuồng phun trào lông đen biển người, quy mô của nó cũng ngay tại tiếp tục thu nhỏ. Từ ban sơ lít nha lít nhít, cơ hồ lấp đầy tầm mắt khủng bố số lượng, dần dần trở nên thưa thớt. Cứ việc phục chế đầu, nhưng không có phục chế đầu góc bọn chúng, y nguyên điên cuồng, y nguyên ương ngạnh, y nguyên không muốn sống hướng gọi tới trước. Mà lại chỉ cần không bị triệt để tịnh hóa thành cho bụi, liền sẽ không ngừng gây dựng lại. Nhưng bởi vì cao thủ tiếp tục không ngừng mà tiêu hao, để bọn chúng gây dựng lại tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thậm chí phía sau những học sinh mới lông đen người, cũng bởi vì lông đen bổ sung không đủ, hình thể phương diện dần dần bắt đầu rút lại. Nguyên bản đâu, thân thể của bọn chúng cao cùng cao thụ đều là giống nhau như lúc, nhưng từ hạ xuống 1m7, lại hạ xuống 1m6, hiện tại trực tiếp liền biến thành 1m5. Tại dạng này lên kia xuống đối với hao tổn bên dưới, đạo tổ trong đại điện chỗ còn sót lại lông đen nhân số lượng đã không đủ bàn sơ cái kia đợt chiều dâng 1/5. So sánh dưới, cao thụ ngược lại là càng phát ra nhẹ nhõm tự tại. Kim Phật hư ảnh tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, bình tinh xuất thủ. Thường thường chỉ cần như vậy một trường, đem có thể đem mười mấy cái rút lại lông đen người đồng thời đánh bay, cũng triệt để đánh sơ xác. Mà đen Phật năng lực đặc thù thì như là một cái cỡ lớn máy hút bụi mở dạng, không ngừng đem những cái kia bị đập tăng rơi, ý đồ đoàn tụ lông đen mảnh vỡ hấp thu hết. Những này lông đen cực kỳ mảnh vỡ, tất cả đều bị chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh lực. Hắn chính mình lưu lại 1/3, còn lại 2/3 tất cả đều giao cho cao thủ để mà chia lại cho Kim Phật cùng Trắng Phật. Tại dạng này liên tiếp không ngừng cung cấp phía dưới, Trắng Phật vị này phụ trợ đại lão càng là phát huy ra toàn bộ uy năng, duy trì lấy toàn bộ động cơ vĩnh cửu hệ thống tiếp tục vận chuyển. Nếu như có thể đem lông đen đạo tổ triệt để nuốt lời nói như vậy, ta ba tôn Phật Đà phải chăng đều có thể đạt tới bắt trọng cảnh giới đâu? Cao thụ ngẩng đầu nhìn phía lông đen đạo tổ, liếm liếm hơi khô cạn bờ môi. Trước đó lông đen đạo tổ trong mắt hắn là đáng sợ đến cực điểm thủ quan buột, nhưng bây giờ đâu, lại là một cái đáng yêu bao kinh nghiệm. Lông đen bên trong ẩn chứa lực lượng, mặc dù âm lãnh tà dị, nhưng ở đen Phật chuyển đổi bên dưới, lại trở thành liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng. Tại những sinh mệnh năng lượng này cung cấp bên dưới, hán Kim Phật, đen Phật, Trắng Phật ba tôn đại lão, nó bản chất đều phát sinh một tia cực kỳ vi diệu thuế biến. Cái này ba tôn Phật Đà hư ảnh bên trong, ẩn ẩn nhiều hơn một phần khó nói nên lời nặng nghề cùng cô đọng. Thậm chí bọn hắn giữa lẫn nhau liên hệ, cũng muốn so trước đó càng thêm ăn ý. Đạo tổ a đạo tổ, ngài chỗ này còn có hay không cái gì mới chiêu số đâu? Nếu như không có, như vậy đêm nay ta muốn phải đem ngài đưa tiên a. Cao Thụ khe khẽ lắc đầu. Hắn đã rõ ràng cảm thấy lông đen đạo tổ bị bại. Cái này lông đen người cũng đã sắp thở không lên. Tốt xấu ngài đây cũng là cửa thứ hai lớn buộc, làm sao không có chút nào bền bỉ đâu. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị nhiều hao một chút lông đen đạo tổ lông cừu. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao đối phương lực bền bỉ, lúc này mới hút một buổi tối, đối phương nghiễm nhiên cũng có chút không chống nổi. Mà cũng hề phải suy sụp lông đen đạo tổ so sánh, giờ phút này Cao Thụ thể nội, cương khí vẫn như cũ tràn đầy. Phương diện tinh thần cũng tại trắng Phật tầm bổ bên dưới, thậm chí so trận chiến mở màn lúc càng thêm thanh minh. Cho nên, hiện tại cũng là thời điểm, nên cân nhắc một bước. Tiếp tục làm gì chắc đó, triệt để hao hết đối phương đâu. Hay là nếm thử càng cấp tiến thủ đoạn, trực đảo Hoàng Long. Đang lúc Cao Thụ tâm niệm chuyển động, chuẩn bị tiến một bước đổi bị động làm chủ động thời khắc. Ông! Một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, không có dấu hiệu nào đánh tới. Trước mắt hắn những cảnh tượng này, vô luận là kim vật, đen vật, trắng vật, hay là càng phát ra thưa thất lông đen người, càng mể vải lông đen đạo tổ. Hết thảy tất cả, tại thời khắc này đều giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào cục đá giống như, bắt đầu kịch liệt lay động cùng ba động, đồng thời trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngoại tào ta cảm giác cũng không có quá dài thời gian a, làm sao cái này muốn tỉnh đâu? Cao Thụ trong lòng biết đây là mộng cảnh dấu hiệu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thôi thôi, liền để hắn đáng yêu lông đen đạo tổ sống thêm một buổi tối đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Kim Phật vừa mới vung ra một trường, đem cuối cùng mấy cái sông lên lông đen người, đập đến chia năm xẻ bảy. Đen Phật thì là không chút nào bắt bẻ, trực tiếp những này phân tán lông đen khoảnh khắc luyện hóa. Mà ở vào tàn phá trên đài sen lông đen đạo tổ, giờ phút này chỉ là lặng lặng nhìn sang. Cặp kia đen kịt trong ánh mắt, u quang điếu ớt lóe ra. Trên người nó lông đen tốc độ sinh trưởng đã hạ xuống thấp nhất, thậm chí đều không còn mới lông đen người ra đời. Về phần mới thế công, vậy thì càng vô lực phát khởi. Ngày mai gặp, ta đáng yêu đạo tổ. Cao Thụ khoát tay áo, cùng dây dưa ba cái buổi tối lông đen đạo tổ cáo biệt. Mặc dù đêm nay không thể giải quyết triệt để rơi tôn này thủ quan buốt, nhưng hắn nhưng cũng đạt được phong phú thu hoạch. Thứ nhất đâu, hắn cực đại tiêu hao lông đen đạo tổ bản nguyên. Bây giờ ngay cả lông đen đều dài hơn không ra ngoài, có thể thấy được nó là đến cỡ nào suy yếu. Thứ hai, hắn nghiệm chứng cũng hoàn thiện ba tôn Phật đà ở giữa động cơ vĩnh cửu chiến thuật. Chiến thuật như vậy, có lẽ cũng có thể dùng để đối phó cửa hải cuối cùng cái gương kia. Sau đó, theo tâm niệm của hắn khẽ động, kim Phật, đen Phật, trắng Phật cái này ba tôn Phật đà hư ảnh, đồng thời hóa thành ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang, cấp tốc thu hồi đến trong cơ thể của hắn. Quanh người hắn chỗ lấp lóe ba loại Phật quang, cũng bắt đầu dần dần thu nạp. Đã mất đi Phật quang sau khi áp chế, lông đen đạo tổ tựa hồ còn muốn ý đồ phản công. Nhưng nó trên người những cái kia lông đen, lại chỉ là vô lực nhuyễn động mấy lần, sau đó liền trở nên yên lặng. Vô năng đạo tổ a. Cao Thụ cuối cùng nhìn thoáng qua lông đen đạo tổ, tiếp lấy không chút do dự quay người, nhanh chân đi hướng cái kia phiến đóng chặt cửa điện. Cùng lúc trước hai lần mạo hiểm phá vây, chật vật chạy trốn khác biệt, lần này, bước tiến của hắn vững vàng thong dong, thậm chí không quay đầu lại cảnh giới. Bởi vì hắn biết, sau lưng vị kia từng mang đến cho hắn áp lực thật lớn thủ quan buốt, bây giờ đã mất đi ngăn cản lực lượng của hắn. Kẹt kẹt nương theo lấy cái kia giận người thanh âm vang lên lần nữa, đại điện cửa điện bị hắn dễ như trở bàn tay đẩy ra. Mờ nhạt ánh trăng cùng hơi lạnh gió đêm, lập tức tràn vào đến trong điện. Ngoài điện trên quảng trường, tình huống có chút kỳ quái. Lông đen đạo tổ xa vào đến trạng thái hư như sau, những cái kia không chết đạo sĩ tựa hồ cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Tại hắn tiến vào trước đại điện, nguyên bản còn tại núp ních nhân côn các đạo sĩ, giờ phút này từng cái tất cả đều nằm trên mặt đất, giống như là chết một dạng, không núp ních. Các ngươi quả nhiên đều là một thể. Cao Thụ thấy cảnh này, không khỏi cười cười, sau đó bước ra cửa điện, trở tay đem nặng nề cánh cửa mang lên. Chương 574, tên kia chính là cây cao. Chương 574, tên kia chính là cây cao. Đứng tại trước điện, Cao Thụ hít thật sâu một hơi thanh lãnh không khí. Hắn hơi hoạt động một chút vừa rồi bởi vì tiếp tục kỳ chiến, mà hơi có vẻ cứng ngắc tứ chi. Mặc dù đêm nay không thể một lần là xong, nhưng mục tiêu chiến lược đã đạt thành, mà lại là lấy một loại tương đối nhẹ nhõm tư thái rút lui. Lần tiếp theo hắn quay đầu nhìn một cái đóng chặt cửa điện, trong mắt chiến ý chưa tiêu, ngược lại càng thêm nóng rực. Lần tiếp theo tiến vào một cảnh, chính là đả thông cửa thứ hai này thời điểm. Mờ nhạt dưới ánh trăng, cái bóng của hắn bị kéo đến rất dài. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng về nơi đến phương hướng đi đến, thân ảnh dần dần dung nhập đạo quán kiến trúc trong bóng ma. Khi Cao Thụ một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tự nhiên là trở về đến trong thế giới hiện thực. Hắn trước ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, 7 giờ sáng 30 điểm. Rất tốt, lại là hoàn mỹ một đêm. Rơi dương rửa mặt một phen sau, hắn đi tới trên ban công, gió nhẹ nhẹ phẩy, ôn nhu ánh nắng vẩy vào trên người hắn. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nam hồ nước hồ sóng nước lấp loáng, giống như là vung đầy bạc vụn. Trên mặt hồ, ngẫu nhiên có mấy cái trắng hải âu lướt qua, lưu lại nhẹ nhàng gợn sóng, mang đi một tia yên tĩnh khí tức. Trung quanh cây cối xanh um tươi tốt, màu xanh biết rạt rào, cùng nước hồ màu lam hòa lẫn. Khó trách Phùng lão đầu bọn hắn đều ưa thích ở tại trên đảo giữa hồ. Cảnh sát nơi này là coi như không tệ à, đổi lại là ta, dưỡng lao tự nhiên cũng là muốn lựa chọn ở loại địa phương này. Cao Thụ cảm khái một phen sau, lại quay lại đến trong phòng, thay xong quần áo, chuẩn bị xuống đi ăn điểm tâm. Cao Thụ, bên này. Khi hắn đi vào hồ tâm đảo phòng ăn lúc, hảo muội muội Hòa Nhan đại giáo hoa đang ngồi ở trong góc thấp giọng trò chuyện cái gì. Khi nhìn đến hắn sau, Nhan đại giáo hoa lập tức hướng hắn bên này phất phất tay. Các ngươi dậy sớm như vậy sao? Cao Thụ tùy tiện làm vài lồng bánh bao, ngồi ở hai nữ đối diện. Ai giống như ngươi, giống con lợn nhỏ một dạng, ăn được ngủ được. Hà muội muội liếc một cái hắn đặt ở cái bàn vài lồng bánh bao, hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói, giống như lượng cơm ăn của ngươi so ta thiếu giống như. Cao Thụ nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. đối với hảo muội muội lượng cơm ăn, hắn nhưng là tương đối rõ ràng. Nha đầu này đừng nhìn ở bên ngoài, ăn không được bao nhiêu thứ, nhưng trên thực tế khẩu vị so với hắn còn lớn hơn. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hảo muội muội lặng lẽ liếc qua bên cạnh Nhan đại giáo hoa, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng phản bác. Nhan đại giáo hoa gặp hai huynh muội này đấu võ mồm, nhị cười không được cười. Sau đó, nàng khẽ hé môi son nói Cao Thụ, chúng ta hôm nay là không phải muốn cùng Phùng gia gia bọn hắn cùng đi ra à? Ân. Cao Thụ vô lực nhẹ gật đầu. Đàng lão gia tử hôm qua cho hắn phát xuống một cái nhiệm vụ, đó chính là đi theo Phùng lão đầu bọn người đi cho người Trần gia hỗ trợ. Đơn độc đem hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa lưu tại trên đảo giữa hồ, tựa hồ có chút an toàn không lớn. Cho nên, hắn liền đề nghị đem hai nữ này cùng một chỗ đóng gói mang lên. Đúng rồi, Nhan Khai đâu? Đang trả lời hoàn Nhan đại giáo hoa vấn đề sau, hắn chợt phát hiện Nhan Khai cái này trướng mắt anh vợ thế mà không có canh giữ ở em gái muội bên người. Cái này coi như có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ca ca ta hôm qua là lâm thời trở về lấy đồ. Hắn buổi sáng hôm nay hơn 5 giờ thời điểm, liền cùng viện viện tỷ cùng rời đi. Nhan đại giáo hoa chi tiết trả lời. Cao Thụ nghe vậy, khẽ bước cằm. Nguyên lai là lâm thời trở về lấy đồ vật vậy là tốt rồi. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp, hắn sẽ còn ở tại Nhan đại giáo hoa trong nhà. Không có Nhan Khai cái này hộ muội cùng ma sau, hắn cuộc sống tạm bợ chẳng phải là đắc ý. Bất quá không đợi hắn triển khai liên tưởng, trong túi điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn lướt qua điện báo biểu hiện sau, hắn trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. Uy, Đàng gia gia. Tiểu Thụ, ngươi Phùng gia gia bên này đã chuẩn bị muốn lên đường. Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền đến đi. Một bên khác, truyền đến Đàng lão gia tử âm thanh quen thuộc kia. Đi, chúng ta cái này đi qua. Cao Thụ lên tiếng sau, đem cái cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng. Xuất phát. Hắn sau khi cúp điện thoại, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cũng đối với hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa vẫy vẫy tay. Rời đi phòng ăn trước đó, hắn còn mượn gió bẻ măng mang đi hai hộp sữa tươi, đợi lát nữa lưu tại trên đường uống. Khi bọn hắn ba người đi vào hồ tâm đảo bến tàu lúc, Phùng lão đầu cùng Phó Sơn hai người cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Một nhóm năm người đầu tiên là cưỡi cano rời đi hồ tâm đảo, sau đó lại đón xe đi tới Kim Phong tiểu điếm, cùng Trần Văn Phương bọn người tụ hợp. Bất quá lần này phụ trách dẫn đội cũng không phải là Trần Văn Phương, mà là Cao Thụ trước đó thấy qua vị kia Âu Dương tông sư, còn có hắn ba cái đồ đệ. Đại đồ đệ là mặt chữ Quốc Dương Tuấn, tiểu đồ đệ là thanh niên đầu Đinh Khải Tư. Về phần cái kia nhị đồ đệ thôi, thì là Cao Thụ trước đó tại đi lên kinh chuyến kia tốc hành trên đoàn tàu, từng có qua gặp mặt một lần thanh niên mày rậm Phan Long. Lúc đó gia hỏa này cùng Mạnh Nguyệt sánh vai mà đi, giống như là thiểm cầu một dạng, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Đáng tiếc Mạnh Nguyệt từ đầu đến cuối đều đối với nó không coi ra gì. Cho nên khi lần nữa nhìn thấy vị này thiểm cầu huynh thời điểm, Cao Thụ nhịn không được nhiều đánh giá đối phương hai mắt. Trong đầu của hắn, nhịn không được nổi lên bốn cái hình tượng. Cái gì xôi dê dê, cái gì song diện rùa, cái gì đen tiểu hổ, cái gì tông mèo. Phùng lão đệ, đã lâu không gặp a. Sắp thực có nhiều năm không gặp, Âu Dương huynh. Phùng lão đầu cùng Âu Dương tông sư cũng đều là người quen, lẫn nhau gặp mặt sau, lại bắt đầu lẫn nhau hàn huyên. Về phần đại đồ đệ Dương Tuấn thôi, thì là luôn luôn lão luyện thành thục, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng yên đứng ở tại sau lưng sư phụ. So sánh dưới, Khải Tư liền không nhịn được chiều Cao Thụ. Sắp thực tới nói, là chiều Cao Thụ sau lưng hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa nhiều ngắm vài lần. Khi thấy Cao Thụ cùng hai nữ này tư thái thân mật lúc, trong mắt của hắn lóe ra ước ao ghen tị qua mang. Về phần vị kia thiểm cầu Minh Phan Long, cũng là tương đối một lòng. Mặc dù hắn khi nhìn đến hảo muội muội hòa Nhan đại giáo hoa thời điểm, trong mắt cũng lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Nhưng sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vậy có thể nhìn ra vị này tiệm cầu huynh vẫn là vô cùng một lòng. Tại cùng Phùng lão đầu hàn huyên xong, Âu Dương tông sư liền dẫn linh trước mọi người hướng nhiệm vụ địa điểm, tiếp nhận tối hôm qua phụ trách giám thị mục tiêu Trần Văn Phương bọn người. Mà cùng lúc đó, Hồng Vân tiểu điếm trong phòng trung triệu viện ba người, tự nhiên cũng chú ý tới Âu Dương tông sư cùng Phùng lão đầu gặp mặt. Bọn hắn hẳn là đi thay thế cái kia Trần Văn Phương. Về phần cái kia năm cái người xa lạ thôi, căn cứ tối hôm qua chuyển về tin tức, hẳn là Du Long hội Trung Nam tỉnh phân hội người. Vạn Chấn lợi dụng kính viễn vọng, toàn bộ hành trình quan sát đến Kim Phong tiểu điếm lầu dưới cái kia cả đám, chậm rãi lên tiếng nói. Du Long lại, chính là cái kia mượn nhờ Du Long nhất mạch danh nghĩa mới thành lập thế lực nhỏ. Trần gia thế mà lại chủ động tìm tới dạng này thế lực nhỏ, chẳng lẽ là tìm không thấy mặt khác trợ thủ. Triệu Viễn nghe vậy, nhịn không được bật cười một tiếng đạo. Vạn ca, ngươi để cho ta nhìn một chút tại sao ta cảm giác Du Long phân hội mấy người kia có chút quen mắt đâu. Tại Vạn Chấn tránh ra vị trí sau, Triệu Khoa tiến đến phụ cận, thông qua kính viễn vọng cẩn thận quan sát một lát sau, lúc này mới kinh hô một tiếng nói, gia hỏa kia chính là Cao Thụ. Còn có đi theo bên cạnh hắn chính là trước đó ta không dám đi động cao lá hai người chương 575, ngươi chính là cây cao a. Chương 575, ngươi chính là cây cao a. Tại cùng Âu Dương tông sư tụ họp sau, đám người một đường lại đón xe ra nội thành, đi tới một mảnh đợi vì đi khu nhà lều. Cao Thụ còn nhớ rõ trước đó báo cáo tin tức qua, các loại mảnh này khu nhà lều phá dỡ sau, chuẩn bị khởi công xây dựng một tòa hiện đại hóa sân thể dục. Đáng tiếc cái này đều nhanh 2 năm liên động rồi vẫn chưa xong đâu. Tại vị kia Âu Dương tông sư đại đồ đệ Dương Tuấn dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một cái bình thường tiểu viện từ trước. Âu Dương thúc thúc, Phùng lão, các ngài tới. Trần Văn Phương nghe được bên ngoài viện động tĩnh, đi ra xem xét sau, phát hiện là Âu Dương tông sư cùng Phùng lão đầu bọn người, lập tức mặt lộ dáng tươi cười. Văn Phương, bên kia vẫn luôn không có biến hóa sao? Âu Dương tông sư khẽ bước cằm sau, thấp giọng dò hỏi. Không có bất kỳ biến hóa nào. Người kia hay là giống như trước đây, trừ sẽ ra ngoài ăn cơm bên ngoài, vẫn luôn lưu tại trong phòng. Trần Văn Phương vội vàng trả lời. Kỳ quái a, cái này đều tốt mấy ngày, làm sao còn không có người cùng hắn chấp đầu đâu. Âu Dương Tông Sư sau khi nghe xong, nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hát thủ phía sau màn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hẳn là mau chóng tiến hành giao dịch. Nhưng cái này đều qua vài ngày, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Nếu không phải trong hộp gỗ vi hình máy định vị còn tại làm việc, hắn đều muốn cho là mình bị lừa. Khả năng hát thủ phía sau màn còn chưa tới đi. Trần Văn Vương cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng tại hát thủ phía sau màn lộ diện giao dịch trước đó, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đánh cỏ động rắn. Đi, ngươi mang theo Nhỏ Khuẩn, Nguyệt Nhi các nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này liền giao cho ta cùng Phùng lão đệ. Âu Dương Tông Sư quyết định vẫn là chờ nhất đẳng. Nhìn xem sau đó, hát thủ phía sau màn kia sẽ hay không lộ diện. Nếu như đối phương vẫn chưa xuất hiện lời nói, như vậy bọn hắn cũng chỉ có đi hiểm, đi bắt cái kia tay cầm hộp gỗ cấp 2 võ giả. Vậy liền mất và Âu Dương thúc thúc cùng Phùng lão ngài hai vị. Trần Văn Vương nhẹ gật đầu sau, trở về trong sân, gọi đi Trần Khuẩn cùng Mạnh Nguyệt hai nữ. Làm trung thực thiểm cầu, cái kia Phản Lòng khi nhìn đến Mạnh Nguyệt sau, lập tức nhào tới liếm lấy một phen. Đáng tiếc Mạnh Nguyệt từ đầu đến cuối phản ứng đều rất là lãnh đạm. Nhưng cho dù là dạng này, Phan Long cũng vẫn như cũng là liếm lấy quên cả trời đất. Thằng đến Trần Văn Phương mang theo Trần Khuẩn cùng Mạnh Nguyệt lúc rời đi, hắn còn lộ ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Mắt thấy toàn bộ quá trình cao thụ, không khỏi lắc đầu. Thiểm cầu a thiểm cầu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Sau đó, cao thụ bọn người theo Âu Dương Tông Sư cùng Phùng lao đầu đi vào đến giữa sân. Tại chính phòng bên trong còn có hai tên người Trần gia, bọn hắn là phụ trách luân phiên giám thị hộp gỗ động tĩnh. Ai bảo giống Âu Dương Tông Sư loại thế hệ trước này, căn bản làm không rõ ràng hiện tại những này thiết bị công nghệ cao đâu. Mọi người đi theo hai vị này giang hồ lao tông sư, tại chính phòng bên trong chờ đợi một hồi lâu, cũng không có phát hiện hộp gỗ có bất kỳ dị động. Âu Dương Tông Sư cao mày, trong lòng càng cảm giác không đúng kỉnh. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Ai? Hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật già, tư duy hoàn toàn so ra kém lúc tuổi còn trẻ. Sau đó, hắn nhìn lướt qua chính mình ba tên đồ đệ, cùng cao thủ bọn người, nhẹ giọng mở miệng nói, các ngươi không cần tại cái này đứng. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi thôi. Đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt lạ. Sư phụ. Dương Tuấn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, sau đó mang theo hai tên sư đệ rời đi chính phòng, tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Cao thủ cũng không có đi theo cùng rời đi, mà là nhìn về hướng Phùng lão đầu. Các ngươi cũng đi đi. Phùng lão đầu thấy thế, khẽ bước cằm nói. Đạt được Phùng lão đầu chịu hứa sau, cao thủ lúc này mới mang theo hảo muội muội Hòa Nhan đại giáo hoa rời đi. Vừa rồi Dương Tuấn bọn người tiến vào bên trái phòng ở, cho nên ba người bọn họ liền đi phía bên phải gian phòng kia. Thật nham chán a. Căn phòng này bên trong dọn dẹp còn tính là sạch sẽ. Hà muội muội trực tiếp nằm bịch xuống giường, buồn bực ngán ngẩm đạo: "Ta vẫn là lần thứ nhất tham dự vào chuyện như vậy ở trong đâu." Cùng nham chán đến bạo tạc hảo muội muội so sánh, Nhan đại giáo hoa ngược lại là có chút kích động cùng hưng phấn. Cao thụ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì nhàm chán địa phương. Đối với hắn tới nói, nơi này cùng trường học cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, hoàn toàn có thể không nhận người khác quấy rầy chuyên tâm luyện công. Đang lúc hắn đem móc ra điện thoại để lên bàn, chuẩn bị bắt đầu luyện công thời khắc, hảo muội muội lại là đột nhiên bu lại: "Cao thụ, ca ca." Nghe được hảo muội muội trong miệng, cái kia âm thanh dáng vẻ cạnh cỡm ca ca lúc, cao thụ nhịn không được giật cả mình, trên người nổi da gà đều xung ra. Ngươi muốn làm gì? Hắn vội vàng kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách, một mặt nghiêm túc, mắt lộ ra xem kỹ. Ta cùng Nghiên Nghiên ngồi ở chỗ này trách nhằm chán, ngươi đi mua một ít đồ ăn vặt. Hảo muội muội hoàn toàn không thấy cao thụ phản ứng, cười hì hì tiếp tục nói. Nguyên lai là mua đồ ăn vặt ta. Ngươi nói thẳng không được sao? Cao thụ nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hảo muội muội bất thình lình nũng nịu dính sức lực, hắn thật đúng là chịu không được a. Hảo muội muội lông mày dương lên, dư quang liếc nhìn một bên Nhan đại giáo hoa. Nàng nhớ kỹ trước đó Nghiên Nghiên cùng ca ca Nhan Khai nũng nịu thời điểm, chính là bộ dáng này à, Nhan Khai hay là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Làm sao đến phiên cao thụ lại có phản ứng lớn như vậy đâu? Đi, ta cái này đi cho các ngươi mua đồ ăn mà đi. Hai người các ngươi cho ta thành thành thật thật lưu tại nơi này, tuyệt đối đừng ra ngoài a. Vạn nhất kia cái gì Triệu Khoa đột nhiên giết ra tới, không ai có thể cứu các ngươi. Cao thụ trước lúc rời đi, cẩn thận dặn dò hai nữ một phen. Yên tâm đi, ta cùng Nghiên Nghiên đều hiểu. Ngươi nhanh đi đi. Nhiều mua chút ta thích ăn. Hảo muội muội vội vàng nhẹ gật đầu, đồng thời còn không quên thúc giục một tiếng. Cao thụ cho nàng một cái hiểu rõ ánh mắt, tiếp lấy liền rời đi tiểu biệt tử. Hắn còn nhớ rõ, tại trước khi tới đây, đi ngang qua một dãy nhà siêu thị, cho nên liền căn cứ từ mình ký ức, hướng siêu thị phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ xe con màu đen lại là đột nhiên ngừng đến trước mặt hắn. Theo cửa xe mở ra, hai nam một nữ xuống xe, sau đó ngăn ở hắn trên con đường phía trước. Các ngươi là? Cao thụ đánh giá đối phương ba người một phen, nữ đại khái 25-26 tuổi, vóc dáng rất khá, dáng dấp cũng đồng dạng không sai. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, căn bản không biết. Đứng ở bên trái nam nhân kia 27-28 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, vắt trên lưng lấy một khối lụa đỏ, bên trong tựa hồ quấn lấy vũ khí gì. Mà cuối cùng cái kia đứng tại ngoài cùng bên phải nhất nam, thì là so một nam một nữ này ít đi một chút. Không sai biệt lắm cũng chính là 23-24 tuổi, dáng người phương diện lại cao vừa gầy, có điểm giống là cây gậy trúc. Hai cái này nam, hắn trong đầu cũng tìm tới bất luận cái gì tương quan ký ức. Nói tóm lại, ngăn ở trước mặt ba người này, hắn là không biết cái nào, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Người chính là cao thủ đi, nhìn cũng không có gì đặc biệt, bình thường, thường thường không có gì lạ. Nữ tử kia từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá cao thủ mấy mắt sau, đột nhiên cười nói: "Chương 576, tỷ, ngươi còn cùng hắn nói bớ vẫn cái gì a? Chương 576, tỷ, ngươi còn cùng hắn nói vớ vẫn cái gì a? Cao Thụ bó tay rồi. Hiện tại người làm sao đều không lễ phép như vậy đâu. Trước đó cái kia tốt xấu hay là trong âm thầm nói thầm, kết quả bây giờ lại tới cái ở trước mặt chào phúng. Các ngươi rốt cuộc là ai a? Cao Thụ hơi nhướng mày, hơi có vẻ khó chịu nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Viện, đây là đệ đệ của ta Triệu Khoa, còn có bạn trai của ta Bạch Trấn. Triệu Viện mỉm cười, đem chính mình ba người giới thiệu một lần. Nghe được ba cái tên này sau, Cao Thụ mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, có vẻ như trước đó từ Kim Trần Châu nơi đó nghe được danh tự, chính là ba người này đi. Kết quả là, hắn lại lần nữa đánh giá ba người một phen, mở miệng hỏi, Đại Bằng Kim Đao Tông. A, ngươi thế mà biết chúng ta. Khi Cao Thụ nói ra Đại Bằng Kim Đao Tông năm chữ này sau, Triệu Viện trên khuôn mặt lập tức nhiều hơn một vòng vẻ kinh dị. Đứng tại hai bên Vạn Trấn cùng Triệu Khoa cũng giống như thế. Bọn hắn rõ ràng không có dự liệu được, trước mắt Cao Thụ vậy mà có thể trực tiếp báo ra xuất thân của bọn họ lai lịch. Ngươi nếu biết chúng ta, cái kia nghĩ đến cũng hẳn là minh bạch, ba người chúng ta là vì cái gì tới tìm ngươi. Dạng này cũng là tốt, tránh khỏi ta lãng phí nước miếng. Triệu Viện trải qua vừa rồi kinh ngạc sau, trên mặt lại khôi phục trước đó vẻ kia dáng tươi cười. Nàng không nhanh không chậm tiếp tục nói, chúng ta Đại Bằng Kim Đao Tông quan tự pháp, chính là bí mật bất truyền. Nhưng phàm là nhìn ngoại nhân, đều nhất định muốn chết. Vô luận ngươi là chạy trốn tới thiên ai, hay là góc biển, đều chỉ có một con đường chết. Khi nói đến đây, nàng bỗng dưng nhìn chằm chằm về phía Cao Thụ, gàn từng chữ một, cho nên, muội muội của ngươi Cao Diệp, còn có cái kia gọi là Nhan Nghiên nữ hải, đều muốn chết. Cao Thụ sau khi nghe xong, gật đầu nói, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi. Cũng mặc kệ nói thế nào, Cao Diệp dù sao cũng là ta yêu nhất thân bằng, tay chân tỉ muội a. Còn có cái kia Nhan Nghiên, tương lai rất có thể là bạn gái của ta. Cho nên ba vị nhìn xem, có thể hay không dàn xếp một chút đâu. Chúng ta coi như hai người bọn họ không có thu đến quyển sách nhỏ kia, ta cũng cam đoan các nàng tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài. Các ngươi ba vị hôm nay cho ta mặt mũi này, về sau có gì cần ta hỗ trợ sự tình, ta cũng khẳng định hết sức giúp đỡ. Nghe đến đó, Vạn Trấn đột nhiên bật cười một tiếng, mặt lộ rêu cợt nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng chúng ta bàn điều kiện. Một bên Triệu Khoa cũng đi theo cười lạnh nói, chúng ta Đại Bằng Kim Đao Tông sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi đứng một cái Hỏa Vân Tà Thần, liền có thể xen vào việc của người khác. Chúng ta Đại Bằng Kim Đao Tông thế nhưng là có Chu Thiên Tông sư tọa trấn, không phải cái gì trở ra, càng không phải là các ngươi Du Long biết cái này chủng bất nhập lưu thế lực nhỏ. Cao Thụ nghe vậy, cũng không có sinh khí, cười cười nói, trong mắt của ta, hai người bọn họ kỳ thật đâu, cũng không có phạm cái gì sai. Ngươi cũng không thể nói, ta tại bên đường tùy tiện tiếp một tấm đơn tuyên truyền, liền muốn phán ta tử hình đi. Ta hy vọng chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ngồi xuống hào hào nói chuyện. Dù sao giang hồ cũng không phải chỉ có chém chém giết giết thôi. Cao Thụ, ngươi tính là thứ gì? Chúng ta chỉ là xem ở Hỏa Vân Tà Thần phân bên trên, cho ngươi mấy phần mặt mũi mà thôi. Ngươi không phải là đưa ngươi chính mình coi như là cái gì thiên đại nhân vật đi. Còn tọa hạ hảo hảo nói chuyện, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xứng sao? Triệu Viện sắc mặt lạnh lẽo, tràn đầy khinh thường nói. Vạn Trấn cũng lập tức lên tiếng, Cao Thụ, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này cùng chúng ta hung hăng càn quấy. Nếu không, ta sẽ hoài nghi ngươi cũng nhìn chúng ta Đại Bằng Kim Đao Tông quan tự pháp. Đến lúc đó đừng nói muội muội của ngươi cùng bạn gái của ngươi, liền ngay cả ngươi, chúng ta cũng muốn giết. Nghe đến đó, Cao Thụ thu liễm nụ cười trên mặt, biểu lộ bình tĩnh nói, vậy theo ba vị ý tứ, chuyện này là không có nói chuyện. Cao Thụ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại liền cút cho ta đến xa xa. Đừng tưởng rằng Hỏa Vân Tà Thần tên tuổi lớn, liền có thể bảo vệ được ngươi. Tại chúng ta Đại Bằng Kim Đao Tông trong mắt, Hỏa Vân Tà Thần cũng chỉ bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Hoặc là, ngươi liền theo chúng ta trở về tông môn, chứng minh một chút ngươi không có nhìn qua chúng ta tông môn quan tự pháp. Đương nhiên, ngươi nếu là dám can đảm phản kháng nói, như vậy thì chứng minh ngươi trột dạ. Mà ngươi tại sao phải trột dạ đâu? Tự nhiên là nhìn lén chúng ta tông môn quan tự pháp. Ba người chúng ta chính là phụ mệnh mà đến, trừ tận gốc hết thể nhìn lén, học trộm ta Đại Bằng Kim Đao Tông quan tượng pháp ngoại nhân. Triệu Viện trực câu câu nhìn chằm chằm Cao Thụ, lạnh lùng quát. Thì, ngươi còn cùng hắn phí lời gì a? Tiểu tử này khẳng định là nhìn lén chúng ta tông môn quan tượng pháp, không phải vậy làm sao lại dây dưa không thả? Triệu Khoa lời còn chưa dứt, thân hình đã như báo săn thoát ra. Một giây sau, hai thanh hẹp dài ngắn đao trong tay áo trượt vào lòng bàn tay, nhất chính nhất phản nắm chặt. Thân đao tại ánh mặt trời chiếu xuống, nổi lên như ưu lam ngâm độc giống như lanh mang. Trước giết chết hắn, sau đó lại giết mặt khác hai cái. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, song đao cũng ra, nhanh như thiểm điện, thế như bôi lôi. Chỉ gặp tay phải đâm ra một đao, chính là một chiêu phân hoa phật liễu. Mũi lao khẽ run, điểm ra ba đạo hàn tinh, đâm thẳng Cao Thụ mặt, lấy mi tâm, hai mắt, cổ họng các loại ba chỗ yếu. Mà trong tay trái một đao kia, thì là độc xà thổ tín. Góc độ xảo trá tàn nhẫn, vô thanh vô tức đâm hướng Cao Thụ tâm ba. Song đao một sáng một tối, lúc lên lúc xuống, phối hợp vô gian, hiển nhiên là chìm đắm đạo này nhiều năm. Có thể mắt thấy mũi đao liền muốn chạm đến thân thể, Cao Thụ lại như cũ đứng tại chỗ. Hắn thậm chí không có bày ra bất luận phòng ngự nào tư thế. Tiểu tử này quả nhiên là giấy. Thuần túy liền bị cái kia Hỏa Vân Tà Thần dùng cái gọi là linh dược bồi dưỡng lên, đơn giản chính là một phế vật. Ngay tại Triệu Khoa mừng thầm trong lòng, coi là đắc thủ sát na. Dị biến nảy sinh. Cao Thụ cái kia nguyên bản xuôi ở bên người cánh tay phải, đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nâng lên. Triệu Khoa thấy thế, cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Cao Thụ thân cao không bằng hắn, cánh tay dài độ tự nhiên cũng là không bằng. Mà lại hắn bên này thế nhưng là cánh tay của mình tăng thêm đòn đao, bất kể như thế nào chiều dài đều muốn sánh vai cây dài hơn. chờ hắn hai thanh đoạn đao đem nó đâm xuyên, đối phương cũng chưa chắc có thể đập đến bên trong hắn. Nhưng có chút ngoài ý liệu là, cao thủ toàn bộ trong cánh tay phải, đột nhiên truyền ra một trận răng rắc rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cánh tay phải xương cốt, cơ bắp các loại đều trong nháy mắt trái với lẽ thường kéo dài cùng mở rộng. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, hắn cánh tay phải này vậy mà trống rỗng dài ra một mét có thừa. Đầu này đột nhiên kéo dài cánh tay, sau đó đột nhiên đánh ra. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi Triệu Khoa phản ứng cực hạn. Một trường này, cũng không có đi đón đỡ cái kia lăng lệ song đao, mà là vô cùng tình chuẩn xuyên qua Triệu Khoa song đao ở giữa đứng không. Như là một đầu xúc thế đã lâu trường xà, không nhìn tất cả công kích tuyến đường, trực đảo Hoàng Long. Phanh. Theo một tiếng vang trầm truyền vào trong tai, các loại Triệu Khoa lấy lại tinh thần mà tới thời điểm. Cao thủ một trường này, phát sau mà đến trước, đã khắc ở trên lồng ngực của hắn. Chương 577, phân quang lực ảnh đao trận. Chương 577, phân quang lực ảnh đao trận. Triệu Khoa trên mặt cái kia hung ác biểu lộ, trong nháy mắt liền đọc lại ngay sau đó lại chuyển đổi thành kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy một cỗ như công thành cự truy giống như bàng bạc lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào trong cơ thể mình. Xương ngực của hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt, tựa như là giấy một dạng. Răng rắc, phốc phốc. Sau đó, rõ ràng tiếng xương nứt cùng nội tạng vỡ tan trầm đục, gần như đồng thời băng lên. Triệu Khoa ngực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp sụp đổ xuống, cũng bày biện ra một cái nhìn thấy mà giật mình trưởng hình cái hố nhỏ. Mà sau lưng nó đối ứng vị trí quần áo cũng đi theo xoẹt một tiếng nổ bể ra đến, cũng lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Ách! Triệu Khoa con mắt bạo lồi, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn xen lẫn một chút nhỏ vụn nội tạng mảnh vỡ. Theo phủ phù một tiếng, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong tay hai thanh đoạn đao càng là len ken một tiếng, tuột tay rớt xuống đất. Tiểu đệ, từ Triệu Khoa đột nhiên xuất thủ tập kích, đến cao thủ ngang nhiên phản kích, toàn bộ quá trình có thể nói là điện quang thạch hỏa. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu thôi. Các loại Triệu Viện lên tiếng thời điểm, Triệu Khoa đã là thân thể của mình, ngực thật sâu lõm, trong miệng phun bọt máu. Toàn thân run rẩy không chỉ, cái này có xuất khí, chưa đi đến khí hiển nhiên đã là cách cái chết không xa. Ta cho là ta tính tình đều đã đầy đủ nóng nảy, nhưng cùng các ngươi so sánh, ta đơn giản chính là cảm xúc khống chế chuyên gia a. Cao thủ thu hồi cánh tay phải của mình sau, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía vừa kinh vừa sợ Triệu Viện, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Cao thủ, ngươi thế mà dám can đảm? Dám can đảm? Triệu Viện muốn rách cả mí mắt, trợn mắt tròn xoe. Mới vừa rồi còn thật tốt đệ đệ, bây giờ lại là sắp biến thành một bộ thi thể. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cao thủ vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy, một trưởng liền muốn chụp chết đệ đệ của nàng. Vạn Trấn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đưa đao cho ta, ra tay giết hắn. Triệu Viện quanh thân sát ý sôi trào, vội vàng chuyển hướng một bên Vạn Trấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn Trấn cũng không có ngờ tới, cao thủ lại lợi hại như thế, một trưởng liền đem Triệu Khoa cho đập gần chết. Phải biết, Triệu Khoa có thể tham gia đệ tử chân truyền tranh cử, nó khí huyết trị số cũng sớm đã đạt đến cấp 3 võ giả tiêu chuẩn. Có thể cao thủ đâu? Căn cứ nó ở kinh thành đệ nhất đại học khảo nghiệm kết quả, cũng bất quá mới hơn 80 điểm mà thôi. Cái này hơn 80 điểm khí huyết trị số, khoảng cách cấp 3 võ giả cũng còn có nhất định khoảng cách. Nhưng làm sao cao thủ liền có thể một trưởng cơ hồ miểu sát Triệu Khoa đâu? Đây là hắn muốn nhất không thông một chút. Về phần cao thủ cái kia đột nhiên dài ra cánh tay, nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là tu luyện Du Long Quan Tượng Pháp sau rõ rệt đặc điểm, đây cũng là không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Đang lúc bạn Trấn Lăng thần mà suy nghĩ thời điểm, Triệu Viện tiếng gọi ầm ĩ cũng rất nhanh truyền vào đến trong tai của hắn. Nghe tiếng sau, hắn cấp tốc cởi xuống trên lưng lụa đỏ, lộ ra bên trong bao vây lấy đồ vật. Nguyên lai cái này lụa đỏ bên trong cất giấu đúng là một đôi hàn quang trong vắt trường đao. Vạn Trấn không dám có nửa phần chần chờ, cấp tốc đem bên trong một thanh trường đao ném hướng Triệu Viện. Triệu Viện lăng không thế nào, thân đao chấn động, phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó, nàng cùng Vạn Trấn liếc nhau, không cần ngôn ngữ, nhiều năm sánh vai ăn ý sớm đã sâu tận xương thủy. Phân quang lược ảnh đao trận. Triệu Viện khẽ quát một tiếng, cùng Vạn Trấn thân hình giao thoa ra. Hai người một trái một phải, một trước một sau, trong nháy mắt đem cao thủ vây vào giữa. Đao trận này chính là đại bằng kim đao tông bí truyền hợp kích chi thuật, coi trọng tâm ý tương thông, công phòng nhất thể. Giờ khắc này, hai thanh bảo đao dưới ánh mặt trời, đao quang tăng vọt, trên dưới tung bay. Trong đó Triệu Viện đao pháp đi là nhẹ nhàng mau lẹ một đường. Đao quang như kinh hồng chợt hiện, lại như bông tuyết bay tán loạn, hóa thành đầy trời hư hư thật thật đao ảnh, bao phủ trên cây cao nửa người trừ trô yếu hại. Không cầu một kích tất trúng, ý tại hoặc địch thay mắt, kiểm chế lại địch nhân tâm thần. Mà lại nàng mỗi một đao đều mang một loại thê lương rít lên, có thể quấy khí lưu, mê hoặc tâm thần con người. Cái này hiển nhiên là cùng nàng trong tay thanh trường đao này có quan hệ, mà Vạn Trấn đao pháp thì hoàn toàn khác biệt. Hắn chỗ đi con đường chính là trầm ổn nặng nề, thế đại lực trầm. Theo hắn mỗi một bước bước ra đều giống như trọng truy rơi xuống đất. Trường đao trong khi bung đẩy còn mang theo nột ngạt phong lôi chi thanh. Nó lơi đao chỉ đều là cao thủ hạ bản cùng né tránh con đường phải đi qua. Mặc dù hắn đao không nhanh, nhưng lại như bàn thạch cắt đỉnh, phong kín cao thủ tất cả đường lui. Hai người một đao nhanh như gió, một đao nặng như núi. Nhất giả nhiễu địch tại bên ngoài, nhất giả trấn địch vào trong. Lẫn nhau đao quang lẫn nhau chiếu rọi, càng là dệt thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hết ảnh giao thoa, tiếng gió kêu to, đem cao thủ bốn bể không gian triệt để khóa kín. Tràn ngập sắc cơ, giống như thủy triều vào tới, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắn xoắn thành mảnh vỡ. Mà thân ở hai người trong đao trận cao thủ, lúc này lại là lộ ra bình tĩnh không gì sánh được. Mặc dù hắn năm nay mới 18, xuyên qua cũng mới không đến một năm. Có thể làm sao hắn tiếp nhận ký ức nhiều a? Chết ở trên tay hắn những cái này tông sư cấp cao thủ đều đã vượt qua 2 chữ số, mà lại những tông sư này cao thủ ký ức tiết điểm hắn cũng là từng cái tra xét. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, kỳ thực đối chiến kinh nghiệm phong phú đến tuyệt đại bộ phận võ giả thúc ngựa cũng không đội kịp. Cho nên hắn chỉ là giải rác vài lần, liền nhìn ra Triệu Viện cùng bạn chấn bộ này phân quang lược ảnh đao trận không tầm thường chỗ. Đao trận này chỗ lợi hại nhất liền ở chỗ hư thực tương sinh, âm dương bổ sung. Khi một người lộ ra sơ hở sát na, một người khác lưới đao tất nhiên đã bổ sung một kích chí mạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Tông sư cấp trở xuống bình thường cao thủ, một khi lâm vào trong đó, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác. Bất quá, đối mặt cái này tinh diệu mà lăng lệ hợp kích, trong mắt của hắn lại không nửa phần gợn sóng, thậm chí đều không có đi xem cái kia đầy trời làm cho người hoa mắt đao ảnh. Hắn nếu có thể nhìn ra bộ này đao trận không tầm thường chỗ, như vậy cũng tự nhiên có thể nhìn ra trong đó sơ hở. Ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu hết thể hư ảo, trực tiếp rơi vào Triệu Viện cùng bạn chấn chiêu kia số phối hợp ở giữa, nhỏ không thể thấy dính liền đốt. Ngay tại Triệu Viện đột nhiên chém ra một đao, giả thoáng vẩy nghiêng hướng cao thủ cổ họng, dẫn tới cao thủ có chút nghiêng đầu lúc. Bạn chấn cấp tốc bắt lấy cái này trong chớp mắt cơ hội, chầm eo xuống tấn, trong tiếng hít thở. Chỉ gặp hắn trường đao trong tay, lấy khai sơn chi thế quét ngang mà đến, tựa hồ muốn đem cao thủ chặn ngang chặt đứt. Mà lúc này, cao thủ rốt cuộc động. Tay phải hắn tại bên hông một vòng, trong chốc lát, một vòng màu xanh thẳm ánh sáng tại Triệu Viện cùng bạn chấn trước mắt hiện lên. Đây là một thanh vừa mảnh vừa dài nhuyễn kiếm, dưới ánh mặt trời, thân kiếm như một dòng thu thủy giống như liễm diễm. Theo một sợi cương khí quán chú phía dưới, nhuyễn kiếm trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, thân kiếm có chút rung động, phát ra một tiếng như rồng gầm giống như thanh minh. Trôi này phần mềm tên là Thanh Hồ, trên đó một nhiệm kỳ chủ nhân, hay là Đại Tuyết Sơn vị kia Thái Hoàng trưởng lão. Đáng tiếc Thái Hoàng đã sớm đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới trình diện, cho nên Thanh Hồ liền thành vị vong nhân. Cũng may cao thủ cũng không ghét bỏ những này, dùng chính mình rộng lớn ý chí, giống như là tiếp nhận thanh loan kiếm, hồng hộp kiếm các loại một dạng, tiếp nạp trôi này vị vong nhân chi kiếm. Chương 578, đã tha thứ các ngươi. Chương 578, đã tha thứ các ngươi. Cao thủ cũng không có đi đón đỡ Triệu Viện cái kia hư hư thật thật đao quang, cũng không có đón đỡ bạn chấn cái kia thế đại lực chầm chém ngang. Trong tay hắn nhuyễn kiếm, liền như là có được sinh mệnh bình thường, vẽ ra trên không trung một đạo vị dị khó lường đường vòng cung. Mũi kiếm dường như biết trước giống như, sớm nửa cái hô hấp cơ vụ, điểm hướng về phía bạn chấn hành đao chém tới quỹ tích bên trên. Đây là bạn chấn lực cũng đã phát, lực mới chưa sinh điểm yếu. Đồng thời cũng là hắn cùng Triệu Viện chiêu thức chuyển đổi ở giữa, cái kia chỉ trong gang tấc duy nhất đứng không. Đinh, giang giác. Khi quét ngang tới lưỡi đao, chạm đến mũi kiếm lúc, đầu tiên là phát ra một tiếng vang nhỏ, theo sau chính là kim loại đứt gãy thúy minh âm thanh. Bạn chấn chỉ cảm thấy cổ tay của mình chợt nhẹ, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, một cỗ rung động chi lực thuận thân đao truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Hắn hãi nhiên túi đầu, trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Chỉ thấy mình trong tay chuôi này có lẫn bí kim nguyên tố bảo đao, tại bị cái kia nhìn như nhu hòa nhuyễn kiếm mũi kiếm điểm trúng sau, vậy mà trực tiếp đứt gãy hai đoạn. Trong đó một nửa thân đao lập tức xoay tròn lấy bay ra ngoài, cắm vào nơi xà mặt đất. Cái gì? Bạn chấn tâm thần rung mạnh, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trước mắt cái này cao thủ là như thế nào khám phá đao trận vật chuyện, làm sao có thể lấy nhuyễn kiếm như vậy tinh chuẩn đánh gãy binh khí của mình. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với võ học nhận biết. Nhưng mà, tại sinh tử chi chiến lúc, kiên kỵ nhất chính là thất thần như vậy mà. Đúng vào lúc này, cao thủ nhuyễn kiếm lần nữa đánh tới, không còn cho bạn chấn lưu lại bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Nhuyễn kiếm tại điểm đoạn trường đao trong nháy mắt, mượn cái kia một tia yếu ớt lực phản chấn, thân kiếm như là rắn ra khỏi hàng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên bẩy lên. Chỉ gặp một đạo màu xanh thẳm kiếm quang tại vạn chấn cái cổ trước vút qua. Một kiếm này rất nhanh, nhanh đến tư duy đều không thể bắt. Vạn chấn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn thấy được xanh thẳm bầu trời, thấy được cách đó không xa Triệu Viện tấm kia kinh hãi muốn tuyệt, vặn mèo biến hình khuôn mặt. Còn chứng kiến phía dưới một bộ không có đầu, lại mặc quen thuộc quần áo thân thể, chính đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trong tay nó còn nắm một nửa dao gãy, trong khoang cổ máu tươi như suối phun giống như phóng lên tận trời. Cái kia là của ta thân thể. Ý nghĩ này tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua hắn dần dần hắc ám não hải. Lập tức vô biên băng lãnh cùng đỉnh hàng liên lặng cấp tốc đem hắn triệt để nuốt hết. Lượn vòng đầu lâu phủ phù một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Cho đến lúc này, trên gương mặt này vẫn như cũ còn ngưng kết lấy nồng đậm kinh ngạc cùng mở mịt. Vạn chấn. Nhìn thấy vạn chấn nhân đầu sau khi hạ xuống, Triệu Viện trong nháy mắt phát ra thê lương đến cực điểm thét lên. Nàng thi triển ra đao pháp cũng trong nháy mắt tán loạn. Nhìn qua vạn chấn cái kia phun máu ngã xuống thi thể không đầu, lại nhìn một chút cái kia lăn xuống đến một bên, chết không nhắm mắt đầu lâu. Sợ hai vô ngần liền như là như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt dập tắt lửa giận của nàng cùng sát ý còn sót lại, chỉ có thấu xương rét lạnh. Cái này sao có thể? Triệu Viện cầm đao tay phải run rẩy kịch liệt, nhịn không được lùi lại 2 bước, từng ngụm hô hấp lấy không khí, lấy giảm bất khiếp sợ trong lòng. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía cao thủ, ngoài mạnh trong yếu thét to, "Cao thủ, ngươi thế mà giết bản chấn, ngươi nhất định phải chết. Ngươi giết Đại Bằng Kim Đao Tông đệ tử chân truyền, Đại Bằng Kim Đao Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lên trời xuống đất, không chết không thôi." Ha ha. Cao thủ nhẹ nhàng lắc nhuyễn kiếm, mấy giọt máu châu lăn xuống, thân kiếm lại lần nữa khôi phục sáng bóng. Hắn dương mắt nhìn một chút hoảng sợ muôn dạng Triệu Viện, khóe miệng lại câu lên một tia nhàn nhạt, gần như nụ cười trào phúng. "Không chết không thôi." Lời còn chưa dứt, hắn liền chậm rãi đi ra phía trước, thanh âm bình tĩnh đến có chút đáng sợ, ai biết các ngươi là ta giết đâu. Câu nói này như là sau cùng trung tang, triệt để đánh tan Triệu Viện tâm lý phòng tuyến. A, nàng lần nữa phát ra một tiếng chói tai thét lên, rốt cuộc không lo được cái gì báo thù rửa hận, xoay người lại, co cẳng liền chạy, hướng phía nội thành phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Rời cái này cái ma quỷ càng xa càng tốt. Nhưng mà Triệu Viện tốc độ chạy trốn mặc dù nhanh, nhưng cao thủ đuổi theo tốc độ rõ ràng càng nhanh. Chỉ gặp cao thủ thân hình thoát một cái, phản phất hóa thành một đạo mắt thường khó gặp hư ảnh, phát sau mà đến trước, trong chớp mắt liền đã đuổi đến Triệu Viện sau lưng. Triệu Viện chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được phía sau cái kia phá không mà đến hàn ý. Không, không, nàng tuyệt vọng xoay đầu lại, chỉ thấy một chút màu xanh thẳm quang mang ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Phốc phốc, kiếm phong trực đảo hoàng long vô cùng tinh chuẩn từ Triệu Viện hậu tâm đâm vào, trước ngực lộ ra, mang ra một dải huyết hoa. Bị trọng thương này sau, Triệu Viện bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng. Nàng nhịn không được thấp cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem trước ngực lộ ra nhuốm máu mũi kiếm. Chính mình thế mà cứ thế mà chết đi. Chính mình thế nhưng là đại bằng kim đao tông đệ tử chân truyền a, tiếp qua 2-3 năm có hy vọng tông sư võ đạo thiên tài. Vậy mà liền chết như vậy tại một cái 18 tuổi thiếu niên trên tay. Cao thủ tên Vương bắt đàn này, khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu đi thực lực chân chính. Bằng không mà nói, Triệu Khoa, Vạn Trấn, còn có chính mình, há có thể dễ dàng như vậy chết ở tại trên tay. Tên Vương bắt đàn này a. Triệu Viện cố gắng há to miệng, muốn trách mắng thanh âm, nhưng lại chỉ có thể phun ra mấy cái bọt máu. Sau đó, trong mắt nàng hào quang cấp tốc cảm đạm, thân thể mềm nhũn, hướng về phía trước bổ nhào. Đáng tiếc a, ta nguyên bản thật muốn cùng các ngươi hảo hảo nói một chút làm sao các ngươi một mực kêu đánh kêu giết còn chủ động sáng lên nào. Không giết lời của các ngươi, ta suy nghĩ không thông suốt a. Bất quá còn tốt, lòng dạ của ta tương đối rộng rộng, đã tha thứ các ngươi. Ba người các ngươi nếu là cùng đi vậy liền lẽ ra cùng một chỗ dắt tay đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo đến. Lúc đến chỉnh chỉnh tề tề, thời điểm ra đi cũng nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề. Cao thủ nói một mình một phen sau, nhẹ nhàng rút ra nhuyễn kiếm. Sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, vứt bỏ trên mũi kiếm giọt máu. Nhuyễn kiếm này mang theo thuận tiện, nhưng bí kim độ tinh khiết không cao, hàm lượng cũng không coi là nhiều. Cho nên, tại lúc giết người, kém xa thanh loan kiếm, hồng hộp kiếm như thế không dính máu hắn nhìn thoáng qua đã khôi phục màu xanh thẳm quang trạch nhuyễn kiếm sau, đem lại nhét bên hông. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về hướng cách đó không xa một cây đại thụ, trầm giọng hô, "Ra đi, chớ núp lấy." Vừa dứt lời, hảo muội muội chậm rãi từ phía sau đại thụ lượn quanh đi ra. Lúc này trên mặt của nàng tái nhợt không gì sánh được, không có chút huyết sắc nào. Một đôi xinh đẹp trong ánh mắt cũng tận là sợ hãi cùng chấn kinh. Cao thụ chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua hảo muội muội trên tay cầm lấy điện thoại. A, đây không phải điện thoại di động của mình sao? Hắn thói quen đưa thay sờ sờ của túi, không có cái gì. Cái này khiến hắn chợt nhớ tới, trước đó tại tiểu viện từ thời điểm hắn chuẩn bị tu luyện tới, thế là liền đem điện thoại đem ra, bỏ vào một bên. Kết quả cái này đi ra ngoài mua đồ ăn vặt thời điểm, liền quên mang theo. Cho nên nói, hảo muội muội đây là cho mình đưa điện thoại tới. Chương 579, ta cũng không muốn giết người. Chương 579, ta cũng không muốn giết người. Cao, Cao thụ ngươi, ngươi thế nào giết người? Hảo muội muội run rẩy thanh âm hỏi. Nhìn thấy nàng cái kia trắng bệ khuôn mặt, cùng cái kia tràn đầy sợ hãi đôi mắt, Cao thụ trong lòng khe khẽ thở dài. Nói cho cùng, cái này cũng hay là một cái 18 tuổi tiểu nữ hài a. Dạng này huyết tinh chẳng cảnh, đoán chừng hay là nha đầu này lần thứ nhất trông thấy. Làm hảo ca ca hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ muội muội lưu lại bóng ma tâm lý đâu? Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo khuyên bảo một phen. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt như hí tinh phụ thân giống như, trên mặt bình tĩnh cấp tốc rút đi, ngược lại biến thành một loại phức tạp cảm xúc. Tại ở trong đó, hỗn hợp thống khổ, dãy rủa cùng bất đắc dĩ. Thậm chí hắn còn tận lực để cho mình ánh mắt hiện lộ ra như vậy một tia vừa đúng mọi bệnh cùng bị thương. Tiếp đấy, cao thụ chậm rãi đến gần đến hảo muội muội bên người, nhưng lại cũng không có trả lời ngay vấn đề của nàng, mà là trước nhìn về phía trong tay nàng nắm chặt tay cơ. "Tiểu Diệp, ngươi là đến cho ta đưa điện thoại di động." Hắn đem thanh âm của mình thả rất nhẹ, còn mang theo một tia tận lực khàn khàn. "Ngươi Ngươi hảo muội muội nhìn thấy cao thụ đi tới gần, giống như là mai con bị hoảng sợ, run lên bần bật, vô ý thức lùi lại hai bước. Sau đó, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình còn gắt gao nắm lấy điện thoại. Là, đúng vậy. Nàng run run rẩy rẩy gật gật đầu, bờ môi run rẩy, ánh mắt khó mà từ đằng xa cái kia ba bộ thê thảm trên thi thể rời đi. Cao thụ, ngươi thế nào giết người? Hơn nữa còn, hay là ba người? Thanh âm của nàng mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, nước mắt cũng bắt đầu ở trong hốc mắt đỏ quanh. Hiển nhiên, nàng vẫn còn to lớn trùng kích bên trong, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Ai? Cao thụ sâu kín thở dài, xoài bước một bước, ngăn ở hảo muội muội trước mặt, ngăn trở nàng nhìn về phía thi thể ánh mắt. Sau đó hắn nhẹ nhàng túi lầu xuống, nhìn xem muội muội tràn đầy ánh mắt hoảng sợ, thấp giọng nói, "Tiểu Diệp, ngươi cho rằng ta muốn sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, tựa hồ mỗi một chữ đều là từ trong lồng ngực gian nan gạt ra một dạng, mà lại trên mặt của hắn cũng theo sát lấy lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Trong ánh mắt càng là lóe ra một loại bị ép buộc bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn giết người, nhưng ta không thể không làm như vậy. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, phản phất tại tổ chức ngôn ngữ, lại như là tại kiểm chế một loại cảm xúc nào đó. Ngươi biết không bọn hắn? Ba người bọn họ chính là đại bằng kim đao tông người. Cái kia Triệu Khoa, chính là một mực tại trốn ở trong tối, muốn giết chết ngươi cùng Nghiên Nghiên ra hỏa. Trước đó nhìn qua quyển sách nhỏ kia người, chính là tất cả đều bị hắn cho sát hại.
hôm nay ba người bọn họ lái xe tới, chính là muốn đối với ngươi cùng Nghiên Nghiên bất lợi. Mà ta, lại thế nào khả năng tùy ý bọn hắn tổn thương đến các ngươi đâu? Thế là ta liền bắt đầu cùng bọn hắn lý luận, rõ ràng là sai lầm của bọn hắn, tại sao muốn đem trách nhiệm vứt cho hai người các ngươi người vô tội? Nhưng bọn hắn căn bản không nghe giải thích của ta, thậm chí còn một mực chắc chắn ta cũng nhìn lén bọn hắn tông môn quan tự pháp. Triệu Khoa càng là trực tiếp xuất thủ, sáng lên nào, muốn tính mạng của ta. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại nằm ở nơi đó chính là ca ca người ta. Cho nên đang bị bức ép rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đem Triệu Khoa đánh ngất xỉu. Cao thủ ngự khí dần dần kích động lên, mang theo một loại bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ cùng bị quất. Còn có cái kia Triệu Viện cùng Bạch Trấn, hai người bọn họ chính là cái này liên tiếp vô tội người qua đường bị hại kẻ đầu tê. Ta yêu cầu cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Đại Bằng Kim Đao Tông, tự chứng trong sạch, đồng thời cũng vì các ngươi, cùng những cái kia vô tội chết oan những người đi đường mở rộng chính nghĩa. Nhưng bọn hắn hai người lại là có tật giật mình, biết rõ một khi trở về tông môn sau, ác gặp trừng phạt, cho nên bọn hắn liền hạ xuống nhân tâm, muốn diệt khẩu ta. Con người của ta đâu, Tiểu Diệp ngươi cũng là biết đến. Từ trước đến nay cùng người cùng tốt, tôn trọng hòa bình. Đối mặt hai người này uy hiếp, ta một mực tại lui lại, ý đồ muốn theo bọn hắn giảng đạo lý. Có thể làm sao bọn hắn đã động sát tâm, nhất định phải diệt trừ ta người biết chuyện này không thể. Ta ngược lại thật ra có thể chết, nhưng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn lại tiếp tục đi tổn thương ngươi cùng Nghiên Nghiên đâu. Nói, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại hảo bội bội cái kia run rẩy trên bờ vai, trong mắt lóe ra khẩn thiết cùng thống khổ quan mang. Triệu Viện cùng bạn chấn đốt đốt bức bách, ta cũng chỉ đành bị ép đánh trả. Có thể võ giả tranh chấp, sao mà hung hiểm? Nhất là những tông môn này tử đệ, làm việc bá đạo, động một tí lấy tính mạng người ta. Ta hôm nay nếu như mềm lòng, có thể là nếu như bại, bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Không, bọn hắn sẽ chỉ giết ta. Sau đó thì sao? Bọn hắn sẽ còn đi tìm ngươi cùng Nghiên Nghiên, tựa như giết chết ta như vậy, đem bọn ngươi cũng cùng nhau giết chết. Mà ta lại bởi vì đả thương Triệu Khoa, khẳng định sẽ để bọn hắn ghi hận trong lòng. Nói không chừng tại giết ba người chúng ta sau, bọn hắn sẽ còn đi tìm chúng ta phụ mẫu, Nghiên Nghiên ca ca, cô những người thần phiền phức nên nói tới đây thời điểm, cao thủ trong thanh âm đã mang tới một tia sợ hãi. Bởi vậy, ta biết ta không thể đổ, càng không thể lui. Ta đổ, ai bảo hộ ngươi? Ai bảo hộ chúng ta cái nhà này? Ta bị ép phản kích, ta dốc hết toàn lực. Ta chỉ muốn tự vệ, ta chỉ muốn sống sót. Là bọn hắn trước muốn giết ta. Ta cao thủ, từ nhỏ đến lớn, ngươi gặp ta chủ động khi dễ qua ai? Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, đều là bọn hắn bức ta. Bọn hắn một lời không hợp liền muốn rút đao giết người, đây không phải ác nhân là cái gì? Đối phó dạng này ác nhân, ta trừ liều mạng, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn giương cổ lên trời lấy bọn hắn tới chém sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn gần như khàn giọng, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Như thế giống thật diễn kỹ, quả thực là đem một cái bị ép cuốn vào giết chóc, vì bảo hộ chí thân mà không thể không hai tay nhuốm máu bất đắc dĩ ca ca hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như hay là tại ở kiếp trước lời nói, hắn cảm giác chính mình thu hoạch mấy cái đua màn ảnh căn bản không thành vấn đề. Mà tại nghe xong những lời này sau, hảo bội bội trên khuôn mặt đã nhìn không thấy vừa rồi sợ hãi cùng bất an. Nàng ngơ ngác nhìn cao thủ tấm kia tràn đầy thống khổ mặt, trong não không tự chủ được nổi lên vừa rồi Triệu Viện cùng bạn chấn chủ động hướng cao thủ xuất thủ hình ảnh. Cứ việc nàng cũng không có trông thấy cao thủ là như thế nào đả thương Triệu Khoa, nhưng Triệu Viện cùng bạn chấn lại là đích đích sát sát chủ động hướng cao thủ xuất thủ, mà lại bằng vào hai người kia xuất đao tư thế, cũng là thật muốn chấm dứt cao thủ tính mệnh. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lại liên tưởng lên cao thủ vừa rồi miêu tả hậu quả. Một khi cao thủ bị giết, như vậy nàng cùng Nghiên Nghiên có thể chạy thoát được đối phương độc thủ sao? Như vậy nàng cùng cao thủ phụ mẫu, cùng Nghiên Nghiên người nhà, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Hà muội muội đã bắt đầu dần dần lý giải cao thủ tâm tình. Trong nội tâm nàng sợ hãi cùng bất an, cũng cấp tốc bị một loại khác phức tạp cảm xúc thay thế. Đúng vậy, nếu như Triệu Viện ba người không chết, như vậy chết người liền sẽ là chính mình, cao thủ cùng Nghiên Nghiên bọn người. Điểm này, từ những cái kia tiếp nhận sách nhỏ, sau đó vô tội bị hại người đi đường trên thân, liền có thể nhìn ra một hai. Đối mặt dạng này hung tàn thành tính, không có chút nào nhân tính địch nhân, nếu không tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ sẽ chỉ liên lụy càng nhiều người vô tội. Chương 580, không nghĩ tới cây cao vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Chương 580, không nghĩ tới cây cao vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Thế nhưng là ngươi dù sao giết người cảnh sát, còn có bọn hắn tông môn một khi phát hiện lời nói hảo bội bội thanh âm, vẫn như cũ mang theo run rẩy. Nhưng rất rõ ràng, nàng đã không giống ban sơ như thế chỉ có thuần túy sợ hãi. Cao thủ gặp nàng cảm xúc có chút buông lỏng, trong lòng âm thầm gật đầu, chính mình đây là khuyên bảo thành công a. Sau đó, hắn rèn sắc khi còn nóng, dùng sức lau mặt một cái, phảng phất là muốn lau đi mọi bệnh cùng suối quẩy. Khi lại một lần nữa mở miệng lúc, ngựa khí của hắn trở nên càng phát ra kiên định mà trầm ổn. Tiểu Diệp, đừng sợ. Nơi này là đợi phá dỡ khu nhà lều, trung quanh phụ cận trừ đã hủy đi phòng ở cũ bên ngoài, căn bản không có những người khác trông thấy. Mà lại liền xem như có người nhìn thấy, cũng là bọn hắn động thủ trước, mà ta chẳng qua là tự vệ thôi. Về phần Đại Bằng Kim Đao Tông rõ ràng là bọn hắn tông môn nội bộ xảy ra vấn đề trước đây, lại muốn đem trách nhiệm vứt cho những người khác, liên lụy nhiều như vậy vô tội người qua đường ổn mạng. Nếu như bọn hắn thực có can đảm trả thù, ta cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Huống chi, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, cao thủ liếc một cái vẫn bị hảo muội muội siết trong tay điện thoại, đột nhiên hỏi, lúc ngươi tới, không dùng điện thoại đập cái gì đi? Cao Lá nghe vậy, đội vàng lắc đầu, tựa như lắc trống lúc lắc một dạng. Không có, không có. Ta phát hiện ngươi quên mang theo điện thoại sau, nghĩ đến ngươi khả năng đi không xa, liền thuận đường đuổi đi theo kết quả vừa tới bên này. Liền thấy ngươi cùng hai đôi nam nữ đánh vào cùng một chỗ, sau đó liền thấy hai người bọn họ tuần tự chết mất, lúc đó ta dọa sợ, liền trốn đến phía sau cây, nàng đem chính mình vừa rồi nhìn thấy tình huống, một năm một mười tự thuật một lần. Vậy là tốt rồi. Cao thủ khẽ bước cằm, nhẹ giọng tiếp tục nói, Tiểu Diệp, hôm nay ngươi thấy hết thảy, cũng có thể sẽ là ngươi ngày sau gặp phải. Chỉ cần nơi có người liền có ân oán liền sẽ có giang hồ. Giang hồ hiểm ác, phải tất yếu chú ý cẩn thận, tuyệt không thể chủ quan. Người khác nếu là muốn giết ngươi, ngươi ngàn vạn không thể nương tay. Bởi vì ngã xuống, chưa hẳn sẽ chỉ có một mình ngươi, còn có thể lại lan đến gần sau lưng ngươi người nhà cùng bằng hữu. Nhìn xem cao thủ cái kia thâm thúy mà chăm chú hai con ngươi, hảo muội muội lại nghĩ tới hồi nhỏ, cao thủ đối với mình đủ loại bảo vệ. Bọn hắn đều là người một nhà, làm ca ca cao thủ, làm sao lại hại chính mình đâu. Thế là, nàng tái nhợt cái mặt, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trước đó tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, giờ phút này cũng rốt cục rơi xuống. Không biết là đối với chàng diện huyết tinh kia sợ hãi kéo dài, hay là tại là cao thủ chủ động ôm lên trách nhiệm cảm động. Ta minh bạch, nhưng là ca, ta sợ sệt cuối cùng, hả muội muội hay là nhịn không được, nước nợ vài tiếng. Đừng sợ, có ca ca tại. Cao thủ nhẹ nhàng đem hảo muội muội ôm vào trong ngực, vỗ lưng của nàng, thanh âm ôn nhu an ủi. Một lát sau, các loại hảo muội muội cảm xúc dần dần ổn định lại sau, hắn lúc này mới lại nói, trước tiên đem điện thoại cho ta. Sau đó chuyện nơi đây cũng giao cho ta xử lý. Mà ngươi đây, coi như cái gì cũng không biết, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút ân, ta đã biết. Hảo muội muội lau sạch nước mắt trên mặt, dùng sức nhẹ gật đầu sau, đưa điện thoại di động trả lại cho cao thủ, sau đó theo lời cấp tốc rời đi hiện trường. Tiểu Ảnh, đi ra làm việc. Đợi nhìn thấy hảo muội muội thân ảnh triệt để đi xa sau, cao thủ đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải không gian phóng ra. Đi thôi, đem hiện trường cho ta thanh lý đến sạch sẽ một chút. Hắn chỉ cái kia ba bộ thi thể, nhẹ giọng phân phó nói. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh nghe vậy, cấp tốc bắt đầu quen thuộc thanh lý làm việc. Nhưng vào lúc này, cao thủ đột nhiên nhíu mày một cái, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá mới vài phút thời gian, Tiểu Ảnh liền đã đem hiện trường thanh lý đến sạch sẽ. Bao quát chiếc kia xe con cùng trên mặt đất dính máu đất cũng đều bị nó cất vào trong bụng. Cao thủ đơn giản nhìn chung quanh một vòng, mắt thấy không có cái gì bỏ sót sau, lúc này mới đem Tiểu Ảnh thu hồi không gian thức hải, sau đó cấp tốc rời đi hiện trường. Mà coi như thân ảnh của hắn biến mất sau, một bước vứt bỏ tường viện phía sau, đột nhiên chạy ra một cái thanh niên đầu đinh. Khải Tư đứng tại vứt bỏ tường viện bên cạnh, đưa mắt nhìn cao thủ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau, lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trên trán của hắn, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hô Khải Tư lưng tựa băng lãnh thô ráp tường gạch, từng ngụm thở hổn hển. Mà trong đầu của hắn thì là không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi lại huyết tinh từng màn. Triệu Viện, Vạn Trấn, hai người kia hắn đều biết. Trước đó không lâu, Trần gia lão thái gia sinh nhật trăm tuổi thời điểm, Đại Bằng Kim Đao Tông cũng phái ra một vị tông sư cấp cường giả đến đây chúc thọ. Đi theo tại vị tông sư kia cao thủ sau lưng, chính là Triệu Viện cùng Vạn Trấn hai người. Hắn theo sư Minh Dương Tuấn trong miệng, nghe được hai người này đều là khó gặp võ đạo thiên tài. Chẳng những mấy năm trước, liền trở thành Đại Bằng Kim Đao Tông đệ tử chân truyền, mà lại trước mắt còn tại đến từ đột phá tông sư năm bước. Lấy hai người võ đạo thiên tư, cùng Đại Bằng Kim Đao Tông tài nguyên cung cấp, tin tưởng không cần 2-3 năm, liền sẽ thành tiểu tông sư chi cảnh. Hắn lúc đó, cảm giác sâu sắc hâm mộ. Nhưng người nào lại từng nghĩ đến, tương lai mấy năm có hy vọng tông sư Triệu Viện cùng Vạn Trấn, vậy mà liền tại vừa rồi, chết tại cao thủ trên tay. Nói thật, cái này nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy nói, chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, trước mắt của hắn lại lần nữa nổi lên cao thủ đánh giết Vạn Trấn cùng Triệu Viện một màn kia. Cao thủ kiếm thuật, thật là khủng bố. Vô luận là cái kia tinh chuẩn đến cực hạn, điểm đoạn Vạn Trấn trong tay bảo đao tiện tay một kiếm, hay là cái kia như ngân xà thổ tín, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt treo chọc cái cổ vạch một cái. Hoặc là cuối cùng tại Triệu Viện quay người đảo mệnh lúc, cái kia như quỷ mị giống như tốc độ, cùng tinh chuẩn tàn nhẫn xuyên tim đâm một cái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là ba chiêu, lại hiển thị do nó kiếm thuật bất phàm. Sạch sẽ, ngắn gọn, lưu loát, tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa động tác. Có thể nói, cao thủ mỗi một lần xuất thủ, đều để Khải Tư cảm thấy tim đập nhanh. Hắn tự nghĩ cho dù là đại sư minh của mình Dương Tuấn, cũng quyết định không cách nào tại cao thủ thủ hạ chiếm được chỗ tốt. Thậm chí làm không tốt, Dương Tuấn sẽ còn cùng Triệu Viện, Vạn Trấn một dạng, chết tại cao thủ trên tay. Gia hỏa này, khẳng định là che giấu thực lực. Đây cũng không phải là khí huyết trị số chỉ có hơn 80 điểm võ giả, đủ khả năng làm được. Cho dù là bình thường tông sư, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể như vậy hời hợt, liền phá giải Triệu Viện cùng Vạn Trấn thi triển ra đao trận. Khải Tư thấp giọng tự nói, thanh âm hơi khô chát chát. Giả heo ăn thịt hổ. Cao thủ tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới cao thủ vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Hắn so mọi người trong tưởng tượng còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Hẳn là hắn hiện tại đã đột phá tông sư chi cảnh. Nghĩ tới đây, Khải Tư nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn càng nghĩ như vậy, liền càng cảm giác có đạo lý. Cũng chỉ có tông sư cấp độ cao thủ mới có thể dễ dàng như thế chấp đoáng giết chết Vạn Trấn cùng Triệu Viện. Chương 581, cùng ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Chương 581, cùng ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Vừa nghĩ tới cao thủ đều đã thành tiểu tông sư chi cảnh mà lại kinh nghiệm thực chiến cay độc đến đáng sợ, sát phạt quyết đoán, kết quả còn tại ngụy trang thành một học sinh trung học. Khải Tư chỉ cảm thấy lạnh cả người, thuận đuôi xương cụt bay thẳng chán. Mà lại hắn còn hoài nghi, đối phương rất có thể là một tên ngự quỷ giả. Dù sao vừa rồi cái kia thanh lý thi thể cùng xe cộ bóng đen, trừ quỷ linh bên ngoài, căn bản không có giải thích khác.
Trần gia bị trộm hộp gỗ kia bên trong, vẻn vẹn chỉ là Du Long tổ sư đối với Du Long quan tượng pháp chú thích cùng giảng giải. Thứ này đối với ngoại nhân tới nói, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có đối với đồng dạng tu luyện Du Long quan tượng pháp Du Long nhất mạch hậu nhân, cho nên mới có một chút giá trị. Chẳng lẽ hộp gỗ bị trộm một chuyện, cùng cao thủ, cùng sau lưng nó Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ? Nhưng bọn hắn vì cái gì muốn thứ này đâu? Hẳn là tại những chú thích này cùng giảng giải ở trong, còn ẩn tàng thứ gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Khải Tư trong não đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái trước đó nghe qua truyền ngôn, đó chính là Du Long tổ sư năm đó du lịch thiên hạ thời điểm, đã từng phát hiện qua một chỗ võ đạo thánh địa. Lần trước, chân khuẩn đường muội Trần Nhị bị Tam Phật lại tà giáo đồ bắt cóc bắt đi, cũng chính bởi vì lời đồn đại này. Chẳng lẽ hộp gỗ kia đồ vật bên trong, cùng Du Long tổ sư phát hiện chỗ kia võ đạo thánh địa có quan hệ? Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này, mới có thể dẫn tới động cao thủ cùng Hỏa Vân Tà Thần a. Nghĩ tới đây, Khải Tư ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, ý niệm trong lòng cũng càng rõ ràng. Trong hộp gỗ kia, khẳng định có chỉ hướng võ đạo thánh địa manh mối. Cũng chỉ có giống Hỏa Vân Tà Thần dạng này đỉnh cấp tông sư cường giả mới có thủ đoạn có thể trị hết cái kia Trần Đồng tàn tật, cũng khiến nó đánh cắp Trần gia hộp gỗ. Về phần Hỏa Vân Tà Thần vì cái gì không tới đón đầu, thuần túy là bởi vì bọn hắn đã đả thảo kinh xà. Trần Văn Vương bọn người ngàn vạn lần không nên leo lên hồ tâm đảo, đi dò xét Du Long phân hội người, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn triệt để bại lộ. Khải Tư nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn càng là như thế thuận nghĩ tiếp, liền càng có thể cảm giác được từng đợt hàn ý đánh tới. Nhưng cùng lúc đó, trong này xen lẫn một tia phát hiện trọng đại đầu mối kích động. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo nhanh cho sư phụ. Cái này cao thủ, còn có sau lưng nó Hỏa Vân Tà Thần, tuyệt đối tại hạ một bàn cờ lớn. Khải Tư trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, hắn đầy cõi lòng cảnh giác quét mắt một chút xung quanh, xác nhận không có bất kỳ dị thường gì sau, lúc này mới chuẩn bị quay người trở về tiểu biệt tử, đem chính mình suy đoán chi tiết báo cáo cho sư phụ bọn người. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn đem chuyển chưa chuyển một sát na, một cái mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đông dưng tại hắn bên tai vang lên. Nhìn thời gian dài như vậy của giỡn, cái này chuẩn bị rời đi sao? Thanh âm này cũng không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Khải Tư trên đỉnh đầu. Thật, người nào? Khải Tư toàn thân lông tơ, tại thời khắc này tất cả đều nổ. Huyết dịch của hắn, phản phất đều bị đọng lại ở, trái tim càng là đột nhiên ngừng nửa nhịp. Cao thụ, cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn tận mắt cao thụ rời đi, đồng thời còn tận lực chờ đợi chỉ chốc lát, xác nhận đối phương đi xa mới hiện thân. Lấy trong nhà hắn tổ truyền tiềm hình biệt tích chi thuật, tăng thêm cố ý bảo trì khoảng cách, cùng cảnh vật chung quanh nghiệm hộ. Làm sao có thể sẽ còn bị đối phương phát hiện đâu? Thậm chí, hắn cũng không biết đối phương là lúc nào đi vào phía sau mình. Tại cái này cực hạn dưới sự kinh hãi, nhiều năm trăm học khổ luyện chỗ bồi dưỡng được bản năng chiến đấu, trong nháy mắt này áp đảo hết thảy. Khải Tư cũng không có lập tức quay đầu, cũng không có ý đồ đi tìm thanh âm nơi phát ra. Hắn thậm chí đều không có đi suy nghĩ cái gì, thân thể trước hết tại ý thức, làm ra tương ứng phản ứng. Siêu chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, Khải Tư lấy chân trái của chính mình làm trụ, hông eo đột nhiên phát lực thay đổi. Ngay sau đó, đùi phải của hắn như là roi thép một dạng, trực tiếp rút ra ngoài. Cái này một cái đáng ngang, có thể nói là nhanh như sét đánh, lăng lệ không gì sánh được, trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo tiếng rít thê lương, hung hăng quét về phía sau lưng phương hướng âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, hắn giấu ở trong tay áo tay trái, đã giữ lại mấy viên ngâm độc cương châm, tay phải thì là sờ về phía bên hông cựu tiết tiên roi đem. Cái này trọn vẹn động tác, quả thực là một mạch mà thành, không có nửa phần dừng lại có thể là do dự. Hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra Khải Tư cái kia tinh xảo thực chiến bản lĩnh, cùng ứng đối tập kích phong phú kinh nghiệm. Cứ việc cao thủ rất có thể tu luyện đến tông sư chi cảnh, nhưng hắn tin tưởng, tại chính mình cái này nhanh như chớp giống như phản kích phía dưới, cho dù là tông sư cấp từng giả, trong lúc đội vàng cũng chỉ có thể lui lại hoặc đón đỡ. Mà cái này, liền có thể vì chính mình thắng được thời gian quý giá. Có thể thông dong cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đồng thời thấy rõ trước mắt tình thế, quyết định bước kế tiếp hành động. Nhưng mà, phanh, theo một tiếng vang nhỏ, Khải Tư cái kia đủ để vỡ bia nước đá đáng ngang, tại vừa mới quét đến một nửa lúc, liền im bặt mà dừng. Một cái thon dài hữu lực, phản phất sắt thép đổ bê tông giống như bàn tay, chẳng biết lúc nào đã tinh chuẩn bắt lấy mắt cá chân hắn. Từ trên cánh tay kia truyền đến tới lực lượng, nặng nghề như núi lớn, vững chắc như bàn thạch. Để Khải Tư cái này dốc hết toàn lực một cái đáng ngang, chẳng những cũng không còn cách nào tiến thêm, thậm chí ngay cả thu hồi đều làm không được. Ân, ân. Khải Tư lại thử mấy lần, đáng tiếc không quan tâm hắn sử xuất khí lực lớn đến đâu, đều như bùn trâu vào biển giống như, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến hắn không khỏi hãi nhiên xoay đầu lại, rốt cục thấy được chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người hắn cách xa một bước cao thụ. Cao thụ trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ánh mắt của đối phương cũng bình tĩnh đến như là một đầm nước sâu, chính nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nhưng lại tại cái này như vậy nhạt nhẽo trong ánh mắt, hắn lại có thể nhìn ra như vậy từng tia trào phúng. Phản phất chính là đang giễu cợt hắn vừa rồi cái tia tự cho là phản kích mãnh liệt, chẳng qua là một lần ngây thơ buồn cười chơi bừa. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thẩm thấu Khải Tư phía sau lưng. Phản ứng không sai. Đáng tiếc, hay là chậm một chút. Cao thụ nhẹ nhàng buông lỏng ra tay phải, ngữ khí bình thản lời bình đạo. Người Khải Tư lập tức lảo đảo lui về sau hai bước, mắt cá chân chỗ ẩn ẩn chuyển đến tê dại một hồi, để hắn nhịp tim như nổi trống. Đáng chết thế mà bị gia hỏa này lừa gạt. Sau đó phải làm sao bây giờ? Phải làm sao cho phải? Ta phát hiện hắn cùng Hỏa Vân Tà Thần âm như quỷ kế, cho nên hắn khẳng định sẽ giống như là giết Triệu Viện cùng bạn trấn một dạng, cũng đem ta giết diệt khẩu. Cùng ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Nghĩ tới đây, Khải Tư không do dự nữa, tay trái chế trụ cái kia mấy viên ngâm độc cương châm, trực tiếp bị hắn văng ra ngoài. Tay phải cũng đồng thời cầm thật chặt roi đem, dùng sức đánh sập tiệm tại bên hông Cựu Thiết Tiên, ra sức hướng Cao Thụ rút đi. Hắn gửi hy vọng ở thế công của mình có thể cho Cao Thụ tạo thành một chút phiền phức, cứ như vậy mới có thể cho hắn tranh thủ một chút chạy trối chết cơ hội. Đáng tiếc là hắn mặc dù nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại là đặc biệt tàn khốc. Lúc này chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ, nguyên lai là Cao Thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Khải Tư còn tại nghi hoặc đối phương đối mặt hắn ra chiều, tại sao phải không hiểu thấu đúng ngón tay đâu. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình ngay tại rút đi tính mạng của hắn. Bốn phía thanh âm trở nên xa xôi mà mơ hồ, hết thảy trước mắt cũng dần dần mở đi. Chương 582, đánh bậy đánh bạ. Chương 582, đánh bậy đánh bạ. Nhìn xem Khải Tư thi thể mới ngã xuống đất sau, Cao Thụ khe khẽ lắc đầu. Tính cả lần này gặp mặt, hắn cùng đối phương cũng mới gặp vẹn vẹn tứ phía mà thôi. Nhưng thay vào đó, cái Khải Tư một mực ưa thích tìm đường chết ta. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt, là tại hắn hủy diệt hoa đón xuân đường sau xuống núi thời điểm, đối phương không hiểu thấu đi lên chính là một cái khiêu khích. Nếu không phải hắn ý chí rộng lớn nói, chỉ sợ tiểu tử này căn bản là không sống tới hôm nay. Lần thứ hai gặp mặt, chính là hôm qua tại trên đảo giữa hồ, cũng là không giải thích được nhỏ giọng dế mèn hắn. Về phần lần thứ ba gặp mặt thôi, ngược lại là hết thảy bình thường. Có thể cái này lần thứ tư gặp mặt, gia hỏa này thế mà lén lút ở phía sau theo dõi hắn. Chẳng những nhìn thấy hắn giết chết Triệu Viện, vạn chấn đám người toàn bộ quá trình, đồng thời lại vẫn dám chủ động hướng hắn xuất thủ. Cho nên vô tình vô lý, hắn đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết người diệt khẩu. Tiểu Ảnh, đem bộ thi thể này Cao Thụ cương đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải không gian thả ra, đang chuẩn bị phân phó nó thanh lý mất Khải Tư thi thể lúc, hắn chợt nhớ tới trước đó bị hắn giết chết Triệu Viện bọn người. Không nghĩ tới lúc này mới không đến 20 phút thời gian, hắn vậy mà liền đã giết chết bốn người. Lao thiên gia của ta a, chính mình lúc nào trở nên như thế thị sắt thành tính? Không, rõ ràng đều là những ác nhân này chủ động muốn giết ta. Bọn hắn nếu không phải muốn giết ta nói, ta vì sao lại giết bọn hắn đâu? Nếu bọn hắn đều muốn giết ta, như vậy ta giết bọn hắn, tự nhiên là hợp tình lại hợp lý. Ta cái này đều là bị những ác nhân này hung nhân ép a. Dù sao từ đầu đến cuối, chúng ta cũng chỉ là một cái an phận thủ thường, tôn trọng hòa bình, yêu quý sinh mệnh, chán ghét bạo lực học sinh cấp 3 nha. Bất quá, Cao Thụ nhìn xem Khải Tư thi thể, trong não đột nhiên linh quang lóe lên. Từ khi hắn ưa thích thanh lý chiến trường thói quen tốt bị người khác phát hiện sau, phàm là Trung Nam tỉnh nội phát sinh sống không thấy người, chết không thấy xác các tính sự kiện, cũng sẽ ở trước tiên đem mục tiêu hoài nghi xếp vào ở trên người hắn. Nếu như Đại Bằng Kim Đao Tông phát hiện Triệu Viện ba người sau khi mất tích, cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu cũng tất nhiên là ngựa của mình Giác Hỏa Vân Tà Thần. Cùng tiếp tục để cho mình áo di lê con hát qua, không bằng chủ động làm một ít chuyện. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn ẩn ẩn nổi lên một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Thế là hắn lập tức đối với Tiểu Ảnh phân phó nói: Tiểu Ảnh, bộ thi thể này trước tôi lấy về sau hữu dụng. Khải Tư thi thể cùng để Tiểu Ảnh ăn, còn không bằng trước hết để cho hắn lợi dụng một chút. Ước chừng nửa giờ sau, Cao Thụ mang theo hai đại bao đồ ăn vặt quay trở về tới trong sân nhỏ. Đồ ăn vặt mua về rồi, hắn đẩy ra bên trái cửa phòng, đi vào trong phòng. Hào Muội Muội đang ngồi ở trên giường cùng Nhan Đại Giáo Hoa trò chuyện. Cứ việc sắc mặt của nàng vẫn còn có chút không bình thường, nhưng lời nói giữa cử chỉ lại cùng thường ngày không có gì khác nhau. Khi thấy hắn đi tới sau, Hào Muội Muội lập tức nhìn lại, đồng thời còn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Cao Thụ thấy thế, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, sau đó cũng khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Từ từ ăn đi, đừng quấy rầy ta luyện công. Hắn đem hai đại bao đồ ăn vặt phóng tới trên giường sau, an vị về tới lúc đầu trên ghế. Hào Muội Muội nghe vậy, chỉ là nhếch miệng, cũng không có nói thêm cái gì. Mà coi như Hảo Muội Muội cùng Nhan Đại Giáo Hoa chọn lựa đồ ăn vật thời khắc, Cao Thụ thì là đem ý thức thăng nhập trong thức hải không gian. Ba tôn Phật Đà Đại Lão Hảo Quang vẫn như cũ, tôn kia nhất nguyên đạo quân còn tại hèn mọn phát dục bên trong. Còn lại nhỏ thẻ kéo mét bọn họ, cũng đều tại khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu Ảnh, đem cái kia Triệu Viện cùng bạn chấn ký ức tiết điểm, phản hồi cho ta. Hắn tìm được nhỏ thẻ kéo mét một trong Tiểu Ảnh, nhẹ giọng phân phó nói. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh vội vàng lên tiếng, sau đó cấp tốc đem Triệu Viện lưu lại ký ức tiết điểm, tất cả đều phản hồi tới. Tề khi xem hết Triệu Viện những này giải rác ký ức sau, Cao Thụ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật Triệu Viện lưu lại tuyệt đại bộ phận ký ức, với hắn mà nói, cái dám dùng không có. Nhưng còn có như vậy một nắm ký ức, lại là để nó như nhặt được trí bảo. Nhanh, lại đem cái kia vạn chấn ký ức phản hồi tới. Hắn giống như là phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo giống như, lập tức đối với Tiểu Ảnh thúc giục nói. Các loại đem vạn chấn lưu lại ký ức cũng đều sau khi xem xong, hắn có thể nói là hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chân ra hộp gỗ kia bị trộm sự kiện phía sau, lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất đâu, hắn đối với Trần Gia hộp gỗ bị trộm chuyện này cũng cảm giác phi thường kỳ quái. Dù sao hộp gỗ kia ở trong chỉ có Du Long tổ sư viết xuống một chút liên quan tới Du Long quan tượng pháp chú thích cùng giảng giải. Nếu như không phải tu luyện môn này quan tượng pháp lời nói, liền xem như lấy được cái hộp gỗ này thì có ích lợi gì đâu. Trừ khiêu khích một chút Trần Gia bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không chỉ là hắn, đoán chừng Đằng Lao gia tử mấy người cũng đều là nghĩ như vậy. Thậm chí Trần Văn Phương chủ động tới đến Hồ Tâm Đạo cũng là bởi vì này mà sinh ra thử ý nghĩ. Nhưng nếu không có xem xét Triệu Viện cùng bạn chấn ký ức tiết điểm, cái nghi vấn này sẽ một mực khốn nhiều hắn. Nhưng bây giờ thôi, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện này phía sau đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Nguyên lai hết thể nguyên nhân gây ra, hay là Du Long tổ sư đã từng phát hiện chỗ kia võ đạo thánh địa. mà hắn biết được liên quan tới chỗ này võ đạo thánh địa thời gian, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ban đầu ở Thượng Kinh Diệt Tần Hổ Tam Nguyên Đường, mới đến một chút nói không tỉ mỉ tin tức. Chân chính tình huống cụ thể, chỉ có Tam Phật hội những cái này cao tầng mới biết được. Kết quả không nghĩ tới à, hôm nay đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà để hắn lại phát hiện liên quan tới chỗ kia võ đạo thánh địa tin tức. Căn cứ Triệu Viện cùng bạn trấn ký ức hai bên xác minh lẫn nhau, Đại Bằng Kim Đao Tông cũng tại mơ ước Du Long tổ sư phát hiện chỗ kia võ đạo thánh địa. Cái này Đại Bằng Kim Đao Tông cũng không phải kẻ tốt lành gì, cùng Tam Phật hội vẫn luôn duy trì liên hệ nào đó. Lần này Trần Gia Hộp Gỗ bị trộm một chuyện, sau lưng nó chính là Đại Bằng Kim Đao Tông cùng Tam Phật hội sở mưu đồ. Kể từ đó, cũng liền có thể giải thích vì cái gì cái kia đã bị phế nhiều năm Trần Đồng sẽ bị chữa cho tốt tàn tật, khôi phục thành người bình thường. Chỉ có Tráng Phật phái tông sư cao thủ mới có thể làm đến điểm này. Lấy Tráng Phật năng lực đặc thù, tuy nói không đến mức lên người chết, mọc lại thịt từ xương, nhưng trị liệu tàn tật cái gì cũng là không khó. Mà hắn thông qua Bạch Phật Quan Tưởng Pháp tu luyện ra được Tráng Phật, đồng dạng có dạng này siêu cường năng lực khôi phục cùng chữa trị năng lực. Đây cũng là vì cái gì hắn tại trong thế giới mộng cảnh đối mặt lông đen đạo tổ lúc có thể tạo dựng ra một bộ động cơ vĩnh cửu nguyên nhân chủ yếu. Có lẽ Tráng Phật công kích cùng phòng ngự đều kém xa đen Phật cùng kim Phật, nhưng ở phụ trợ phương diện này, Tráng Phật đơn giản chính là thần. Nói trở lại, Trần Đồng đánh cắp bị Trần gia coi là trí bảo gỗ, chỉ là Đại Bằng Kim Đao Tông cùng Tam Phật hội trong kế hoạch một bộ phận. Những này dụng ý khó dò ra hỏa muốn lợi dụng cái hộp gỗ này, dẫn động Trần gia tông sư cao thủ, cùng như Âu Dương tông sư bực này đến đây trợ quyền tông sư. Dù sao tại Chu Thiên tông sư không xuất thủ tình huống dưới, địch quân tông sư cao thủ càng ít càng tốt. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công. Trần Văn Vương, Âu Dương tông sư bọn người tất cả đều bị hộp gỗ dẫn đi ra, vốn tại Thanh Nguyên tòa thành nhỏ này thị, vọng tưởng chờ đợi câu lên một con cá lớn. Thật tình không biết, lúc này Trần gia quê quán cũng phải làm cho người cho trộn. Chương 583, Thảo, kém chút hủ chết lão tử. Chương 583, Thảo, kém chút hủ chết lão tử. Không được. Du Long tổ sư lưu lại võ đạo thánh địa, lẽ ra phải do ta cái này Du Long nhất mạch hậu nhân kế thừa, làm sao có thể tiện nghi cho ngoại nhân. Đoán chừng hiện tại Đại Bằng Kim Đao Tông cùng ba Phật người biết đều đã bắt đầu hành động, ta cũng phải nắm chặt thời gian. Nghĩ tới đây, cao thủ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Ta ra ngoài lần trước nhà vệ sinh, một hồi liền trở về a. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, cùng hảo muội muội nói một tiếng sau, trực tiếp thẳng rời khỏi phòng. Tiếp lấy, hắn lại đi ra tiểu biệt tử, sau đó tìm cái không ai địa phương. Tiểu nhị, đi ra. Hắn đem tiểu nhị từ trong thức hải không gian thả ra sau, thấp giọng phân phó nói, hay là giống như kiểu trước đây, biến thành hình dạng của ta, lưu tại nơi này. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên sáng lên từng đạo thất thải quang mang, sau đó trong nháy mắt công phu, liền biến thành cao thụ bộ dáng. Đi thôi, dựa theo ta nhật thường phương thức hành động biểu hiện là được. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, chính ngươi tùy cơ ứng biến. Cao thụ vừa cẩn thận dặn dò một phen, sau đó khoát tay áo, ra hiệu tiểu nhị nhanh đi về. Đợi nhìn thấy tiểu nhị giả mạo chính mình trở về tiểu viện từ sau, hắn lúc này mới hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đi tới khu nhà lều biên giới chỗ sau, hắn đem tiểu ảnh cũng từ trong thức hải không gian phóng ra. Đem trước đó cái kia khải tư thi thể cho ta phun ra. Còn có trước đó chiếc kia xe con màu đen cao thụ cho là Đại Bằng Kim Đao Tông vẫn giấu kín tại phía sau màn, đem bọn hắn tất cả mọi người xem như đồ đần đến buồng nghịch, cái này phi thường không tốt. Cho nên, cũng là thời điểm để Đại Bằng Kim Đao Tông tham dự vào trận này trò chơi ở trong. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu ảnh nghe vậy, đem khải tư cùng xe con màu đen lần lượt phun ra không gian chứa đựng. Sau đó, cao thụ lợi dụng chính mình Du Long Quan Tượng Pháp hơi cải biến một chút bộ mặt xương cốt cùng mình thân cao hình thể. Mặc dù còn làm không được 100 cùng vạn chấn tương tự, nhưng bộ mặt đại khái hình dáng cùng dáng người bóng lưng phương diện không sai biệt lắm là được. Mà tiểu ảnh thì là lợi dụng chính mình năng lực đặc thù, dựa theo cao thụ yêu cầu, biến ảo thành Triệu Viện dáng vẻ. Đi thôi, về kia cái gì khách sạn. Cao thụ đem khải tư thi thể tùy tiện nhét vào xe con màu đen dương phía sau, sau đó hắn cùng tiểu ảnh cùng nhau lên xe, lái xe thẳng đến Hồng Vân tiểu điếm. Mượn nhờ điện thoại hướng dẫn, hắn đem xe lái thẳng đến Hồng Vân tiểu điếm cắm bãi đỗ xe. Cái này kính dâm không sai tại lâm xuống xe trước đó, cao thụ chợt thấy trung ương trên kính chiếu hậu còn mang theo một bộ kính dâm. Hắn tiện tay gỡ xuống kính dâm, đeo ở trên mặt của mình, để lúc đầu cùng vạn chấn chỉ có 3-4 phần tương tự khuôn mặt, trong nháy mắt tiêu thăng đến 6-7 phần. Tiếp lấy, hắn lại mở ra dương phía sau, lấy ra khải tư thi thể. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp nâng lên thi thể, mà là giống như là nâng tiểu vị như thế, cùng tiểu ảnh cùng nhau dịu lên khải tư thi thể, bước vào đến trong thang máy. Chờ ta một chút, đang lúc cửa thang máy muốn đóng lại lúc, một cái vóc người hơi béo, giữ lại hai phiết trung niên dâu cá trên nam nhân chính một đường chạy chậm tới. Cao thụ liếc một cái sau, tiện tay nhấn xuống mở cửa. Tạ ơn a lão đệ. Nam nhân trung niên vào thang máy sau, một bên thở hổn hển, một bên thì là gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cùng lúc đó đâu, ánh mắt của hắn cũng đơn giản quan sát một chút trong thang máy ba người này. Dựa vào bên trái kính dâm nam nhân, niên kỷ cũng không lớn, dáng người cũng không tệ, cao lớn cường tráng. Mà phía bên phải nữ hài thôi, tuổi trẻ tinh lệ, dáng người phương diện càng lá trước sau lồi lõm, cực kỳ hút con người. Về phần bị hai người nâng ở giữa cái kia thanh niên đầu đinh thôi, sắc mặt có chút quá phần trắng, từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chẳng lẽ đây là uống say? Tiểu tử này xem ra là không uống ít ta, đoán chừng đều uống đứt quãng đi. Nam nhân trung niên nhìn qua hai lần sau, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Khi bộ này dưới mặt đất thang máy một đường lên tới lầu một lúc, cửa thang máy bỗng nhiên lại mở ra. Chỉ gặp một nhà ba người kéo lấy bao lớn bao nhỏ các loại hành lý, phí sức chuyển vào đến trong thang máy. Nam nhân trung niên bị đối phương một chen, dưới chân không có đứng vững, hướng về sau ngã quỵ tới. May mắn phía sau còn có ba người, không có để hắn té. Thật xin lỗi a, có lỗi với nam nhân trung niên vội vàng chống lên thân thể, không ngừng hướng phía sau cho hắn đệm lưng nhân đạo xin lỗi. Chỉ là hắn làm sao cảm giác thân thể của đối phương có chút mát mẻ đâu. Thế là hắn không để lại dấu vết lại sờ soạng hai lần, thật lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn tiếp lấy lại thoáng dơ lên mí mắt, liếc một cái đối phương tình huống. Sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, dù là mới vừa rồi bị hắn đè ép một chút, đối phương như cũng không có mở miệng, thậm chí mí mắt cũng không hề nhúc nhích một chút. Càng đáng sợ chính là, hắn vừa rồi tựa ở trên thân nó lúc, có vẻ như cũng không có cảm giác được đối phương hô hấp. Chẳng lẽ người này đã? T. Nam nhân trung niên giống như là phát hiện cái gì đại bí mật một dạng, không khỏi giật cả mình. Hắn vội vàng đứng ở mặt khác một bên, căn bản không dám nhìn tới mặt khác đôi nam nữ kia. Nguyên bản đâu, hắn còn chuẩn bị cùng vừa rồi đem hắn chen đổ một nhà ba người lý luận tới, nhưng bây giờ thôi, hắn chỉ muốn nhanh một chút rời đi bộ này thang máy. Rốt cục, tại hắn sốt ruột chờ đợi bên dưới, thang máy đã tới lầu 9. Hắn vội vàng đẩy ra một nhà kia ba miệng hành lý, giống như là chạy nạn một dạng, móc ra bộ này thang máy. Hô, hô, hô khi thấy cửa thang máy lần nữa đóng lại, đồng thời hướng lên vận hành sau, nam nhân trung niên nhịn không được từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Ma Đức, hôm nay vận khí làm sao kém như vậy? Người thanh niên kia hơn phân nửa là đã chết, người sống nơi đó có lạnh như vậy. Còn có đôi kia thanh niên nam nữ, cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật, lại để cho đem thi thể chuyển về khách sạn hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một hồi. Đúng lúc này, một cỗ khí lạnh đột nhiên từ phía sau lưng thổi tới trên cổ của hắn. Nam nhân trung niên trong nháy mắt dùng mình một cái, da đầu tê dần, trong não nhịn không được hồi tưởng lại cái kia sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc thanh niên đầu đinh. Quỷ nha! Hắn nhịn không được gào to một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, có thể giờ phút này sau lưng lại chuyển tới một nữ nhân vui cười âm thanh. Lão hình, ngươi chạy cái gì chạy a? Ta cũng không phải quỷ. Nghe được tiếng nói quen thuộc này sau, nam nhân trung niên quay đầu như thế xem xét, chỉ gặp một gái hơn 20 tuổi, trên mặt mang chút chỉnh dung dấu vết nữ nhân trẻ tuổi, chính cười híp mắt nhìn xem hắn đâu. Thảo, kém chút hủ chết lão tử. Hắn vô vô bộ ngực mình, thậm chí cũng có thể cảm giác được trái tim của mình đang lấy một loại cực không bình thường tốc độ thẳng thắn làm nhảy. Ngươi vừa rồi thế nào? Xem ngươi bộ dáng, sắc mặt đều nhanh so giấy trắng, trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh hạt châu. Chỉnh dung nữ hài chủ động tiến tới nam nhân trung niên trong ngực, đưa tay xoa xoa đối phương mồ hôi lạnh trên trán sau, nghi hoặc hỏi. Không có. Không có gì. Nam nhân trung niên lại không nhịn được nghĩ lên vừa rồi cái kia thanh niên đầu đinh, vội vàng lắc đầu. Thật không có cái gì. Chỉnh dung nữ hài nghi ngờ nhìn hắn một cái, có chút không tin. Thật không có cái gì. Nam nhân trung niên chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, lại vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Chương 584, thiên mệnh vô thường, chỉ người có đức chiếm lấy. Chương 584, thiên mệnh vô thường, chỉ người có đức chiếm lấy. Trần gia tổ trạch ở vào Thiên Võ quốc Trung Nam bộ Nam Lăng tỉnh. Đây là một cái bởi vì hồ nước mà gọi tên mỹ lệ tỉnh, riêng có hồ tiết kiệm danh xưng. Kỳ cảnh bên trong chi chít khắp nơi, hồ nước giống như khảm nạm ở trên mặt đất Minh Châu, tạo thành một bức mê người tự nhiên bức tranh. Nam Lăng hồ càng là Thiên Võ quốc cảnh nội lớn nhất hồ nước, diện tích rộng lớn, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Bốn mùa thay đổi ở giữa, mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như một mặt tấm gương khổng lồ, tỏa ra chung quanh thanh sơn cây xanh. Nam Lăng cái này tiết kiệm, cũng là bởi vì hồ này mà gọi tên. Cao Thụ còn là lần đầu tiên đi vào Nam Lăng tỉnh, trước kia chỉ là tại sách vở cùng trên internet từng có hiểu một chút. Cùng dĩ vãng ra tỉnh dựa vào tốc hành đoàn tàu khác biệt, lần này hắn đi vào Nam Lăng tỉnh là lấy vạn trấn thân phận, mua sắm vé máy bay. Trước đó hắn không nguyện ý cơi máy bay, là bởi vì một khi bị cựu nhân nổ máy bay, hắn ở trên không trung cơ hồ không có cái gì sức tự vệ. Cho nên vì lý do an toàn, hắn lúc này mới sẽ chọn cưỡi tốc hành đoàn tàu. Nhưng bây giờ tình huống có chỗ biến hóa, đi vào Nam Lăng tỉnh không phải Cao Thụ, mà là vạn trấn. Về phần Cao Thụ bản nhân, trước mắt còn tại Trung Nam tỉnh Thanh Nguyên thị mảnh kia đợi phá rỡ khu nhà liệu đâu. Máy bay đúng giờ rơi xuống Nam Lăng tỉnh tỉnh lỵ Thanh Hồ thị sau, Cao Thụ theo mọi người cùng nhau đi ra sân bay. Trần Gia Trấn. Trần Gia Trấn hắn một bên nhỏ giọng thì thào, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, tại trên địa đồ tuần tra một chút Trần Gia Trấn vị trí cụ thể. Cái này Trần Gia Trấn cũng chính là Trần Gia tổ trạch chỗ ở trước đó nói qua, Trần Gia tổ trạch bởi vì trọn vẹn chiếm trên trấn 1/5 diện tích, dẫn đến toàn bộ tiểu trấn danh tự từ Thanh Đông trấn sửa đổi vì Trần Gia Trấn. Mà cái này Thanh Đông trấn chỉ cũng chính là Thanh Hồ thị phía đông, vừa lúc Thanh Hồ thị sân bay cũng tại phương hướng này. Cho nên Trần Gia khoảng cách Thanh Hồ thị sân bay cũng không xa, đón xe cũng chính là khoảng 1 tiếng rưỡi thời gian. Sư phụ, đi Trần Gia Trấn. Cũng không biết là đến Thanh Hồ thị người du lịch quá nhiều, hay là nguyên nhân gì khác, Cao Thụ ở phi trường phụ cận thế mà không có gọi được bất luận cái gì một chiếc xe taxi. Thẳng đến đi ra nửa cái sau phố, hắn lúc này mới thật vất vả cản lại một cỗ xe trống. Trần Gia Trấn. Tiểu huynh đệ ngươi là người Trần gia. Nghe tới địa điểm này sau, tài xế xe taxi nhịn không được nhìn nhiều Cao Thụ một chút, hiếu kỳ hỏi. Không phải. Cao Thụ lắc đầu trả lời. Vậy xin lỗi, ta không đi Trần Gia Trấn. Vừa nói dứt lời, tài xế này liền một cước chân ga trực tiếp trượt, chỉ để lại một mặt mộng bức Cao Thụ trong gió lộn xộn. Trần Gia Trấn cũng không phải đầm rồng hang hổ a. Tiền này bày ở trước mặt để cho ngươi kiếm lời, ngươi cũng không kiếm lời sao? Hắn không khỏi gãi đầu một cái, đối cứng mới người tài xế xe taxi kia hành vi, cảm thấy phi thường nghi hoặc. Kết quả là, hắn không tin tà lại đi về trước mấy trăm mét, thành công cản lại mặt khác một chiếc xe taxi. Lần này, Cao Thụ không nói gì, trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế ngược lên. Tiểu huynh đệ, đi nơi nào a? Tài xế xe taxi ngắm hắn một chút sau, lên tiếng dò hỏi. Trần Gia Trấn. Cao Thụ cố ý nghiêm mặt, nhàn nhạt trả lời một câu. Tiểu huynh đệ, ngươi là người Trần Gia? Không ngoài dự liệu, vị này tài xế xe taxi cũng hỏi tới một câu như vậy. Ân. Cao Thụ cũng không có giống trước đó một dạng phủ nhận, mà là mặt không thay đổi gật đầu nói, trong nhà xảy ra chút việc, ta trở lại thăm một chút. Nguyên lai là công tử nhà họ Trần A. Ngài ngồi bước vàng, chúng ta lúc này đi. Tài xế xe taxi nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Cao Thụ một phen sau, lập tức đổi một bộ mặt khác, ý cười giạt giảo phát động xe, thẳng đến Trần Gia Trấn chạy tới. Cao Thụ rất là hiếu kỳ, vì cái gì trước đó tài xế xe taxi nghe chút hắn không phải người Trần Gia, liền không nói hai lời trực tiếp tự trở. Thế là hắn liền nói bóng nói gió, hướng trước mắt vị này tài xế xe taxi hỏi thăm vài câu. Vị này tài xế xe taxi hiển nhiên không ngờ rằng, tại Thanh Hồ thị bên trong lại có thể có người cả gan làm loạn đến giả mạo người Trần Gia. Cho nên, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền đem chính mình hiểu rõ một chút tình huống, nói cho Cao Thụ. Nguyên lai tại hộp gỗ bị trộm sau, người Trần Gia liền trực tiếp phong tỏa toàn bộ Trần Gia Trấn. Trừ người Trần Gia bên ngoài, ngoại nhân căn bản không cho phép tiến vào Trần Gia Trấn. Liền xem như trên trấn mặt khác dòng họ cư dân, cũng muốn trải qua Trần Gia phương diện xét duyệt. Các loại xét duyệt thông qua sau, mới có thể được cho phép tiến vào Trần Gia Trấn. Ngươi muốn hỏi xét duyệt không thông qua, vậy nên làm sao đây? Đương nhiên là giao trộn. Đây cũng là vì cái gì vị thứ nhất tài xế xe taxi đang nghe Cao Thụ không phải người Trần Gia sau, liền trực tiếp lái xe rời đi nguyên nhân. Ngươi ngay cả người Trần Gia đều không phải là, đi cái giám Trần Gia Trấn A. Một cái làm không tốt, nói không chừng hắn sẽ còn bị Trần Gia những cái này chó săn bắt chẹt mấy trăm khối tiền. Cho nên, tiền này A, không kiếm cũng được. Mà tại nghe xong đằng sau, Cao Thụ không khỏi có chút líu lưới. Cái này Trần Gia thật đúng là bỏ cái nhỏ chơi nhảy dù, như bức bay lầy trời A. Thế mà trực tiếp đem toàn bộ Trần Gia Trấn cho phong. Cũng không biết nơi đó Trấn chính phủ là nghĩ thế nào. Không đúng. Cao Thụ đột nhiên vô hót một cái này Trần Gia tại toàn bộ Nam Lăng tỉnh nội, đoán chừng đều có không tầm thường lực ảnh hưởng. Về phần nho nhỏ Trần Gia Trấn, đó càng là tay cầm đem nắm. Thậm chí tiểu trấn danh tự đều từ ban đầu Hồ Đông Trấn sửa đổi vì Trần Gia Trấn. Như vậy đoán chừng mặc kệ là cái gì trưởng trấn, hay là cái gì khác giải, bắt thành đô là Trần Gia người một nhà. Người ta đem địa bàn của mình cho phong, ai dám có ý kiến? Dù là ngươi là trên tiểu trấn cư dân, cũng tuyệt đối không dám có ý kiến gì. Không nghĩ tới tổ sư các đời sau, dĩ nhiên như thế ngang ngược tàn rỡ. Thiên mệnh vô thường, duy có kẻ có đức nhận được. Trần Gia thất đức, người tổ sư kia lưu lại võ đạo thánh địa, tự nhiên lẽ ra phải do ta cái này người có đức đến kế thừa. Nghĩ tới những thứ này, trước đó một mực bao phủ tại Cao Thụ trong lòng một khối mây đen, cứ như vậy tan thành mây khói. Ban đầu ở biết được võ đạo thánh địa tình báo tin tức sau, hắn còn có chút khó xử. Dù sao Trần Gia bất kể nói thế nào, cũng là Du Long tổ sư hậu đại, mọi người dù sao đều là người một nhà. Nhưng hiện tại xem ra thôi, cái này Trần Gia phi dương ương ngạnh, hoành hành bá đạo, làm hại trong thôn, ước hiếp bách tính. Cái này đường đường võ đạo thánh địa, làm sao có thể do như thế một cái nhân vật phản diện gia tộc đến kế thừa đâu? Mà hắn Cao Thụ, đoạn đường này đi tới, trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa, quét đen trừ ác, đả kích phạm tội, tình hóa hoàn cảnh, sửa trị luật tượng. Giống hắn dạng này có đức có tài người, mới có tư cách kế thừa tổ sư lưu lại võ đạo thánh địa. Hơn một giờ sau, xe taxi chậm rãi đã tới Trần Gia Trấn. Chính như tài xế xe taxi nói như vậy, toàn bộ Trần Gia Trấn đã bị phong tỏa. Tiến vào tiểu trấn mấy đầu chủ yếu con đường đều đã xếp đặt thẻ. Khi Cao Thụ ngồi xe taxi này tiếp cận, lập tức liền có mấy tên thanh niên xuống tới. Các ngươi là nơi nào? Đến Trần Gia Trấn làm gì? Cầm đầu thanh niên, nhuộm tóc vàng, đuôi hút khói, một bên dò hỏi. Tài xế xe taxi không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về hướng Cao Thụ. Cao Thụ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng nói, ta là Trần Đồng, có việc gấp muốn về tổ trạch, tranh thủ thời gian mang ta tới. Tốt, đại ca. Thanh niên tóc vàng vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó một đường chạy chậm vây quanh tay lái phụ bên này, cung cung kính kính kéo cửa xe ra. Chương 585, cái này đều hai ngày, còn không có tìm được sao? Chương 585, cái này đều hai ngày, còn không có tìm được sao? Trần Gia Trấn, Trần Gia tổ trạch. Trần Gia hậu duệ vì sắp đặt Du Long tổ sư Trần Tổ lưu lại điện tịch, chuyên môn xây dựng một tòa lầu nhỏ 5 tầng, đây cũng chính là người Trần Gia trong miệng thư phòng. Thư phòng được cho Trần Gia tam đại trọng địa một trong, ngày bình thường phòng hộ nghiêm mật, các loại cảnh báo công trình càng là đầy đủ mọi thứ. Có thể có tư cách tiến vào thư phòng trừ Trần Gia lão thái gia cùng Trần Gia gia chủ bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác họ Trần tông sư. Về phần còn lại người Trần Gia thôi, đừng nói có tư cách tiến nhập, liền xem như tới gần thư phòng, đều muốn bị hung hăng cảnh cáo một phen. Nếu là lần sau tái phạm, đó chính là muốn lấy ra quy trừng phạt. Bất quá hôm nay thôi, thư phòng này ở trong, chẳng những xuất hiện một chút không có tư cách tiến vào bên trong người Trần Gia, còn nhiều ra mấy cái ngay cả người Trần Gia đều không phải là ngoại nhân. Làm sao, cái này đều hai ngày còn không có tìm tới sao? Trong đại sảnh lầu một, một tên ước chừng hơn 60 tuổi, cái trán rộng lớn, tóc trắng xóa lao giả ra đen mặt lộ bất mãn nói. Nơi này hết thệ tầng năm, ẩn giấu không biết bao nhiêu cổ tịch. Muốn tìm được một tấm bản đồ lời nói, như thế nào dễ dàng như vậy? Nghe được đồ hùng lời nói sau, ngồi ở tại đối diện một tên trường bào lão giả, lập tức cười lạnh một tiếng trả lời. Tên này trường bào lão giả cũng chính là hơn 50 tuổi, dáng người khôi ngô, có lưu râu ngắn, khuôn mặt ngay ngắn, cho người ta một loại chính trực đáng tin cảm giác. Ngươi liền không thể lại nhiều phái một ít nhân thủ sao? Bao nhiêu người, trời mới biết còn muốn tìm tới lúc nào? Lão giả da đen nghe vậy, rất là nổi giận đạo. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chưa chắc là chuyện tốt, cho nên vẫn là ít một chút điểm an toàn. Trường bào lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý đối phương. Người lão giả da đen tức giận đến giận sôi lên, hận không thể trực tiếp một trưởng vỗ tử nhãn trước tên đáng chết này.
Tốt tốt, các ngươi chờ ở nào. Trong đại sảnh còn ngồi một vị khác tông sư cao thủ. Người này dáng người cao lớn uy mãnh, vạm vỡ, dưới cằm râu quai nón, chuẩn bị giống như cương trâm. Nhưng cùng thu kịch bề ngoài khác biệt chính là, hắn nói tới nói lui lúc lại là ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm. Nếu là Triệu Viện cùng Vạn Chấn đôi này số khổ uyên ương ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ đối với tên lão giả da đen này cùng xưng một tiếng sư phụ. Người này chính là đại bằng Kim Đao Tông truyền công trưởng lão, người giang hồ đưa tên hiệu Đồ Long Ba Đao Đồ Hùng. Lúc trước Triệu Viện một mình đem Kim Sĩ đại bằng quan tượng pháp truyền cho đệ đệ Triệu Khoa, cũng là Đồ Hùng ngầm đồng ý. Thậm chí về sau Lưu Tạc đánh cắp quan tượng pháp sự tình, cũng là Đồ Hùng trợ giúp Triệu gia đứng vững tuyệt đại bộ phận áp lực. Nếu không Triệu Viện cùng Triệu Khoa tỷ đệ hai người đã sớm lọt vào môn quy xử trí. Hai người các ngươi à, từ vừa mới bắt đầu liền dùng bên mắt thấy chúng ta liền muốn thành công, ngươi nói các ngươi làm cho cái gì sức lực à? Đồ Hùng cười ha ha nói, chúng ta không nóng nảy, lại có hai ngày cũng là chờ được. Đợi thêm hai ngày? Ngươi nói đùa cái gì? Lão giả da đen nghe vậy, lập tức chừng hai mắt nói đợi thêm hai ngày, nói không chừng Trần Văn Hòa, Trần Văn Phương bọn hắn liền muốn trở về. Chúng ta lần này thế nhưng là không mang bao nhiêu người, vạn nhất bị bọn hắn ngăn ở cái này lao chạch ở trong, liền khỏi phải đi ra ngoài. Ha ha, lão mạ ngươi cứ yên tâm đi. Lúc buổi sáng, hai tên đồ đệ của ta vừa đánh cho ta một trận điện thoại, Trần Văn Hòa bọn hắn còn tại giám thị hộp gỗ kia, chờ lấy câu cá lớn đâu. Chỉ cần cá lớn một ngày không xuất hiện, vậy bọn hắn liền sẽ một mực kiên nhẫn tiếp tục chờ đi xuống, chúng ta gấp làm gì à? Đồ Hùng cười nhạt một tiếng, nghiễm nhiên một bộ đã tính trước bộ dáng. Đúng rồi, viên Quảng Hạ lão hầu tử kia đi nơi nào? Làm sao từ hôm qua ban đêm bắt đầu, vẫn không nhìn thấy hắn đâu? Trường Bào lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ nhìn về hướng Đồ Hùng. Không biết. Đồ Hùng khe khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, lão hầu tử này thường xuyên đem thực sắc tính giá treo ở bên miệng, ai biết lại chui nữ nhân nào trong chăn. Ma Đức, trọng yếu như vậy thời điểm, thế mà còn ra đi tìm nữ nhân. Lão sát quỷ này thật là đáng chết a. Nghe nói như thế, vừa mới tắt lửa lão giả da đen, lúc này lại nhịn không được tức giận. Đúng lúc này, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Văn Viết Thúc, chúng ta tìm khắp cả trên lầu, cũng không có tìm tới cái gì địa đồ. Thanh niên đàng hoàng đi tới Trường Bảo lão giả bên cạnh, cung cung kính kính nói ra. Không tìm được. Nghe nói như thế, Trường Bảo lão giả không khỏi hơi nhướng mày. Không có. Làm sao có thể không có đâu? Lão giả da đen đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt của hắn thế mà nổi lên một vòng hối hận chi sắc. Đều do cái kia viên Quảng Hạ lão sắc quỷ kia. Hắn không phải tự cho là thông minh, dùng cái gì phệ hồn hạt, khiến cho chúng ta chỉ từ lão giả kia trong miệng chỉ hỏi ra địa đồ trong thư phòng. Có thể cụ thể ở nơi nào, không đợi hỏi ra đâu, liền để lão giả kia bị độc chết. Lão giả da đen nói, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Nghe xong lời nói này, Đồ Hùng lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Mới đầu đâu, bọn hắn chỉ là muốn từ Trần gia lão thái gia trong miệng ép hỏi ra thánh địa thông đạo địa đồ đặt ở chỗ nào. Khả Trần gia lão thái gia cự không phối hợp, ngay cả một chữ cũng không chịu nói. Cuối cùng rơi vào đường cùng, bọn hắn liền muốn lấy động điểm hình, làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Dù sao Trần gia lão thái gia tại lúc còn trẻ, cũng là một cái tay ăn chơi đệ, ăn uống cá cược chơi gái rút, cơ hồ mọi thứ tinh thông. Dù là phía sau đã lớn tuổi rồi, cũng còn ở bên ngoài nuôi mấy cái tiểu lão bà. Nếu không phải gần nhất mười mấy năm qua chơi bất động, đoán chừng lão gia hỏa này sẽ còn làm ra càng nhiều hiếm thấy chịu tượng sự tình. Mà giống như vậy điển hình con em thế gia, cả một đời cũng không bị khổ gì, đoán chừng chỉ cần lược thi thủ đoạn, liền có thể khiến cho ngoan ngoan phối hợp. Nhưng người nào nghĩ tới lão hầu tử kia thế mà dùng vệ hồn hạ tận nấp Trần gia lão thái gia một chút. Cái kia phệ hồn hạt thế nhưng là dưới gầm trời này độc nhất đồ vật, cho dù là Chu Thiên Tông sư bị ẩn nấp một chút, chỉ sợ đều muốn kêu thảm kêu rên mà chết, càng đừng đề cập là một cái chưa bao giờ chịu khổ trăm tuổi lão giả. Cho nên Trần gia lão thái gia tại thống khổ sau khi, chỉ nói địa đồ tại thư phòng. Về phần vị trí cụ thể, không đợi nó nói ra đâu, liền đã một mệnh ố hô. Trừ lão thái gia bên ngoài, ta muốn còn có hai người hẳn là cũng biết địa đồ ở nơi nào lúc này, Trường Bào lão giả đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa ra, vô luận là lão giả da đen hay là Đồ Hùng, đồng đều đem ánh mắt hội tụ tại trên người hắn. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a. Lão giả da đen chính là tính tình nóng nảy, một khắc cũng chờ không được thúc giục nói. Trường Bào lão giả không nhanh không chậm, chậm rãi nói đến, cái này người đầu tiên thôi, dĩ nhiên chính là Trần gia gia chủ Trần Văn Hòa. Bất quá Trần Văn Hòa trước mắt tại Thanh Nguyên thị, nước xa không cứu được lửa gần nói nhảm. Lão giả da đen nghe vậy, nhịn không được mắng một tiếng. Trường Bào lão giả thì là không rảnh để ý, tiếp tục nói, mà cái này người thứ hai, dĩ nhiên chính là Trần Văn Hòa con trai trưởng Trần Úy. Trần Úy thế nhưng là thâm tụ lão thái gia nhìn chúng, được vinh dự đời sau Trần gia người cầm lái. Giống thánh địa thông đạo địa đồ chí bảo như thế, lão thái gia không chỉ có lại báo cho Trần Úy, nói không chừng sẽ còn để hắn nhìn qua khi nói đến đây, dù là luôn luôn bình tĩnh hắn, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Chương 586, ngươi cái này tiện nữ ngôi. Chương 586, ngươi cái này tiện nữ ngôi. Ta nhớ được cái kia Trần Úy giống như cũng tại cái này tổ trạch bên trong đi. Đồ Hùng nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Trường Bảo lão giả. Ân. Trường Bảo lão giả khẽ gật đầu một cái, biểu thị ra xác nhận. Cái này Trần Úy tại. Vậy liên quá tốt rồi. Lão giả da đen cười ha ha một tiếng, cấp tốc đối với cửa ra vào hô, "Vương Giáp, Vương Ất, các ngươi đi đem cái kia Trần Úy mang cho ta tới." "Là, nô trưởng lão." Canh giữ ở thư phòng cửa lớn hai bên hai tên võ giả, đang nghe lão giả da đen mệnh lệnh sau, không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức rời đi thư phòng.
Chẳng được bao lâu, hai người này liền mang lấy một tên thanh niên một lần nữa trở về. Thanh niên ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Đáng tiếc hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, thân thể giống như là tê liệt một dạng, tùy ý cái kia hai tên võ giả đem nó kéo vào đến thư phòng trong đại sảnh. Tên thanh niên này chính là Trần gia gia chủ đương thời Trần Văn Hòa nhi tử, Trần Úy. Hắn võ đạo thiên phú kỳ giai, còn chưa tới 30 tuổi niên kỷ, liền đã hoàn thành tông sư 5 bước bên trong trước 2 bước. Mặc kệ là tại người Trần gia hay là tại trong mắt người khác, Trần Úy tương lai tất nhiên sẽ thành tiểu tông sư chi cảnh, là Trần gia lại thêm một vị tông sư cấp cường giả. Nhưng dưới mắt, vị này tương lai tông sư lại giống như là một đầu chó chết một dạng, bị người kéo đến kéo đi, mất hết thể diện. Trần Úy đúng không? Lão giả da đen quan sát tỉ mỉ Trần Úy một phen sau, cất cao giọng nói, các ngươi Trần gia bí mật, chúng ta đã biết được. Tấm kia ghi chép thánh địa thông đạo địa đồ, giấu ở thư phòng địa phương nào? Mau nói. Trần Úy cũng không trả lời vấn đề, mà là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói chuyện lão giả da đen, hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết là lai lịch ra sao. Nhưng một mặt râu quai nón đồ hùng, hắn lại là gặp qua nhiều lần. Thậm chí ngay tại vài ngày trước lao thái gia hơn trăm tuế thọ đàn thời điểm, đồ hùng còn mang theo đồ đệ, đại biểu đại bằng kim đao tông chủ động đến nhà mừng thọ. Kết quả không nghĩ tới, cái này đồ hùng giáp tâm hại người, thế mà mơ ước bọn hắn Trần gia bí mật. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy tên kia trường bào lão giả thời điểm, con ngươi lại là không khỏi có chút co rụt lại. Tấm kia tái nhợt nhưng vẫn như cũ trên khuôn mặt anh tuấn, nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, trường bào lão giả sẽ là tập kích Trần gia một phần tử. Nguyên lai tên này trường bào lão giả tên là Trần Văn Viễn, chính là Trần gia chi mạch tông sư cao thủ. Bởi vì cương trực ghét du định, thiết diện vô tư, bị Trần Lao Thái gia khâm điểm là Trần gia phương diện buôn bán người phụ trách. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, chính là như thế một vị thâm thụ Trần Úy, Trần Quần bọn người tôn sùng trưởng bối, lại chính là Trần gia nội gian. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nhưng nếu không có cả người chỗ cao vị nội gian, Trần Đông lại là làm sao có thể vòng qua thư phòng các loại giám sát công trình, thành công đánh cắp hộp gỗ kia đây này. Còn có hai ngày trước Trần gia từ trên xuống dưới chúng độc một chuyện. Đoán chừng chính là Trần Văn Viễn nội ứng ngoại hợp, ở trong nước hạ độc dược, hố Trần gia tất cả mọi người a. Văn Viễn thúc, ngươi ngươi Trần Úy nhìn qua trường bào lão giả Trần Văn Viễn, âm thanh run rẩy, khó có thể tin. Tiểu Úy, ta cũng coi là nhìn xem ngươi lớn lên. Đem tạm địa hình địa phương nói ra đi, tránh khỏi hỏng giữa ngươi và ta thúc cháu chi tình. Trần Văn Viễn mắt túi xuống nhìn lướt qua sau, thần sát thản nhiên nói. Trần Văn Viễn, ngươi tên phản đồ này. Ngươi kỹ nữ này nuôi ngươi xứng đáng Trần gia liệt tổ liệt tông sao? Trần Úy mục tí một nước, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Ha ha. Nghe được tiếng mắng, Trần Văn Viễn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười chào phúng cười nói, các ngươi cũng xứng nhắc lên Trần gia liệt tổ liệt tông. Năm đó Trần gia lão gia chủ Trần Phảng Lực chủ thoát ly Du Long nhất mạch, từ Thượng Kinh rời đến Thanh Hồ thị, sáng tạo ra Trần gia bây giờ huy hoàng. Lão gia chủ tại cưới hạc đi Tây Phương trước đó, đã từng lưu lại di ngôn Trần gia vô luận đích thứ, vô luận chủ trì, đều muốn đối xử như nhau, không được giết hại đồng tộc. Có thể các ngươi chủ mạch là thế nào làm? Hoàn toàn không thấy lão gia chủ năm đó di ngôn, chẳng những đại lực chèn ép chi mạch, thậm chí còn giết hại họ Trần tộc nhân. Trần Đông mấy cái này chi mạch thiên tài là thế nào phế? Còn không phải các ngươi chủ mạch lấy cớ làm sự tình. Thật coi tất cả chúng ta đều là đồ đần sao? Nghe nói như thế, Trần Úy lập tức cãi lại nói, Trần Văn Viễn, ngươi đừng ở vì ngươi phản bội kiếm cớ. Ngươi xuất thân chi mạch, nếu không phải ta Thái gia ra một tay để bạn, ngươi sẽ có địa vị hôm nay. Đáng hận lão nhân gia ông ta mắt bị mù, vậy mà coi trọng ngươi như thế một đút không no bạch nhã lang. Ha ha ha, Trần Văn Viễn nghe vậy, nhịn không được cười nói, lão Thái gia vì cái gì coi trọng ta, còn không phải hắn những cái kia nhận không ra người chuyện xấu, đều là ta giúp làm. Liền lấy trước đây ít năm Trần Văn Bân chết đi nói, ngươi cho rằng hắn là bị chết. Không không không, hắn nhưng thật ra là ta giết Trần Úy nghe. Trong đầu đống nhiên nổi lên một cái trung thực thật thà nam nhân trung niên hình tượng. Trần Văn Viễn nói tới Trần Văn Bân xem như hắn đường thúc, làm người khiêm cung nhân hậu, trung thực phúc hậu. Nhưng ngay lúc mấy năm trước, hắn bị này đường thúc lại là đột nhiên ốm bệnh mà chết, chỉ để lại một đôi cô nhi quả mẫu. Trần Văn Viễn tiếp tục lại nói đó là bởi vì Trần Văn Bân phát hiện một cái hắn không nên biết đến bí mật. Trần Văn Bân thế tử cùng Lao Thái gia ở giữa có một ít nhận không ra người quan hệ. Trần Văn Bân vừa lúc phát hiện tầng quan hệ này, cho nên chọc giận tới Lao Thái gia. Thế là đâu, ta ngay tại Lao Thái gia phân phó bên dưới, thần không biết quỷ không hay giải quyết hắn. Nghe xong lời này, Trần Úy bỗng nhiên sợ run cả người. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn cái kia nguyên bản trên khuôn mặt tái nhợt, tràn lên một vòng không bình thường đỏ ửng. Trần Lao Thái gia từ lúc còn trẻ, thanh danh liền không lớn quá tốt. Bất quá về sau theo lớn tuổi, cũng liền dần dần thu liễm nguyên bản tính tình, dần dần biến thành một cái hòa ái dễ gần lao trưởng bối hình tượng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, Lao Thái gia chỉ là mặt ngoài sửa lại, trên thực tế hay là lúc trước tay ăn chơi kia đệ. Chẳng qua là niên kỷ quá lớn, đã hoàn toàn không có lúc trước tinh lực. Bằng không mà nói, lại thế nào có thể sẽ đối với mình vãn bối ra tay đâu. Tốt, Trần Úy liên quan tới Lao Thái gia đâu, sự tình bẩn thỉu có chút nhiều, ta liền không đồng nhất mở rằng. Ngươi bây giờ tốt nhất là phối hợp một chút, nói cho chúng ta biết tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ tại thư phòng địa phương nào. Nếu không, ngươi khả năng liền muốn ăn chút đau khổ. Trần Văn Viễn mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra. Nhìn thấy hắn bộ này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Trần Úy chỉ cảm thấy chính mình giống như là rơi vào đến vô biên trong địa ngục một dạng, thấy lạnh cả người trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Các ngươi đừng hy vọng đi. Ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết địa đồ ở nơi nào. Trần Úy cắn răng một cái, có chút ngóc đầu lên đến, một bộ cứng cỏi bất khuất bộ dáng.
để cho ta tới. Lão giả da đen thấy thế, nhìn một chút một bên Đồ Hùng cùng Trần Văn Viễn. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cứ việc lão giả da đen không có cái gì, nhưng bọn hắn lại đều minh bạch đối phương ý tứ. Chương 587, cái này. Này sao lại thế này a? Chương 587, cái này. Này sao lại thế này a? Ta nói còn không được sao, sau 3 phút, Trần Úy giống như là từ trong nước vớt đi ra một dạng, quần áo trên người tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trận đánh lúc trước Đồ Hùng, Trần Văn Viễn đám người kiên nghị ánh mắt, giờ phút này lại là trở nên né tránh, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Vị này thuận buồm xuôi gió thuận dòng Trần đại thiếu gia, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là anh hùng không phải dễ làm như thế. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, Trần Văn Viễn bên khóe miệng nổi lên một vòng đùa cợt giống như dáng tươi cười. Quả nhiên, lão thái gia mạch này hậu nhân, tất cả đều là quen thuộc xuôi gió xuôi nước, bị gia tộc quá độ bảo vệ nhà ấm đóa hoa. Một khi gặp phải khó khăn gì, trong đầu nhớ tới chuyện làm thứ nhất, không phải vượt qua khó khăn, mà là như thế nào trốn tránh khó khăn. Khi Trần gia cây to này khỏe mạnh trưởng thành thời điểm, bọn hắn có thể trốn tránh trên thế gian tuyệt đại bộ phận khó khăn. Nhưng bây giờ thôi, người Trần gia đã không có cơ hội này. Tiểu Ý A, ngươi sớm phối hợp như vậy, cần gì phải ăn những này đau khổ đâu. Đồ Hùng lắc đầu cười cười. Cái kia lão giả da đen thế nhưng là ba Phật lại trắng Phật phái tông sư cao thủ, một tay y thuật tương đương lợi hại. Trước đó Trần Đồng tàn tật, chính là bị hắn trị hết. Chứ am hiểu y người bên ngoài, lão giả da đen đồng dạng còn am hiểu tra tấn thủ đoạn. Bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất, vốn là muốn cho lão giả da đen lợi dụng một chút thủ đoạn, bước bách Trần lao thái gia nói ra địa đồ hạ lạc. Ai nghĩ tới Viên Quảng Hạ lão hầu tử kia đột nhiên lấy ra nó chỗ chăn nuôi vệ hồn bọ cạp, còn tự cho là thông minh dùng bọ cạp ẩn nấp Trần lao thái gia một chút. Kết quả ngược lại tốt, biến khéo thành vụ. Chẳng những không có thể hỏi ra địa đồ vị trí cụ thể, còn trực tiếp độc chết Trần lao thái gia. Nói đi, Trần thiếu gia, tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ đến cùng giấu ở thư phòng địa phương nào? Gặp Trần Úy nhanh như vậy liền nhận sợ hãi, lão giả da đen đắc ý cười nói. Trần Úy căn bản không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương, càng không có mặt mũi lại đi đối diện Trần Văn Viễn. Hắn buông xuống cái đầu, ngập ngừng nói tấm bản đồ kia tại. Ngay tại lầu 5. Từ trái đếm hàng thứ 3 giá sách. Cùng hàng thứ 4 giá sách ở giữa nơi đó có một cái hốc tối. Địa đồ liền thả ở bên trong này nói ra Trần gia căn bản nhất bí mật sau, Trần Úy hận không thể trực tiếp tìm đầu kẽ đất chui vào. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên đi tìm a. Nghe được địa đồ vị trí sau, Trần Văn Viễn cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần kích động. Trước đó cái kia hướng ba người báo cáo tìm kiếm kết quả hơn 20 tuổi thanh niên, đang nghe được Trần Văn Viễn lời nói sau, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy lên thang lầu. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy tên thanh niên này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lại chạy trở về. Văn Viễn thúc, tìm được. Thanh niên đem trong tay một gỗ, trực tiếp hiện lên đến Trần Văn Viễn trước mặt. Ngồi ở một bên Đồ Hùng cũng là hưng phấn không thôi, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, tiến tới Trần Văn Viễn bên cạnh. Mà lão giả da đen càng là không còn đi để ý tới Trần Úy, cũng gấp đội vàng tiến tới góc mặt. Trần Văn Viễn đầu tiên là liền nói ba cái tốt chữ, sau đó đưa tay nhận lấy hộp gỗ. Tay phải của hắn nhẹ nhàng phất qua hộp gỗ sau, trong lòng đã không sai biệt lắm có thể xác định, cái hộp gỗ này bên trong chứa chính là Du Long Tổ sư Trần Tổ để lại thánh địa thông đạo địa đồ. Bởi vì cái hộp gỗ này mặc kệ là vật liệu hay là lớn nhỏ, đều cùng lúc trước bị bọn hắn thiết kế đánh cắp hộp gỗ kia giống nhau như lúc. Lúc trước hộp gỗ kia chính là chứa Trần gia chí bảo, cũng chính là Trần Tổ đối với Du Long quan tượng pháp kiến giải cùng chú thích. Mà cái này đồng dạng kiểu dáng hộp gỗ, trong đó cũng tất nhiên chứa Trần gia một món khác chí bảo. Trần Văn Viễn, ngươi còn chờ cái gì a? Tranh thủ thời gian mở ra xem nhìn a. Nhìn thấy Trần Văn Viễn lấy tay tại hộp gỗ vừa đi vừa về vớt ve không ngừng sau, lão giả da đen lập tức có chút nổi giận, buồn bực âm thanh thúc giục nói. Đồ Hùng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng lộ ra vội vàng chi sắc. Bọn hắn hai phe thế lực làm như thế một trận vợ kịch lớn, cách làm không phải là món đồ này a. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian lấy ra, cho chúng ta mọi người nhìn xem a. Xác nhận thật là chúng ta đồ vật muốn, như vậy sau đó nên kết thúc. Trần Văn Viễn mở mắt ra, đem hai người biểu lộ tất cả đều thu tại trong mắt. Hắn cười ha ha nói, gấp làm gì? Thời gian dài như vậy chúng ta cũng chờ hiện tại còn kém điểm ấy thời gian sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mở ra đi. Lão giả da đen lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị đưa tay tránh thoát hộp gỗ. Trần Văn cùng tựa hồ sớm đã co đón trước, nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh thoát đối phương đưa qua tới hai tay. Không đợi lão giả da đen nói cái gì, hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra trên hộp gỗ cái nắp. Hô giờ khắc này, vây quanh ở bên cạnh Đồ Hùng hai người tất cả đều hít sâu một hơi, sau đó nín thở ngưng thần, gắt gao tiếp cận hộp gỗ kia. Khi nắp hộp bị chậm rãi đẩy ra một khắc này, một tấm có chút phát vàng địa đồ trong nháy mắt hiện ra tại ba người trong mắt. Ha ha, quả nhiên là thánh địa thông đạo địa đồ. Lão giả da đen thấy thế, nhịn không được cao giọng cười to. Đồ Hùng cũng là khẽ bước cằm, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Như đồ lâu như vậy, rốt cục đạt được tấm này có thể thông hướng võ đạo thánh địa đồ. Nếu không, chúng ta trước nhìn một chút. Trần Văn Viễn ngẩng đầu nhìn về phía hai người khác, hỏi dò. Cái này Đồ Hùng nghe vậy, sờ lên chính mình râu quai nón, có chút chần chờ. Lão giả da đen cũng là do dự, dù sao ba người bọn họ chẳng qua là ba Phật sẽ cùng đại bằng Kim Đao tông phái tới chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung đâu? Chính là từ Trần gia mang về thánh địa thông đạo địa đồ. Lại tiếp sau đó lời nói, hẳn là do hai phe thế lực thượng tầng cao thủ căn cứ vào địa đồ chỉ thị, tìm kiếm được thánh địa thông đạo vị trí, cuối cùng lại từ thánh địa thông đạo tiến vào võ đạo thánh địa. Về phần bọn hắn ba cái có hay không tư cách xem xét miếng bản đồ này đâu? Nghiêm chỉnh mà nói, là không có. Nhưng giờ này khắc này, ba người đều có chút kìm nén không được chính mình tâm tình kích động. Nếu không,
Liên nhìn một chút. Lão giả da đen trải qua một phen trên tư tưởng dãy rủa sau, chủ động mở miệng nói: "Nhìn một cái đi, kiểm tra một chút tấm địa đồ này phải chăng có vấn đề. Chúng ta cũng không thể giao về đi một tấm có vấn đề địa đồ, đúng không?" Đồ Hùng cũng đi theo nhẹ gật đầu, thuận tiện còn hỗ trợ tìm cái cớ. Trần Văn Viễn nghe vậy, không khỏi ngắm đối phương một chút, gật đầu nói: "Xác thực hẳn là kiểm tra một chút." Nói, hắn liền đưa tay từ hộp gỗ ở trong, lấy ra tấm này từ Trần Tố bắt đầu, một mực chuyển thừa đến nay địa đồ. Nhưng khi mở ra địa đồ một khắc này, không chỉ là Trần Văn Viễn, liền ngay cả một bên Đồ Hùng cùng lão giả da đen, cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt tấm địa đồ này, thế mà chỉ có hé mở. Cái này sao lại thế này a? Lão giả da đen một mặt mộng bức đạo. Đồ Hùng cũng là lông mày sâu nhăn, cái này nửa tấm địa đồ bên trên, mặc dù tiêu chú thánh địa thông đạo vị trí chỗ ở, nhưng không có càng có nhiều dùng tin tức. Toàn bộ Thiên Võ quốc lớn như vậy, sơn hà vô số. Ai mẹ nó có thể bằng vào một ngọn núi cùng mấy đầu đường, liền có thể tìm tới trong địa đồ chỗ tiêu ký vị trí a? Chương 588, các ngươi lấy đi Trần gia địa đồ thì cũng thôi đi. Chương 588, các ngươi lấy đi Trần gia địa đồ thì cũng thôi đi. Trần Úy, mặt khác nửa tấm địa đồ kia đâu? Các ngươi Trần gia đem mặt khác hé mở dấu ở nơi nào? Lão giả da đen từ Trần Văn Viễn trong tay giành lại hộp gỗ sau, nhìn kỹ lại nhìn, cuối cùng xác nhận trong hộp gỗ cũng chỉ có như thế nửa tấm địa đồ. Sau đó, hắn trợn mắt tròn xoe, quay người một thanh hao ở Trần Úy cổ áo, tức giận quát hỏi: "Không có, không có chúng ta Trần gia liền, cũng chỉ có như thế nửa tấm địa đồ." Gặp lão giả da đen như vậy nổi giận, Trần Úy không dám có chỗ chần chờ, vội vàng lên tiếng giải thích nói: "Chỉ có hé mở, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý che giấu cái gì? Mới vừa rồi còn là không chữa khỏi da của ngươi ngứa đúng không?" Lão giả da đen nghe vậy, hơi nhướng mày, rất là nổi giận đạo: "Khụ khụ, ta thật không có lừa ngươi a. Năm đó lão tổ tông lưu lại địa đồ, đúng là hoàn chỉnh, mà lại phía trên cũng hoàn toàn chính xác ghi chép hắn phát hiện chỗ kia võ đạo thánh địa. Bất quá lão tổ tông đã từng đã cảnh cáo Trần gia, cùng Du Long nhất mạch người lời sau, nếu là không có Chu Thiên tông sư thực lực, ngàn vạn không thể tiến vào thánh địa thông đạo. Mà vì tránh cho người đời sau cả gan làm loạn, một lòng muốn đi vào võ đạo thánh địa mà coi nhẹ nguy hiểm, lão tổ tông tại lâm trung trước đó, tận lực đem cái này nguyên một tấm bản đồ một phân thành hai. Trong đó một nửa giao cho Trần gia hậu nhân, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là giao cho Du Long nhất mạch hậu nhân Trần Úy." Bị nước miếng của mình sặc phải ho khan thấu vài tiếng sau, đem nguyên ủy sự tình tưởng tế nói một lần: "Ngươi không có gạt ta?" Lão giả da đen nghe xong, chần chờ nửa khắc sau, lại thuận miệng hỏi một câu: "Ta làm sao dám lừa ngươi?" Trần Úy miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái kia lão giả da đen thủ đoạn, hắn nhưng là tự mình trải qua một phen. Nếu là có thể nói, hắn cũng không muốn lại nếm thử trước đó loại kia thống khổ. "Hừ hừ, tính ngươi thông minh tức thời." Lão giả da đen cẩn thận quan sát một chút Trần Úy biểu lộ, cảm giác đối phương tựa hồ không giống như là đang nói láo. Thế là hắn trực tiếp buông lòng tay, đem Trần Úy giống như là tiểu miêu tiểu cầu một dạng, vung ra một bên. Tiếp lấy, hắn nhìn về hướng Trần Văn Viễn cùng Đồ Hùng hai người, hỏi: "Chỉ có một nửa, chúng ta muốn làm sao?" Đồ Hùng sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, thế mà chỉ lấy được nửa tấm địa đồ. Chưa hoàn chỉnh địa đồ, làm sao có thể tìm tới thánh địa thông đạo, thì như thế nào có thể đi vào chỗ kia võ đạo thánh địa? "Trần Úy, ngươi mới vừa nói cái kia mặt khác nửa tấm địa đồ tại Du Long nhất mạch hậu nhân trên tay." Hắn quay đầu nhìn về hướng bị ngã đến thất điên bát đảo Trần Úy, trầm giọng dò hỏi: "Đúng vậy, nửa tấm địa đồ kia đúng là tại Du Long nhất mạch hậu nhân trên tay. Chỉ bất quá thôi." Trần Úy ánh mắt có chút lấp lóe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Bất quá cái gì, mau nói. Đừng ở chỗ này cùng lão tử bán cái gì cái nút, trừ phi ngươi là ra lại ngứa." Lão giả da đen thấy thế, thử lạnh một tiếng nói: "Chỉ bất quá tại năm đó Du Long nhất mạch nội đấu bên trong, nửa tấm địa đồ kia liền đã không hiểu thất lạc." Trần Úy đều là bất đắc dĩ nói: "Chúng ta Trần gia trước đó nguyên bản định cùng Du Long hội hợp làm, tìm kiếm đồng tiến nhập lão tổ tông phát hiện chỗ kia võ đạo thánh địa. Nhưng khi nói bóng nói gió hỏi thăm qua sau, chúng ta mới phát hiện Du Long nhất mạch hậu nhân nửa tấm địa đồ kia cũng sớm đã không biết đi đâu. Nếu không, cái này nửa tấm địa đồ cũng không trở thành tại chúng ta Trần gia thả lâu như vậy." Nghe xong lần này sau khi giải thích, mặc kệ là lão giả da đen hay là Đồ Hùng, Trần Văn Viễn, ba người lông mày tất cả đều không tự chủ được nhíu lại. Sau đó, ba người lại hai mắt nhìn nhau một cái. Từ Trần Úy trên biểu hiện đến xem, không giống như là nói láo gạt người bộ dáng, mà lại bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua một chút liên quan tới Du Long nhất mạch tình huống. Lúc trước trận kia nội đấu, để như mặt trời ban trưa Du Long nhất mạch triệt để tan rã tiêu tán. Dù là về sau Du Long nhất mạch người đời sau, lại gây dựng cái gọi là Du Long lại cũng xa không còn năm đó tên. Nếu như cái kia mặt khác nửa tấm địa đồ, chính là tại Du Long nhất mạch nội đấu bên trong không biết tung tích lời nói, nghĩ như vậy muốn đem nó tìm tới, chỉ sợ không khác mò kim đáy biển. "Ai, hiện tại chúng ta phải làm gì?" Lão giả da đen dùng sức trà sát gương mặt của mình, than thở đạo: "Có thể làm sao? Trở về đem tương quan tin tức báo cáo đi." Đồ Hùng bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Cũng tốt, liền để trưởng môn bọn họ đến quyết định tiếp xuống hành động đi." Trần Văn Viễn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, hắn cũng đem nửa tấm kia triển khai địa đồ, lại cẩn thận xếp xong, thả lại đến hộp gỗ ở trong. "Như vậy còn lại những này người Trần gia làm sao bây giờ?" Lão giả da đen liếc qua Trần Úy Hậu, muốn trưng cầu một chút đối phương hai người ý kiến. Đồ Hùng cùng Trần Văn Viễn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó phi thường ăn ý làm một cái cắt cổ động tác. "Ta cũng đang có ý này." Lão giả da đen thấy thế, cười hắc hắc: "Không cần, không cần a Đồ thúc thúc, Văn Viễn thúc.
ta có thể cam đoan Trần gia sẽ không hướng các ngươi báo thù, chỉ cầu các ngươi buông tha ta, còn có Trần gia những người khác một đầu sinh lộ. Trần Úy tự nhiên là nghe được ba người ở giữa đối thoại. Khi thấy Trần Văn Viễn cái kia cắt cổ động tác sau, hắn lập tức cảm giác một cô ý lạnh thuận đuôi xương cụt bay thẳng trán. Ba người này chẳng những muốn lấy đi nửa tấm địa đồ kia, thậm chí còn chuẩn bị giết bọn hắn những người này diệt khẩu. Ha ha. Đồ Hùng khe khẽ lắc đầu, bọn hắn làm sao lại buông tha Trần gia những người này đâu? Có lẽ ba Phật sẽ cùng Đại Bằng Kim Đao Tông không sợ Trần gia trả thù. Nhưng lần này chấp hành nhiệm vụ hắn, Trần Văn Viễn, còn có Ngô trưởng lão, lại kiêng kỵ Trần gia tông sư trả thù, dù sao bọn hắn cũng không thể cả một đời đều trốn ở trong tông môn đi. Cho nên, cùng để cho mình tương lai ở vào trong nguy hiểm, còn không bằng xong hết mọi chuyện, chỉ để tiêu trừ sạch những người chứng kiến này. Để cho ta tới đi. Ta chỗ này có một bao tỉ mị điều phối chín độc tán, cam đoan đổi nước uống về sau, để cho các ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ, an an ổn ổn rời đi thế giới này. Lão giả da đen chủ động đứng dậy, từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Trong bình chứa tựa hồ chính là trong miệng nói tới chín độc tán. Đồ Hùng cùng Trần Văn Viễn cũng không có nói thêm cái gì, tựa hồ phi thường tín nhiệm lão giả da đen năng lực. Vương Giáp, Vương Ất, đi giúp ta lấy một thùng nước đến. Lão giả da đen lên tiếng lần nữa, đối với đứng ở một bên hai người phân phó nói. Là, Nô trưởng lão. Huynh đệ Vương gia hai người nghe được mệnh lệnh sau, lập tức chắp tay xưng là, sau đó quay người rời đi thư phòng, chuẩn bị đi Trần gia tổ trạch trong phòng bếp mang tới một thùng nước. Trước đó cũng là bọn hắn tại người Trần gia thức uống trung hạ thuốc mê, mới thành công đánh ngã Trần gia tất cả mọi người. Cho nên loại chuyện này, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm, hết sức quen thuộc toàn bộ quy trình. Nhưng không đợi hai người bọn họ đi ra thư phòng, một cái hùng hồn hữu lực, trung khí mười phần thanh âm, đột nhiên truyền vào đến trong thư phòng trong thai của mọi người. Các ngươi lấy đi Trần gia địa đồ thì cũng thôi đi, lại còn muốn giết người diệt khẩu, đơn giản vô pháp vô thiên. Chương 589, nha, ngươi đã tỉnh a. Chương 589, nha, ngươi đã tỉnh a. Khoảng cách Trần gia trấn mấy cây số có hơn một chỗ bên hồ nhỏ. Một tên dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt hẹp dài, cái mũi bằng thẳng, khuôn mặt rất giống đám khỉ lão giả, chính nghe răng trợn mắt, nằm ở bên hồ một gốc liễu rủ bên dưới. Hắn một đôi lông mày cao ngất như hai đạo bốn lượn ngọn núi, khi thì bốc lên, khi thì bốc xuống. Một trận gió nhẹ đánh tới, gợi lên cảnh liêu tại trên mặt lão giả nhu hòa chợt trợn, thỏa thích vẽ tranh. Lão giả chỉ cảm thấy trên mặt ngứa muốn chết, muốn đưa tay phật đi những cảnh liêu này. Nhưng cũng tiếc chính là, không quan tâm hắn dùng lực như thế nào, hai tay đều giống như không có tín hiệu mở dạng, căn bản không nghe sai khiến. Mà lại mỗi lần theo hắn dùng sức, hai tay đều sẽ truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn, đau đến hắn là nhe răng lại nhếch miệng. Không chỉ có một, hai chân của hắn thế mà cũng là tình huống như vậy. Đạp mã, đạp mã. Đạp mã chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão giả trong miệng không ngừng mắng. Trước đó cấp trên men say, tại gió hồ quét bên dưới, đã dần dần tiêu tán. Mà trí nhớ của hắn cũng rốt cuộc tại thời khắc này tung bay về tới một giờ trước. Khi đó hắn nhớ kỹ chính mình ngay tại thăm hỏi Trần gia trấn bên trên một tên xinh đẹp quả phụ, nâng chén uống, vui vẻ vô hạn. Mắt thấy xinh đẹp quả phụ có chút men say, bị thái hiển thị rõ, hắn liền chuẩn bị rộng mở ngực của mình nghi ngờ, cấp cho đối phương một cái ấm áp ôm ấp. Còn không chờ hắn triển khai bước này hành động, lại đột nhiên có hai người xâm nhập đến quả phụ trong phòng. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là tiên nhân phiêu đâu. Dù sao giống như vậy sự tình, hắn cũng không phải lần thứ nhất trải qua. Dĩ vãng gặp phải cùng loại tình huống như vậy, hắn đều sẽ thể hiện ra chính mình cấp bậc tông sư thực lực, hung hăng giáo huấn một đợt bọn này chơi tiên nhân khiêu nam nam nữ nữ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy xinh đẹp quả phụ cái kia hoảng sợ không thôi phản ứng sau, hắn mới ý thức tới có chút không đúng. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm lai lịch của đối phương, hai người kia liền vừa đối mặt đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc đó hắn liền chấn kinh. Chính mình dù sao cũng là võ đạo tông sư, làm sao có thể liền đối phương là như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng đâu. Mà liên tại hắn vạn phần chấn kinh cùng nghi hoặc thời điểm, trong hai người người cao kia con càng là không chút lưu tình bóp gãy tứ chi của hắn, để hắn biến thành hiện tại bộ này bộ dáng thế thảm. Đạp mã, rốt cuộc là ai ám toán lão tử? Lão giả càng nghĩ, cũng không có một cái trực tiếp đáp án. Chẳng lẽ là ba Phật biết đám hôn đảng kia chuẩn bị ăn một mình, từ đó hướng bọn hắn Đại Bằng Kim Đào Tông hạ thủ? Thật là muốn hạ thủ, vậy cũng lẽ ra trước giết chết Đồ Hùng tên Vương bắt đạn kia a. Làm sao có thể trước ra tay với hắn đâu? Mà lại nếu thật là ba Phật biết nói, giống hắn dạng này tông sư cấp cường giả, tất nhiên sẽ bị mang về đến tổng bộ có thể là đường cầu. Sau đó cũng tự nhiên sẽ bị cưỡng chế phục dụng bị trùng, sau đó biến thành đám hỗn đản kia tu hành chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ hắn, chẳng những không có bị mang đến cái gì đường khẩu có thể là tổng bộ, còn bị đánh gãy tứ chi. Bực này hành vi, cùng hắn quen thuộc ba Phật sẽ dạy đổi hoàn toàn khác biệt. Cho nên nói, đến tột cùng là cái nào đợt thế lực phái người đến làm hắn đâu? Dù sao cũng nên không phải là Trần gia đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Đang lúc lão giả suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền vào đến trong thai của hắn. Người tới không cần nghĩ, khẳng định là cái kia hỏng hắn chuyện tốt, lại đánh gậy hắn tứ chi hai cái người thần bí. Thế là hắn cực lực trận to ánh mắt của mình, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng dáng dấp ra sao, lại đến từ phương nào. Nhưng mà khi đối phương hai người đi tới gần lúc, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Xuất hiện trong tầm mắt hắn hai người kia, một cao một thấp, một béo một gầy. Trong đó cái kia lại cao vừa gầy nhìn 40-50 tuổi dáng vẻ, làn da ngăm đen, xương gò má đột xuất, trên mặt còn có một đạo dễ thấy vết sẹo, hiện lộ ra mấy phần dữ tợn khí chất. Một cái khác béo đục béo lịch thoạt nhìn như là một quả cầu, niên kỷ phương diện cùng đồng bạn không chênh lệch nhiều, nhưng mày rậm mắt to, trên khóe miệng thường beo lấy nụ cười nhàn nhạt. T. Nhìn thấy đối phương hai người khuôn mặt sau,
lão giả trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người này, hắn vậy mà không biết cái nào. Đôi này tình sao? Đương nhiên không được bình thường. Toàn bộ Thiên Võ Quốc cấp bậc tông sư cao thủ, hắn không nói tất cả đều nhận biết, tối thiểu cũng có 7-8 phần nhìn qua mắt. Nhưng trước mắt hai vị này, hắn có thể đánh 12 phần cam đoan, chính mình chưa bao giờ thấy qua, càng không nhận ra. Cái kia vấn đề liền đến nếu lẫn nhau vốn không quen biết lời nói, đối phương hai người tại sao phải đánh gãy tứ chi của hắn, hạ ngoan thủ như vậy đâu? Nha, ngươi đã tỉnh a? Mập lùn nam đi tới trước mặt lão giả sau, nhìn xem lúc nào tới quay lại động trong mắt, cười nhẹ nhàng đạo: "Xin hỏi hai vị là?" Lão giả liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, mở miệng dò hỏi: "Ngươi không có tư cách biết." Cao xấu nam lộ ra rất là cao lãnh, nghe được câu hỏi của lão giả, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mập lùn nam không để ý đến đồng bạn, mỉm cười nói: "Viên Quảng Hạ đúng không? Nói một chút đi, Trần gia tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ, các ngươi tìm được không có?" Nghe nói như thế, Viên Quảng Hạ con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt khó mà khống chế lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đơn giản không thể tin được, bọn hắn đại bằng Kim Đao Tông cùng ba Phật lại mưu đồ lâu như vậy sự tình, thế mà bại lộ. Trước mắt hai người này đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại biết kế hoạch của bọn hắn? Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy. Dù sao hai người chúng ta đều đi theo các ngươi tốt vài ngày. Mập lùn nam cởi mở cười một tiếng, nhưng lại dọa đến Viên Quảng Hạ vong hồn đứa ra. Đây là nói đùa cái gì a? Hắn, Đồ Hùng, Trần Văn Viễn, Ngô Trường Lao bốn người đều là tông sư, làm sao có thể ngay cả bị người theo dõi cũng không biết đâu? Hai người này chẳng lẽ là Chu Thiên tông sư? Nghĩ tới đây, Viên Quảng Hạ bỗng dưng cảm giác được thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân. Ngươi, các ngươi đều biết. Hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trước mặt hai người, không lưu loát lên tiếng nói: "Hừ hừ, nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, các ngươi còn có thể sống cho tới hôm nay sao?" Cao xấu nam lại cười lạnh một tiếng nói: "Bất quá ngươi nuôi con bọ cạp này, ngược lại là có chút ý tứ." Cao xấu nam sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, từ trong ngực lấy ra một cái ước bàn tay kích cỡ tương đương màu tím xanh bọ cạp. Thấy cảnh này, Viên Quảng Hạ lại là giật mình. Cái kia màu tím xanh bọ cạp, thế nhưng là hắn bỏ ra đại giới rất lớn mới nuôi đi ra phệ hồn bọ cạp. Chỉ là, bọ cạp mặc dù là hắn nuôi, nhưng lại cũng không nghe hắn lời nói. Nếu không, vài ngày trước cũng không trở thành đem Trần Lao Thái gia cho tươi sống ẩn nấp chết, làm hại hắn bị vị kia Ngô trưởng lao mắng cả ngày. Nhưng dưới mắt, dĩ vãng kiệt ngạo bất tuần phệ hồn bọ cạp, lại đang hoàng nằm nhõng cao xấu nam trên tay, nghiễm nhiên một bộ hoàn toàn không còn cách nào khác bộ dáng. Điều này càng làm cho Viên Quảng Hạ tin tưởng mình vừa rồi suy đoán. Trước mắt hai người này tuyệt đối không phải phổ thông tông sư, mà là so tông sư cao hơn một cái cấp độ. Chu Thiên tông sư, Đạp Mã Phương nào thế lực thế mà có thể phái ra hai tên Chu Thiên tông sư tới đối phó chính mình à? Cái này Ni Mã cũng quá mức không hợp thói thường đi. Lấy hắn tình huống hiện tại, đừng nói là hai tên Chu Thiên tông sư, liền xem như phái ra một tên tới đối phó hắn, đó cũng là đại pháo đánh con muỗi. Hai vị này xem ra là đối với tấm bản đồ kia tình thế bắt buộc, cũng không biết tông môn cùng ba Phật biết như đồ, đến tột cùng là từ lúc nào tiết lộ ra ngoài. Viên Quảng Hạ con ngươi đảo một vòng, biết rõ tại Chu Thiên tông sư trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống, cho nên hay là thành thành thật thật phối hợp thì tốt hơn. Chương 590, lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chương 590, lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Người nào? Nghe được bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm sau, Đồ Hùng, Trần Văn Viễn cùng Ngô Trường Lao ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức dẫn người đi ra thư phòng. Bất quá rời đi trước thư phòng, Đồ Hùng cùng Trần Văn Viễn thuận tay trực tiếp mang tới riêng phần mình vũ khí. Đồ Hùng tay cầm một thanh khoan bối quỷ đầu đao, thân đao ám trầm, ẩn có huyết văn. Trần Văn Viễn thì cầm một thanh năm thước thanh phong, kiếm quang mắt lạnh, hàn khí bức người. Khi ba người đi ra thư phòng sau, ánh mắt như điện, cùng nhau nhìn phía vừa rồi đoạn thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp thư phòng đối diện gầy trơ xương trên núi giả, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một bóng người. Cái kia thân người lớp 10m80 phần dư, sừng sững bất động, tựa như một tôn giống như thiết tháp, cùng núi giả hòa thành một thể. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ đỏ vàng giao nhau, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hiện đại thức chiến giáp, phía sau còn phi thường bựa làm một đầu áo choàng màu đỏ. Theo một trận gió nhẹ đánh tới, áo choàng theo gió nhẹ nhàng đông đưa, hiển thị rõ tao khí. Mà nó bộ mặt nguyên nhân mặt nạ che chắn, chỉ lộ ra một đôi mắt, không cách nào thấy rõ dung mạo cùng niên kỷ. Nhưng mà, thông qua đối phương vừa rồi cái kia hùng hồn hữu lực, trung khí 10 phần thanh âm để phán đoán, hiển nhiên tuyệt không phải là tuổi trẻ hạng người. Xin hỏi các hạ là ai? Dám giữa ban ngày lén xông vào ta Trần gia tổ trạch. Trần Văn Viễn tiếng như hùng trung, dẫn đầu quát hỏi. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn cũng nằm ngang ở trước ngực, làm ra một bộ tùy thời đều muốn xuất thủ tư thái. Giấu đầu lộ đuôi, không phải anh hùng cách làm. Nếu đã tới, vậy liền xưng tên ra đi. Đồ Hùng ánh mắt như lao, chăm chú khóa chặt lại trên núi giả thân ảnh, đồng thời hét lớn một tiếng đạo. Mà trong tay hắn quỷ đầu đao cũng theo đó có chút nâng lên, lưới đao nhắm ngay người tới. Ha ha, lão phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thiên hạ hội hùng bá là cũng. Người kia nghe vậy, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười tại sau mặt nạ có vẻ hơi trầm đục, lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi ý thiên hạ hội. Hùng bá. Nghe được đối phương đáp lại sau, Đồ Hùng, Trần Văn Viễn cùng Ngô Trường lão ba người cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Sau đó thì sao? Ba người bọn hắn liền đều thấy được lẫn nhau trong mắt mở mịt cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, vô luận là thiên hạ hội hay là hùng bá, bọn hắn đều không có nghe nói qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương hoặc là dùng tên giả, hoặc là chính là cái nào đó ẩn thế quá lâu lão quái vật. Mà lấy bọn hắn tuổi tác đến xem, chỉ sợ có khả năng nhất vẫn là đối phương lựa chọn sử dụng dùng tên giả. Vị này hùng bá tiên sinh, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. nơi đây sự tình chính là chúng ta Trần gia nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Còn xin tiên sinh nhanh chóng thối lui, để tránh phát sinh cái gì xung đột. Trần Văn Viễn hướng về phía trước tiến lên trước một bước, sắc mặt lạnh lùng, kiếm tiêm diêu chỉ đối phương, lạnh giọng quát. Nhìn hắn bộ dáng này, rất có không hài lòng, liền trực tiếp ra tay đánh nhau ý tứ. Ha ha ha. Hùng Bá nghe vậy, tiếng cười đột nhiên tăng lớn, chấn động đến trên núi giả đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Hắn cặp kia lộ ở bên ngoài con mắt, lóe ra vẻ trêu tức, trầm giọng cười nói, đúng dịp. Lao phu cuộc đời yêu nhất chính là xen vào việc của người khác, nhất là không quen nhìn lấy nhiều khi, lén lén lút lút hàng người. Cuồng vọng. Ngay tại cái này Hùng Bá vừa dứt lời thời khắc, một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngô trưởng lão, giờ phút này trong mắt tinh quang lóe lên. Thừa dịp Hùng Bá nói chuyện phân thần cơ hội, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát nhẹ, dấu ở trong tay áo tay phải bỗng nhiên bắn ra. Hiu, hiu, hiu vài điểm cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân mang, lặng yên không một tiếng động xé rách không khí, bắn thẳng đến Hùng Bá mặt nạ cùng chiến giáp chỗ nối tiếp cái cổ khe hở, cùng trần trụi ở bên ngoài hai mắt vị trí. Những ngân châm này chẳng những mảnh như lông châu, mà lại tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà bắt nó máy bay quy tích. Bắn ra lúc tiếng xé gió, càng là cực kỳ bé nhỏ, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà lại tại luyện chế ngân châm lúc, trong đó càng là lẫn vào một tia chân quý bí kim khiến cho ngân châm phá phòng năng lực rõ rệt tăng cường. Lại phối hợp thêm Ngô trưởng lão cái kia riêng một ngọn cờ, tự thành một trưởng phái riêng thủ pháp ám khí, có thể nói là chuyên phá tông sư hộ thể cương khí, cùng các thức hợp kim chiến giáp. Về phần trên ngân châm thôi, còn thoa Ngô trưởng lão tỉ mỉ điều phối độc dược. Dù là bị cây kim nát phá một chút làn da, cũng muốn thân chúng kịch độc. Cho dù là cấp bậc tông sư cao thủ, một khi chúng độc, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Một chiêu này ám khí đánh lén, cũng coi là Ngô trưởng lão áp đáy hòm âm độc sát chiêu. Bằng vào chiêu này công phu, không biết bao nhiêu cao thủ từng thua ở trên tay của hắn. Trong đó càng là không thiếu cấp bậc tông sư cao thủ. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại là để Ngô trưởng lão trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ cũng trong nháy mắt chuyển thành khó có thể tin hãi nhiên. Đinh, đinh, đinh khi những này ngân mang bắn trúng mục tiêu lúc, lập tức phát ra liên tiếp rất nhỏ lại thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh. Những cái kia đủ để xuyên thủng tinh cương bí kim ngân châm, tại tiếp xúc đến Hùng Bá chiến giáp sau, lại như cùng đụng phải tường đồng vết sắt, nhao nhao bị bắn ra, thậm chí ngay cả một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Mà bắn về phía Hùng Bá hai mắt ngân châm, thì là cũng bị một tầng kinh khí vô hình ngăn cản, trên chết trượt ra, bắn bay đến nơi khác. Bí kim, chiến giáp. Nô trưởng lao thấy thế, không khỏi la thất thanh, sắc mặt kỳ biến. Hắn tại ngân châm bên trong có lẫn bí kim, đã là tương đương hiếm thấy. Dù sao bí kim cái đồ chơi này quá mức quý giá, thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt. Hoàn toàn chính là có tiền mà không mua được. Cấp bậc tông sư cao thủ có thể dùng tới có lẫn bí kim chế tạo vũ khí, liền đã tương đương không dễ. Giống những cái kia phía sau không thâm hậu tông sư, chỉ sợ ngay cả bí kim vũ khí đều không có sơ qua. Nhưng bây giờ đâu? Cái này Hùng Bá có thể dùng lớn như thế số lượng bí kim, đúc thành một bộ toàn thân chiến giáp. Cái này cần cỡ nào tài phú kinh người cùng tài nguyên a? Lai lịch người này tuyệt đối khủng bố. Đô Hùng nhìn thấy Ngô trưởng lão đánh lén vô công sau, lập tức sâu cao mày, trên mặt lộ ra một vòng trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không phải mù lòa. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, trên người đối phương mặc chính là bí kim chiến giáp. Rất rõ ràng, đối phương chính là có chuẩn bị mà đến. Mã Đức, kế hoạch chẳng lẽ tiết lộ? Là ai tiết lộ? Viên Quảng Hạ sao? Hắn có thể không tin đối phương thích gì xen vào việc của người khác, chuẩn bị như vậy sung túc địa sát đến Trần gia tổ chạy đến, khẳng định cũng là vì tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ mà đến. Về phần là ai tiết lộ kế hoạch của bọn hắn? Trừ cái kia cả ngày đều không có nhìn thấy bóng người lão hầu tử Viên Quảng Hạ, sẽ còn là ai? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng lão hầu tử kia không đáng tin cậy. Sớm biết như thế, hắn liền không nên mang theo tên phế vật này đi ra. Người đến thực lực sâu không lường được hôm nay sợ rằng là khó mà tốt. Đồ Hùng nhìn một chút bên trái Ngô trưởng lão, lại nhìn một chút phía bên phải Trần Văn Viễn, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hai người nghe vậy, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Giờ phút này liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được, đối phương cũng là chạy tấm bản đồ kia mà đến. Cho nên sau đó sẽ phát sinh cái gì, đó còn cần phải nói sao? Đúng lúc này, Đồ Hùng trong mắt hung quang lấp lóe, đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, "Đậu thủ!" Lời còn chưa dứt, hắn liền đã dẫn đầu làm có dễ. Chỉ nghe Đồ Hùng trong miệng phát ra gầm thét, thân hình như mãnh hổ ra áp, nhảy lên một cái. Chương 591, Tam, Phân, Quy, Nguyên, Khí. Chương 591, Tam, Phân, Quy, Nguyên, Khí. Đồ Hùng hai tay cầm thật chặt chuôi đao, sau đó đột nhiên vung đao chém về phía trên núi giả Hùng Bá. Quỷ đầu kia đao trong nháy mắt hóa thành ba đạo khai sơn phá thạch giải lụa màu đen, đao dù chưa đến, nhưng này bá đạo mười phần đạo cương, cũng đã đem trên núi giả phương không khí xé rách, vào đầu hướng Hùng Bá hung hăng đánh xuống. Chính là Đồ Hùng dựa vào thành danh tuyệt kỹ Đồ Long Ba Đao. Cùng lúc đó, Trần Văn Viễn cũng cơ hồ đồng bộ mà động. Thân pháp của hắn như gió, kiếm đi nhẹ nhàng, trong tay thanh phong kiếm rũ ra chín đóa lớn chừng miệng chén kiếm hoa, thư thực tương sinh, chụp vào Hùng Bá quanh thân yếu hại. Trong lúc nhất thời có thể nói là kiếm quang như mưa, trực tiếp phong kín Hùng Bá tả hữu né tránh không gian. Hắn lần này xuất thủ, cùng Đồ Hùng lôi đình một kích cực kỳ ăn ý, Ngô trưởng lão mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai tay huy động liên tục, ám khí tẩy phát. Bất quá lần này, không còn là ngân châm, mà là mấy chục mai biên giới sắc bén, xoay tròn gào thét đen nhánh trong sát. Những này trông sắc chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn tôi động, mang theo thê lương còi huyết, thẳng đến Hùng Bá hạ bản cùng hậu phương đường lui, có thể nói là tàn nhẫn xảo trá. Trong chốc nhóm này, đao cương như núi, kiếm quang như lưới, ám khí như hoàng. đối mặt tên này người mặc bí kim chiến giáp, lai lịch bí ẩn khó lường hùng bá, tam đại tông sư cao thủ không dám có bất kỳ lời biếng, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, không lưu dư lực. Ba cố khác biệt cương khí bành trướng xen lẫn, đem núi giả không gian trung quanh triệt để phong tỏa. Sát khí càng là trùng thiên đầy đồng, thế phải đem hùng bá nhất cử giết chết. Ha ha ha, nhưng mà, trực diện cái này gần như tuyệt sát ba mặt hợp kích, đứng ở trên núi giả hùng bá, lại phát ra cởi mở tiếng cười. Hắn cũng không có tiến hành né tránh, chỉ là có chút túi lưng, hai tay trước người chậm rãi huy động, làm ra một cái vây quanh hư tròn thức mở đầu. Sau đó, ba cố khó nói nên lời khí thế bằng bạc, đột nhiên từ hắn thể nội bay lên. Ba, phân, về, nguyên, khí. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm tiếng quát vang lên. Chỉ gặp hùng bá giữa song trường, trong nháy mắt hiện ra ba loại hoàn toàn khác biệt màu sắc hùng hồn cương khí. Màu vàng, thường hực như đại nhật rọi khắp nơi. Màu đen, thâm thúy như vô tận lũ nguyên. Màu trắng, tinh khiết như tảng sáng sơ quang. Cái này ba loại cương khí mới xuất hiện thời điểm, hay là phân biệt rõ ràng. Nhưng rất nhanh, ba cái liền lấy một loại huyền ảo không gì sánh được quy tích, xoay tròn cấp tốc cùng hội tụ. Trong nháy mắt công phu, cái này ba cỗ cương khí liền tại hùng bá trước ngực, ngưng tụ thành một cái ba màu giao hòa, đồng thời xoay chậm chậm hồn nguyên khí đoàn. Khối không khí mặc dù không lớn, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi ba động hủy diệt. Cái này phảng phất là đem sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt cưỡng ép thống hợp ở cùng nhau. Một giây sau, liền ngay cả hùng bá vây quanh sóng trường, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Cái kia ba màu khối không khí trong nháy mắt ba phần, phân biệt nên hướng đồ hùng đao cương, Trần Văn Viễn kiếm quang, cùng Ngô Trường Lao ám khí. Anh chỉ gặp trong đó một cỗ ba màu khối không khí, chính diện đụng phải đồ hùng cái kia lực phách hoa sơn màu đen đao cương. Cứ việc không có kinh thiên động địa bạo tạc, nhưng ba màu khối không khí lại như một đầu man nhưu giống như, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia bá liệt đao cương đâm đến vỡ vụn thành từng mảnh. Mà lại tại đụng nát đao cương đằng sau, khối không khí dư thế không suy, còn hung hăng trùng kích tại đồ hùng quỷ đầu trên đao. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, đồ hùng trong nháy mắt như bị sét đánh, nắm chặt trôi đao hai tay hổ khẩu trực tiếp băng liệt, quỷ đầu đao càng là trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Có thể cho dù dạng này, hắn vẫn cảm thấy một cỗ cường hành vô cực lực lượng khổng lồ, thuận thân đao chuyển tới trên người hắn. Hắn lúc này, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không thể nào chống cự cự lực này. Bởi vậy, cả người hắn lúc này liền bị vén đến bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại thư phòng cột trụ hành lang phía trên. Phốc đồ hùng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn một hồi, tiết hầu càng là ngọt ngọt, nhịn không được há mồm phun ra một đám huyết vụ. Khi hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía hùng bá thời điểm, trong mắt đã hết là vẻ kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, Trần Văn Viễn chém ra từng đạo kiếm quang kia, cũng tao ngộ mặt khác một cỗ ba màu khối không khí ngăn chặn. Nhưng này đẩy trời kiếm quang, chạm đến ba màu khối không khí lúc, liền như là băng tuyết gặp xí dương. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, kiếm quang liền cấp tốc cảm đạo, tan rã. Tại tan rã kiếm quang sau, ba màu khối không khí lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh, thuận thân kiếm lan tràn mà lên, nào về phía Trần Văn Viễn. Trần Văn Viễn phản ứng cực nhanh, vội vàng buông tay muốn quan kiếm. Đáng tiếc là, hắn hay là chậm như vậy nửa bước. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay phải, trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Một cỗ kỳ diệu tuyệt luân lực lượng bỗng nhiên xâm nhập thân thể của hắn, bốn chỗ du tẩu, làm hắn toàn thân kinh lạc nhói nhói không thôi. Ân. Trần Văn Viễn không khỏi rên khẽ một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, cả người cũng theo đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt của hắn, một mảnh trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Trong đồng tử, càng là lóe ra hoảng sợ cùng e ngại quan mang. Bởi vì hắn đã phát hiện, tại cái kia cỗ từ bên ngoài đến lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn chẳng những không cách nào vận chuyển thể nội cương khí, thậm chí thân thể những bộ vị khác cũng như cánh tay phải mở dạng, dần dần đều đã mất đi trí giác. Đồ hùng, Trần Văn Viễn chẳng những đều bị một chiêu hóa giải thế công, cũng đều bản thân bị trọng thương, không đáng kể. Đồng dạng tình huống, tự nhiên còn có mặt khác vị kia Ngô trưởng lão. Tại tam sắc quang đoàn ảnh hưởng dưới, những cái kia gào thét xoay tròn, đủ để tan vàng nát đá trong sắt, giống như lâm vào vô hình vũ bùn, tốc độ lại giảm. Mà lại trong sắt bên trên bao vây cương khí, cũng chợt bị một cỗ quỷ dị ăn mòn chi lực thôn phệ. Dẫn đến cái này từng viên trong sắt mặt ngoài cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang, linh tính mất hết, đinh đinh đang vô lực rơi xuống trên mặt đất. Nguy rồi. Ngô trưởng lão thấy thế, trong lòng kinh hãi, bận rộn lo lắng muốn quay người trốn tránh. Có thể chùm sáng ba màu kia nhanh như thiểm điện, không đợi Ngô trưởng lão làm ra tránh né động tác, liền đã đánh vào đến trong lồng ngực hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Ngô trưởng lão ngực nhất thời liền lõm ra một cái hố to. Cả người hắn cũng như vừa rồi đồ hùng một dạng, trong nháy mắt như diều đứt dây mở dạng, chẳng những bay ngược ra ngoài, còn nặng nề đập vào thư phòng trên vách tường. Dù là như thế một bức thật dày tường xi măng vách tường, như cũng vẫn là bị hắn nện đến vỡ nát. Khu khu. Khu khu Ngô trưởng lão trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu, nhưng hắn lại cũng không bối rối, vội vàng thôi động thức hải chính mình trong không gian trắng Phật quan tưởng hình tượng, muốn chữa trị chính mình trọng thương. Nhưng mà, hắn lại khiếp sợ phát hiện, cái kia cô tam sắc quang đoàn không gần như chỉ ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phá hư kinh lạc của hắn cùng nội tạng, lại còn lan tràn đến trong thức hải không gian của hắn, tựa hồ là chuẩn bị thôn vệ hết hắn quan tưởng hình tượng. Cái này sao có thể? Ngô trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt, cái này hùng bá đến cùng là lai lịch gì? Hắn tu luyện quan tưởng pháp, như thế nào khủng bố như vậy? Không chỉ có là tham dự chiến đấu đồ hùng ba người đối với hùng bá thực lực cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, liền ngay cả trốn ở cửa thư phòng, vụ trộm quan chiến Trần Úy, giờ phút này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Trần Úy nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cùng Trần gia những người khác sắp tiến quỷ môn quan. Kết quả thời khắc mấu chốt, đột nhiên giết ra như thế một vị chưa bao giờ nghe tưởng giả. Đối phương không những ở trong chớp mắt, lợi dụng cái kia quỷ dị ba màu cương khí, đem đồ hùng ba người liên thủ phát động lôi đỉnh thế công hóa giải thành vô hình. càng là một thanh trực tiếp đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo lên trở về,